Chương 150. Vân Cực Cổ Thành. 17. Cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tà Đông Môn Băng Lam thình lình đứng ở ngoài cửa. Nàng vẫn là mang theo màu đen mũ trùm, mạng che mặt, thấy không rõ dung nhan. Chỉ bất quá đó thuộc về mùi vị của nữ nhân, lại càng ngày càng nồng. Đi trên đường, đoán chừng đều sẽ làm cho người ghé mắt. Chủ tử, ngài đang nhìn cái gì? Đông Môn Băng Lam thanh âm mang theo một tia vũ mị. Mấy ngày không thấy, ngươi ngược lại là trở nên càng tao. Trần Thanh Sơn khép cười một tiếng, cùng hắn sát vai mà qua, hướng về Vân Chu Bong thuyền đi đến. Đông Môn Băng Lam nghe được, lập tức lật một cái lưỡi mắt, dẫm chân, thầm nói, thực sự là một cái không hiểu phong tình nam nhân a. Bực tức phát xong, tùy theo bước nhanh đến đi theo, đi tới bong thuyền, trung quanh đều là như tuyết vân hải, ẩm ẩm sóng dậy, ấm áp dương quang chiếu xuống ngàn vạn vạn rực, đem cái này đôi chín linh vân hải nhuộm thành một mảnh kim sắc. Thuyền có chỗ, Tô Nam Tỉnh cùng Lão Hậu chính dựa vào lan can bên ngoài nhìn, trò chuyện cái gì? Phát giác được sau lưng tiếng bước chân, lập tức xoay người. Chỉ là ở nhìn thấy Trần Thanh Sơn thời điểm, hai người ánh mắt đều là hơi động một chút. Trần công tử, Tô Nam Tỉnh trên mặt tươi cười. Ân. Trần Thanh Sơn ứng tiếng. Vân Hải bên trên phong cảnh, xác thực để cho hắn lòng sinh chấn động. Muốn ngự không phi hành, ít nhất phải đạt tới nguyên anh cảnh. Nhưng nếu muốn bay đến cao như vậy địa phương, cũng là không thể nào. Chủ tử, Lâm trưởng lão cũng ở thuyền một chỗ, chỉ bất quá cũng không có cùng Tô Nam Tỉnh đám người cùng một chỗ. Ân. Trần công tử, Vân Cực Cổ Thành cũng nhanh đến, chúng ta chuẩn bị một chút a. Tô Nam Tỉnh thanh âm bên trong có một tia bâng lãng. Đã từng nàng cảm thấy Đông Lâm Thương hội tên tuổi là một thanh tuyệt đối an toàn ô dù, nhưng qua việc này về sau, nàng cảm thấy mình về sau vẫn phải là cẩn thận một chút. Dứt lời, Vân Chu giống như là bỗng nhiên chạy ra khỏi Vân Hải. Phía dưới đại địa, nhìn một cái không sót gì. Có liên miên chập trùng dãy núi, có thẳng tắp bất ngờ núi cao, có trong núi róc rách suối nước, cũng có bên trên bình nguyên lao nhanh sông lớn. Mà đang ở một phía này hùng hồn vĩ đại đại địa bên trên, một tòa cực kỳ cự đại thành trì, như là cự thú viễn cổ đồng dạng, bàn hàng lấy. Quan sát mà xuống, kéo dài trăm dặm, tường thành cao ngất, hiện lên màu xanh đậm, giống như mọc như rừng cổ thụ, tràn ngập thê lương khí thế. Trong thành trì, phòng phòng liên miên, có phải hay không còn có thể nhìn thấy một chút có một phong cách riêng kiến trúc, làm cho người cảm giác mới mẻ. Đây cũng là Vân Cực Đan Tâm Tông kiến tạo thành trì nguy nga, tên là Vân Cực Cổ Thành. Vô luận là phạm vi hay là khí thế, đều không phải là nhị phẩm tông môn có thể so sánh. Vẹn vẹn từ một thành, liền có thể nhìn ra Vân Cực Đan Tâm Tông thực lực. Ở Bắc Thần Vực, luyện đan sư là cực kỳ nghề tôn quý, chỉ cần một mai đan dược, liền có thể để rất nhiều cường giả chạy theo như vị, cam tâm tình nguyện chỉ làm bọn họ tay chân. Cho nên Vân Cực Đan Tâm Tông thực lực tuyệt đối không phải trên mặt nổi những cái kia. Một khi chọc tới nó, bày ra thực lực sẽ thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Lệ. Đột nhiên phía dưới tường thành phía trên vang lên một đạo cảnh giới thanh âm, giống đang nhắc nhở Vân Chu. Thấy vậy, Tô Nam Tỉnh xuất ra một mai đá quý màu đỏ, ném về không trung. Bảo thạch như là pháo hoa, nổ tung lên, trên bầu trời hiện ra Đông Lâm hai chữ. Nhìn thấy chữ này, phía dưới cảnh giới thanh âm lập tức biến mất. Vân Cực Cổ Thành là cấm bay, vô luận là võ giả, vẫn là đồ vật, Tô Nam Tỉnh cười giải thích, nhưng chúng ta Đông Lâm Thương hội lại là có thể. Trần Thanh Sơn gật đầu một cái, ánh mắt bình tĩnh. Vân Chu chậm rãi rơi xuống. Phía dưới là Đông Lâm Thương hội địa bàn, như là cung điện đồng dạng. Đã có không ít người tới nơi này chờ. Theo Vân Chu hạ xuống, chỉnh tề như một tiếng hét lớn vang lên. Cùng nên Tô hội trưởng. Tô Nam Tỉnh đứng ở thuyền một chỗ, trong lòng cảnh giác cùng bất an triệt để tiêu tán. Bởi vì nơi này là Đông Lâm Thương hội, có thể bảo chứng nàng tuyệt đối an toàn. Hiện tại dù ai cũng không cách nào tổn thương nàng. Trên bả vai lão hầu cũng là thần sắc bông lòng. Nói thật, đối với Trần Thanh Sơn, nàng vẫn là rất kiên kỵ. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rõ ràng Trần Thanh Sơn là cứu nàng, rõ ràng Trần Thanh Sơn cũng không có đối Tô Nam Tỉnh biểu hiện qua địch ý, nhưng nàng chính là cảm giác Trần Thanh Sơn người này rất nguy hiểm. Đây là trực giác của nàng. Ở trên Vân Chu, Tô Nam Tỉnh vốn tới là muốn cùng Trần Thanh Sơn hảo hảo trao đổi, tìm hiểu một chút hai bên. Nhưng cũng là bởi vì lao hầu ngăn cản, Tô Nam Tỉnh tạm thời từ bỏ. Chờ mình tuyệt đối an toàn, lại cẩn thận tâm sự. Ở hai người sắp đi xuống Vân Chu thời điểm, Trần Thanh Sơn trong tay xuất hiện hai quả ma trùng. Tay phải chấn động, ma trùng hướng về hai người kích xạ đi. Tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ người nào phát hiện. Hơn nữa ma trùng ở đụng vào thân thể hai người lúc, cũng là cấp tốc dung nhập. Hai người thậm chí đều không có phát giác được. Từ lão, ngài đây là? Chờ đợi thương hội nhân viên nhìn thấy nguyên anh trạng thái lao hầu lúc, lập tức biến sắc. Biết rõ trên đường khẳng định đã xảy ra chuyện. Việc này, tạm thời đừng rêu rao, ta sẽ có chỗ quyết định, Tô Nam Tỉnh nói ra. Đúng. Mặt khác, cho Từ lão tìm một bộ thích hợp thân thể. Đúng. Trần công tử, các ngươi cũng xuống a. Tô Nam Tỉnh quay người hô. Đi thôi. Trần Thanh Sơn khẽ miệng dương lên, dưới chân một chút, từ trên thuyền mây nhảy xuống. Đông Môn Băng Lam cùng Lâm trưởng lão cũng là như thế. Ba vị này là ân nhân cứu mạng của ta. Tô Nam Tỉnh nói ra. Trung quanh thương hội nhân viên trong mắt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Tô Nam Tỉnh thế nhưng là Đông Lâm Thương hội Nam Bộ hội trưởng, cứu nàng, này bằng với một bước lên trời à. Ba vị, ngày hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta cần xử lý một ít chuyện, ngày mai, Nam Tỉnh nhất định sẽ qua đến đi cùng ba vị. Tô Nam Tỉnh lộ ra hãy nấy. Không sao. Trần Thanh Sơn lắc đầu. Các ngươi chuẩn bị thượng hạng phòng trọ, cùng đồ ăn, ngàn vạn lần đừng chậm trễ Trần công tử, nếu không ta lấy các ngươi thử hỏi. Tô Nam Tỉnh hai đầu lông mày toát ra một tia uy nghiêm. Là một người trung niên, giống như là quản gia, đi tới, ba vị khách quý, xin mời đi theo ta. Làm phiền.
Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Bốn người chậm rãi rời đi. Tô Nam Tình nhìn xem Trần Thanh Sơn bóng lưng, thẳng đến biến mất lúc mới thu hồi ánh mắt. Sau đó nàng tay phải một chiều, gọi một người, nói ra, cho ta điều tra thêm Trần Thanh Sơn lai lịch tin tức, đúng rồi, hắn đến từ Bắc Bộ. Là, thủ hạ rời đi. Trần Thanh Sơn, tin tưởng ngươi không phải một cái người bình thường. Tô Nam Tình ánh mắt nhắm lại. Chương 151. Phàm là người thành đại sự. 27, cầu đặt mua. Người đăng, bốn bộ tả trung niên nhân kia ở đem Trần Thanh Sơn ba người đưa đến phòng trọ về sau, liền rời đi. Thuận tiện còn sai người lên rồi mấy chục đạo nhìn xem liền khiến người miệng ăn mở lớn mỹ thực. Chủ tử, Lâm trưởng lão có chút muốn ăn, nhưng Trần Thanh Sơn bất động đũa, hắn cũng không dám. Gần hơn nửa tháng đi đường, trong miệng của hắn đã sớm nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Các ngươi hai cái ăn đi. Trần Thanh Sơn ngồi ở chủ vị, gật gật đầu. Tạ ơn chủ tử. Lâm trưởng lão xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu ăn. Đông môn băng lam ngược lại là không có cái gì khẩu vị, nàng một mực nhìn lấy Trần Thanh Sơn, bởi vì nàng luôn cảm thấy Trần Thanh Sơn đang suy tư một vài thứ. Chủ tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Đông môn băng lam không ấn mại ngụ lòng hiếu kỳ, hỏi. Như thế nào đem chuyến này lợi ích tối đại hóa? Trần Thanh Sơn bình tĩnh nói. Có thể cùng thuộc hạ nói một chút sao? Đông môn băng lam nở nụ cười xinh đẹp, có lẽ thuộc hạ có thể vì chủ nhân phân ưu. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày. Đông Lâm Thương Hội không phải một cái tiểu thế lực, tương phản xem như thương hội, nó cũng là lớn nhất tình báo điểm. Trần Thanh Sơn nói ra, ngươi nói nó cần bao lâu có thể tra được thân phận của ta? Nghe nói như thế, Đông Môn Băng Lam dưới khăn che mặt biểu lộ lập tức biến. Nói thật, nàng còn không có nghĩ tới phương diện này. Mặc dù nơi này là Nam Bộ, nhưng Đông Lâm Thương Hội năng lượng biết bao to lớn. Thật muốn tra tìm lên, đoán chừng 2-3 ngày liền có thể tra được Trần Thanh Sơn thân phận, thậm chí ngắn hơn. Trần Thanh Sơn cũng không phải một người bình thường. Mặc dù cổ chiến trường người biết chuyện đã chết sạch, nhưng Thánh Hỏa Cổ Thành nhưng không có. Trần Thanh Sơn ở Thánh Hỏa Cổ Thành giết nhiều người như vậy, sớm muộn sẽ lên Thần Tông tội bảng. Lấy Đông Lâm Thương Hội năng lực, không có khả năng trả không được. Tội bảng võ giả, người người đến mà chu diệt. Đông Lâm Thương Hội lập trường là không thể nào trở nên. Nghĩ đến điểm này, Đông Môn Băng Lam trong lòng vừa loạn. Cứ như vậy, nhóm người mình chẳng phải là bước vào địa phương nguy hiểm. Vô ý thức nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Kết quả ở Trần Thanh Sơn trong mắt, nàng không nhìn thấy chút nào bối rối, mà lại như là không hề bận tâm đồng dạng thâm thúy. Không hiểu, nàng an lòng xuống tới. Liên nam nhân này đều không có hoảng, mình còn cần sợ cái gì? Tô Nam Tình không có khả năng sẽ không đi tra thân phận của ta, cho dù ta là ân nhân cứu mạng của nàng. Trần Thanh Sơn cầm chén rượu lên. Thấy vậy, Đông Môn Băng Lam liền đội vàng đứng lên, cho Trần Thanh Sơn chân tràn đầy. Tất cả những thứ này, liền muốn nhìn nàng, chọn lựa thế nào. Trần Thanh Sơn uống một hơi cạn sạch, ánh mắt bình tĩnh. Một chỗ bố trí trang nhã căn phòng bên trong. Tô Nam Tình ngồi quỳ chân ở một cái trên nệm lót, trước mặt lư hương ù ù, tràn ngập làm cho người thần thanh hương thơm. Lộc cộc lộc cộc. Cửa phòng mở. Tiến đến. Tô Nam Tình nói ra. Đúng. Kéo kẹt cửa mở, là bà lão kia. Chỉ bất quá thời khắc này nàng đã có thân thể. Mặc dù hành động tầm đó còn có chút không cân đối, nhưng là không kém bao nhiêu. Chuyện gì? Tô Nam Tình nhìn nàng một cái, nói ra. Có tin tức. Lao Hầu trong tay cầm một tấm thẻ tre. Nhanh như vậy? Tô Nam Tình có chút kinh ngạc, ngay sau đó tiếp nhận Lao Hầu trong tay thẻ tre, tìm đọc lên. Càng xem, ánh mắt của nàng liền càng thêm sáng tỏ. Một lát sau, nàng buông xuống thẻ tre, tán thán nói, không nghĩ tới thế gian còn có yêu nghiệt như thế người. Lấy một địch bạn, làm xưng một đấu một bạn. Người tuy vô địch, nhưng là ma đạo hành vi, Lao Hầu lắc đầu, lại còn dám ở Thánh Hỏa Cổ Thành trắng trợn giết chóc, bậc này ma đầu sớm muộn sẽ bị Thần Tông tru sát. Ngươi nói như vậy cũng là có lý. Tô Nam Tình gật gật đầu. Thần Tông dù sao cũng là Bắc Thần Bực Thiên, không người nào dám cùng là địch. Đông Lâm Thương Hội thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng vẫn như cũng không dám đứng ở Thần Tông mặt đối lập. Cùng như thế ma đầu nhiễm lên quan hệ, sẽ đối với ngài hội trưởng vị trí sinh ra ảnh hưởng, cho nên lão thân đề nghị vẫn là sớm cho kịp bỏ qua một bên Trần Thanh Sơn, hoặc là dứt khoát bắt hắn lại. Lao Hầu ánh mắt lạnh lùng, gia hỏa này sớm muộn sẽ lên Thần Tông tội bảng, cùng đến lúc đó bị những người khác giết chết, còn không bằng bị chúng ta đi đầu cầm xuống, dâng cho Thần Tông. Việc này không thể. Tô Nam Tình suy nghĩ một chút, gật gật đầu, làm người người vẫn còn cần nhất định ranh giới cuối cùng. Trần Thanh Sơn tuy là ma đầu, nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, bất kể như thế nào ta đều không thể giết hắn. Ngày mai người đi trong kho hàng chuẩn bị 6.000 vạn linh thạch cùng 1 vạn đan dược vũ phẩm, đan dược lục phẩm, coi như là ta cho thủ lao của hắn. Sau đó mời hắn rời đi a. Đúng. Lao Hầu gật gật đầu, chuẩn bị rời đi, chỉ là quay người thời khắc lại chuyển trở về. Nàng cắn răng nói ra, hội trưởng, kỳ thật ngài không cần quan tâm một cái ma đầu ân tình. Tổng hội trưởng bây giờ tuổi tác đã cao, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ lui khỏi vị trí phía sau màn, đến lúc đó chính là ngài cùng tôi Hồng Tuyết cạnh tranh. Thần Tông ở trong thương hội cũng là có nhất định quyền lên tiếng, ngài nếu là đem Trần Thanh Sơn cái này ma đạo thiên tài bắt lấy, tương lai nộp lên tại Thần Tông, có lẽ cạnh tranh hội trưởng vị trí lúc, Thần Tông sẽ đứng ở ngài bên này. Nghe vậy, Tô Nam Tình sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó lắc đầu, không được, cái này không phải phong cách của ta. Hội trưởng, cái này nhưng ngài cơ hội à, đổi lại là tôi Hồng Tuyết, lão thân tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, lão hầu nói ra. Đề cập đến tôi Hồng Tuyết, Tô Nam Tình đặt ở trên đùi hai tay lập tức vô ý thức siết chặt. Cái kia diêm rúa tiện hóa, vì đạt được mục đích, sắp thực không từ thủ đoạn. Lần này, lại còn tìm tới huyết sát điện, phái người đến ám sát nàng. Thực sự là âm độc đến cực điểm. Hội trưởng, lão hầu cần Tô Nam Tình hồi phục, cứ như vậy, nàng liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là Tô Nam Tình từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ không nguyện ý trả lời nàng. Thấy vậy, nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Mình hầu hạ người hội trưởng này, vẫn là lòng dạ quá mềm yếu. Ân Tình, có tác dụng gì? Cái này nhưng là một cái cần tâm ngoan thế giới, nhất là ở loại này đại thế lực bên trong, một khi mềm lòng, như vậy đợi chờ mình liền sẽ là vạn kiếp bất phục. Nên biết, phàm là người thành đại sự, đều là cần lòng dạ độc ác tính cách. Lao hầu rời phòng, đóng cửa lại. Chỉ là đang đóng lại nháy mắt, nàng nghe được Tô Nam Tình thanh âm. Chờ chờ. Nghe vậy, Lao hầu khỏe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Hội trường đại nhân, rốt cuộc hiểu rõ á chương 153. Vậy ông đập lưng ông, chỉ ngươi nói nhiều. 3, 7, cầu đặt mua. Người đăng, bốn bộ tả tác đánh số thiếu chương 152, nét đến 153 luôn nhé. Vân Cực cổ thành rất lớn, chiếm một diện tích trăm dặm. Cho nên lưu cho Đông Lâm Thương hội diện tích cũng rất lớn, cơ hồ có thể nói là một Vân Cực cổ thành. Thương hội kiến trúc như là liên miên cung điện, đỉnh đài lâu cát, giả sơn nhà thủy tạng. Quả thực là ưu nhã đẹp đẽ lịch sự tao nhã. Cái này ở Bắc Bộ là rất khó nhìn đến. Trần công tử, nhà ta hội trưởng cho mời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai, La Hầu đi tới Trần Thanh Sơn cửa gian phòng. Chủ tử còn đang tu luyện, ngươi chớ có quấy rầy. Sát vách căn phòng bên trái Lâm trưởng lão đi ra, nhắc nhở. Đồng thời, hắn cũng đang dò xét bà lão này. Hôm qua nghe Trần Thanh Sơn mà nói, hắn cũng biết rõ mình bây giờ tình cảnh. Nhà ta chủ tử tính tình không tốt, ngươi cũng không nên làm phiền hắn. Đông Môn Băng Lam từ phía bên phải trong phòng đi ra, lười biếng ngáp một cái. La Hầu ánh mắt trầm xuống. Trần Thanh Sơn mặc dù thực lực rất mạnh, có thể cực kỳ nghịch thiên vượt cấp chiến đấu, nhưng nơi này chính là Vân Cực cổ thành. Cương giả như mây, Đông Lâm Thương hội tùy ý vây tay một cái, liền có thể tìm đến nhiều nguyên anh đỉnh phong cao thủ. Mặc dù đối hai người thái độ cảm thấy khó chịu, nhưng La Hầu vẫn là nhịn được. Dù sao cũng không thể ngộ đại sự. Một lát sau, cửa mở. Lộc cộc lộc cộc. Âm u căn phòng bên trong, Trần Thanh Sơn đi ra. Chắp tay sau lưng, long hành hổ bộ. Mặc dù không có toát ra chút khí tức nào, nhưng lại cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Nhất là trực diện lấy Trần Thanh Sơn lão hầu, chợt cảm thấy ngực một buồn bực, giống như là bị một tảng đá lớn đè nặng một dạng. Rõ ràng chỉ là thần đan, nhưng thực lực lại mạnh đáng sợ. Lão hầu vọng lại trước đó đại hán bị tùy tiện tiêu diệt chẳng cảnh, trong lòng càng thêm phát lạnh. Dẫn đường đi. Trần Thanh Sơn con ngươi đen nhánh nhìn về phía lão hầu, khiến cho trong lòng siết chặt. Đúng. Lão hầu cố nén khó chịu, quay người dẫn đường. Thất truyền tam quấn, đi qua rất nhiều rừng viên hành lang, rốt cuộc đã tới một cái rộng rãi đại điện bên trong. Trong điện đã có không ít người, đều là ở Vân Cực cổ thành thương hội nhân vật trọng yếu. Ước chừng 10 người, sau lưng còn đứng không ít hộ vệ, trong đó có mấy cái thậm chí là nguyên anh cảnh võ giả. Tô Nam Tình quỳ ngồi ở chủ vị, trước mặt là một cái tử đàn bàn. Nhìn thấy Trần Thanh Sơn đến, mọi người nhất thời nhìn qua. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền vì thế mà choáng váng. Dù sao Trần Thanh Sơn khí chất vẫn tương đối đặc biệt. Nhìn xem không có gió cũng chẳng có mưa, nhưng luôn cảm thấy sau một khắc liền sẽ có sóng to gió lớn xuất hiện. Cho nên, tổng kết một câu, người này không dễ chọc. Trần Thanh Sơn vị trí ở trong đại điện, cùng loại quần hùng bên quanh, đối mặt với Tô Nam Tình. Trần công tử, đây cũng là vị trí của ngài. Lão hầu phía bên phải lùi sang bên một bước, đưa tay mời. Nhìn xem tràng diện này, Trần Thanh Sơn khẽ miệng khẽ nhếch, đi về phía trước. Xem ra, nữ nhân này đã có quyết định. Đi tới trên nệm lót, ngồi xếp bằng. Hắn không phải rất ưa thích ngồi quỳ chân phương thức, nhưng miền Nam người lại là loại này ngồi pháp. Hôm qua bởi vì có chút việc gấp cần xử lý, cho nên khó tránh khỏi chậm trễ công tử, cho nên ngày hôm nay Nam Tình đặc biệt vì ngươi mở trận này đến đặc biến. Tô Nam Tình khẽ cười nói. A, phải không? Trần Thanh Sơn cầm trước mặt chén rượu trên bàn, hơi hơi lắc lư phía dưới, ngay sau đó khẽ cười nói, nhưng tại sao ta cảm giác đây càng giống như là một trận gậy ông đập lưng ông đây? Dứt lời, đại điện bầu không khí lập tức đọc lại. Chưa ai từng nghĩ tới Trần Thanh Sơn mở miệng câu đầu tiên lại là lời này. Tô Nam Tình nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Rất nhanh, nàng kịp phản ứng, vội vàng nói, Trần công tử làm sao sẽ nghĩ như vậy, ngài thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Có lẽ a. Trần Thanh Sơn nhíu mày, sau đó đem chén rượu trong tay hướng về Tô Nam Tình ném một cái. Chén rượu bình ổn rơi ở trước mặt Tô Nam Tình trên mặt bàn, bên trong một giọt rượu nước đều không có bể ra, chỉ có lăn tăn rung động đầy ra. Chén rượu này, ngươi chưa uống. Trần Thanh Sơn mỉm cười, nói ra. Lớn mật. Bên cạnh thương hội cao tầng lập tức đứng dậy giận dữ mắng mỏ. Tô Nam Tình thế nhưng là Đông Lâm Thương hội Nam Bộ hội trưởng, bọn họ sao có thể dung nhận Trần Thanh Sơn như thế làm càn vô lễ. Tô Nam Tình giơ tay ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Nàng thật sâu nhìn xem Trần Thanh Sơn, chậm rãi nói ra, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Thiên độc hoa vị đạo, mặc dù rất nhạt, nhưng đối với một cái luyện đan sư mà nói, cái này cũng không khó đoán được. Trần Thanh Sơn chậm rãi nói ra, ngươi thế mà có thể ngửi ra thiên độc hoa? Tô Nam Tình ánh mắt hơi ngạc nhiên, thiên độc hoa thế nhưng là ngũ phẩm độc vật, đồng dạng luyện đan sư đều chưa chắc có thể ngửi ra. Cái này Trần Thanh Sơn luyện đan tạo nghệ tất nhiên không thấp. Mặt khác, mấy bị đầu trộm đuôi cướp, khí tức cẩn nấp cho dù tốt, thế nhưng sát ý vẫn là quá rõ ràng. Trần Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh, không nổi gợn sóng. Nghe vậy, đại điện trên xà nhà bốn đạo nhân ảnh bỗng nhiên run lên. Bọn họ đều là nguyên anh cảnh bát cửu trọng võ giả, thực sự không nghĩ tới chỉ là thần đan cảnh Trần Thanh Sơn lại có thể phát hiện bọn họ. Hô 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 hô. Bốn đạo nhân ảnh rơi xuống, bên hông trường kiếm rút ra, vây lại Trần Thanh Sơn. Xét tử. Lâm trưởng lão sắc mặt quý lên. Nhưng Đông Môn Băng Lam lại là hướng hắn lắc đầu. Thấy vậy, Lâm trưởng lão lập tức biết mình nóng lòng, nhưng không có cách nào, Trần Thanh Sơn nhưng là hắn bây giờ trụ cột ra Trần Thanh Sơn nếu là ngược lại, như vậy hắn cũng liền kết thúc. Nếu sự tình đã bị Trần Thanh Sơn triệt để xem thấu, Tô Nam Tỉnh cũng không cần thiết giả bộ thêm nữa. Phi thường xin lỗi, mặc dù làm như vậy, thật không phải ta nguyện, nhưng ngươi cũng biết người sống một đời, có một số việc, ta không thể không làm. Nàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt có chút phức tạp. Ánh mắt của ngươi có chút ý tứ, vì sao phải phức tạp như vậy chứ? Trần Thanh Sơn khép cười một tiếng, nếu lựa chọn làm, vậy liền triệt để một chút, hoặc là thiện đến thuần túy, hoặc là ác đến cực hạn. Một bộ này ta thực sự không muốn làm như vậy bộ dáng, thật là khiến người buồn nôn. Câu cách ngôn kia nói thế nào? Trần Thanh Sơn hơi nghi hoặc một chút mà nghĩ nghĩ. Là muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Đông Môn Băng Lam một bên kia nhắc nhở. Chỉ ngươi nói nhiều. Trần Thanh Sơn thanh âm không vui. Hắc hắc. Đông Môn Băng Lam không thèm để ý, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nghe nói như thế, Tô Nam Tỉnh sắc mặt cũng lạnh xuống nhàn. Dù sao đường đường nhất phẩm thế lực phó hội trưởng, bị người ở trước mặt mắng biểu hiện tử, ai có thể chịu được? Tô Nam Tỉnh giơ tay phải lên, hung hăng buông xuống, bắt lấy hắn. Vâng. Không chỉ là bốn đạo nhân ảnh, những cao tầng kia sau lưng hộ vệ cũng động. Bọn họ ánh mắt băng lãnh, cùng nhau chém về phía Trần Thanh Sơn. Tại dạng này thế công phía dưới, Trần Thanh Sơn khuôn mặt bình tĩnh như trước, nhất là ánh mắt kia, như là giếng cổ, sâu không thấy đáy. Chương 154. Tô Nam Tỉnh sợ hãi. 47, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tà nhìn thấy tất cả mọi người xuất thủ, Tô Nam Tỉnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trần Thanh Sơn thực lực, nàng là biết đến, liền nguyên anh cảnh ngũ trọng võ giả đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Cho nên nàng một lần này, chọn vẹn điều 10 cái nguyên anh võ giả tới, đây coi như là Đông Lâm Thương hội ở Vân Cực cổ thành một nửa chiến lực. Trong đó có 4 cái là nguyên anh cửu trọng cao thủ. Đội hình như vậy phía dưới, nàng không tin Trần Thanh Sơn còn có thể ngăn cản. Chỉ là, sau một khắc phát sinh một màn, lại là khiến cho toàn thân lạnh bướt. Bá. Đột nhiên xuất hiện đao quang chợt hiện, khó có thể dùng lời diễn tả được đao khí tung hành. Khí tức kinh khủng ở đại điện bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Thanh Sơn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, chậm rãi đem ma đao thu nhập trong vỏ. Trung quanh 10 cái thương hội cao thủ, giống như là pho tượng một dạng cương đứng ở đó. Các ngươi đang làm gì? Còn không giết hắn? Lao ở một bên hô to. Không hiểu, nàng tự nhiên sinh ra lạnh lẽo thấu xương. Nhưng mà, không có người đáp lại nàng. Trong đó có một người, tựa hồ nghi quay đầu nhìn nàng. Chỉ là cái này khẽ động, lại làm cho toàn thân hắn đều tan nát. Ao ào ào liên tiếp, tất cả thương hội cao thủ toàn bộ giống như là như đồ sứ, vỡ vụn một chỗ. Máu đỏ chảy xuôi, mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Ác ma, ác ma. Có thương hội cao tầng dọa sắc mặt trắng bệnh, bọn họ tựa như điên vậy muốn chạy ra ngoài. Nhưng Đông Môn Băng Lam lại là cười hì hì ngăn cản bọn họ, đem đầu của bọn hắn toàn bộ đều hái xuống. Nguyên một đám chỉnh tề để dưới đất, như là tác phẩm nghệ thuật. Không thể nào. Tô Nam Tỉnh sắc mặt trắng bệnh, lui về phía sau. Đây chính là 10 cái nguyên anh cảnh võ giả a. Từng cái đều là thương hội cực mạnh chiến lực. Kết quả trong nháy mắt chết hết. Nàng thậm chí đều không có thấy rõ Trần Thanh Sơn đao. Quá nhanh. Trong nháy mắt, tựa hồ vung ra vô số đao. Hội trưởng chạy mau. La Hầu đột nhiên hô to, giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết mình chọc phải một tôn hạng gì khủng bố tồn tại. Cái này căn bản không phải các nàng có thể ứng đối. Lao thân sẽ ngăn chặn hắn. Nói ra, La Hầu trong tay xuất hiện một tấm trận đồ, trên trận đồ 4 cái cổ yêu hư ảnh bỗng nhiên biến ảo mà ra. Ngăn chặn ta. Trần Thanh Sơn khẽ miệng dương lên, ánh mắt băng lãnh. Vừa mới chuẩn bị đem trận đồ tấn công về phía Trần Thanh Sơn, lão hầu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của nàng không dám tin nhìn về phía mình lồng ngực, nơi đó thế mà dài ra một đầu sợi rễ. Sợi rễ giống như là vật sống, còn đang bãi động. Cùng lúc đó, càng nhiều sợi rễ phá thể mà ra, trong khoảnh khắc, thân thể của nàng xé rách. Trong miệng càng là vươn một gốc đóa hoa màu đen. Đóa hoa đen kịt, như là đêm tối, trên mặt cánh hoa còn có chút điểm quang trạch, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Lão hầu thân thể huyết nhục dường như bị nó cấp tốc hấp thu, rất nhanh biến thành tro khô. Hiu liu liu. Vô luận là lão hầu hay là cái khác trong thi thể nguyên anh đều muốn thoát đi đại điện, nhưng trong lòng đất lại là bỗng nhiên chạy ra khỏi mấy chục đầu cường tráng sợi rễ, đem bọn hắn toàn bộ gắt gao đóng vào lương trụ bên trên. Tiếng hét thảm lập tức liên tiếp. Ôn nào, kêu la nữa, ta nát các ngươi nguyên anh. Trần Thanh Sơn thanh âm lạnh như băng ở đại điện bên trong vang vọng, lập tức để những cái kia đang rú thảm nguyên anh môn sợ hãi ngậm miệng. Cho dù thực sự đau đớn khó nhịn, cũng liều mạng cắn răng nhịn xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Tô Nam Tình một mực lùi lại, thẳng đến đụng phải bức tường, lui không thể lui. Đây là nàng thiết kế tỉ mỉ một trận hồng môn yến. Kết quả lại phát hiện đưa vào đến không phải một cái sói, mà là một đầu ác long. Ta là ai? Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, chậm rãi đứng lên, hắn cầm lên một bên bầu rượu, hướng về Tô Nam Tỉnh chậm rãi đi đến. Đợi đến khoảng cách Tô Nam Tỉnh còn có 1 mét thời điểm dừng lại. Hắn nhìn xuống Tô Nam Tỉnh, ánh mắt hờ hững. Ngươi không rõ ràng lắm thân phận của ta sao? Bằng không thì hôm nay tất cả như thế nào lại phát sinh, ta Tô Nam Tỉnh hiện tại hết sức sợ hãi, khuôn mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy. Ở nàng gặp được Trần Thanh Sơn trong khoảng thời gian này, Trần Thanh Sơn một mực biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, dù là giết người lúc cũng là như thế. Nhưng giờ phút này, Trần Thanh Sơn khí tức nhưng là vô cùng kiềm chế. Loại cảm giác này, giống như là sắp bị biển máu vô tận bao phủ, hô hấp đến đều là mùi máu tanh. Xoạt xoạt. Tô Nam Tỉnh bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nàng bưng bít lấy tay phải của mình, ánh mắt sợ hãi. Bởi vì nàng nhìn thấy cánh tay phải của mình bên trong thế mà dài ra một đầu sợi rễ, giống như là trước đó lao hầu như vậy. Đây là ma trùng, một khi trồng vào thể nội, liền sẽ lặng yên không một tiếng động cắn nuốt các ngươi huyết nục, sinh trưởng, chu kỳ không dài, một ngày là đủ. Trần Thanh Sơn thanh âm hơi mang theo một tia trêu tức, rơi vào Trần Thanh Sơn trong tai, lại như là tử thần ngâm sướng. Ta được đến trùng ma quyết cũng không bao lâu, các ngươi tương đối trùng hợp, cũng tương đối may mắn, trở thành nhóm đầu tiên người thí nghiệm, hơn nữa nhìn hiệu quả này, cũng không tệ lắm. Trần Thanh Sơn đưa tay nắm được Tô Nam Tỉnh cái cằm, chậm rãi ma xoa xoa. Ngươi chừng nào thì trông ở trong cơ thể ta? Tô Nam Tỉnh không dám tin, nàng vẫn cho là mình mới là thợ săn, chẳng qua là vừa rồi mới trở thành con mồi. Nhưng mà ai biết, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, mình cũng đã là con mồi. Buồn cười mình còn tưởng rằng tất cả đều đang kế hoạch của mình bên trong. Cái này, ngươi thì không cần biết rõ. Trần Thanh Sơn buông tay ra, sau đó tiến đến Tô Nam Tỉnh bên hai, như là ác ma đồng dạng nói ra, có muốn hay không trải nghiệm một chút, từ bên trong ra ngoài, bị xé nứt cảm giác. Tô Nam Tỉnh con ngươi co rụt lại, nhớ tới lao hầu chết thảm bộ dáng, lập tức điên cuồng mà lắc đầu, không, đừng giết ta, đừng giết ta. Vậy ngươi cho ta một cái lý do không giết ngươi. Trần Thanh Sơn vừa cười vừa nói, ta là Đông Lâm Thương Hội phó hội trưởng. Tô Nam Tỉnh giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng nói, trong tay của ta có rất nhiều tài nguyên, ta đều có thể cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, phải không? Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, đúng vậy, là. Tô Nam Tỉnh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lộ ra khao khát, xin tin tưởng ta. Ngươi ngay cả ân nhân cứu mạng đều có thể cắn ngược lại, ngươi để chủ tử làm sao tin tưởng ngươi? Đông Môn Băng Lam đi tới. Cái này xa hạt nữ nhân thanh âm, để Tô Nam Tỉnh lưng dâng lên lạnh lẽo thấu xương. Chương 155. Giống như là một con chó. Nam, 7, cầu đặt mua. Người đăng, muốn mô tả. Trần Thanh Sơn nhìn về phía Đông Môn Băng Lam. Nữ nhân này tháo xuống mạng che mặt, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, nhất là cái kia ánh mắt vũ mị, câu hồn và phách. Ta biết chủ tử muốn làm gì, nhưng đối với nữ nhân mà nói, có khi trực tiếp muốn thân thể của nàng, có lẽ càng có hiệu quả. Đông Môn Băng Lam hướng Trần Thanh Sơn ném một cái mị nhãn. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn hơi nhíu mày. Tô Nam Tỉnh thì là vô ý thức hai tay ôm ngực, biểu tình vẻ sợ hãi. Đối với nữ nhân, nhất là nàng dạng này địa vị nữ nhân, trinh tiết là rất trọng yếu. Thuộc hạ có dục sinh phấn, phàm là hút vào nửa điểm, đều sẽ khó kìm lòng nổi. Đến lúc đó chủ tử muốn chơi như thế nào đều có thể à? Đông Môn Băng Lam cười hì hì nói, đương nhiên, chủ tử nếu là ưa thích trải nghiệm chinh phục cảm giác, thuộc hạ cũng không có ý kiến. Tư sắc quá kém, Trần Thanh Sơn xoay người, đi ra, giao cho ngươi, cần phải để cho nàng càng thêm nghe lời. Dạng này cũng tính tư sắc quá kém sao? Đông Môn Băng Lam sờ lên Tô Nam Tỉnh mặt, lại sờ lên mình. Kỳ thật cũng không tệ, mặc dù cùng ta so sánh, xác thực còn có chút nho nhỏ khoảng cách. Ngươi, Tô Nam Tỉnh nhìn về phía Đông Môn Băng Lam, trên mặt gạt ra nụ cười. Ngươi cái gì ngươi? Đông Môn Băng Lam hài hước cười một tiếng, trực tiếp một bàn tay đem Tô Nam Tỉnh quất ngã xuống đất. Tô Nam Tỉnh tóc lập tức tán loạn mở, nàng sờ lấy trên mặt dấu bàn tay, không dám tin nhìn xem Đông Môn Băng Lam. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám vung nàng bàn tay. Người nữ nhân hạ tiện này, Tô Nam Tỉnh ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Các người đám người này luôn luôn rêu rao mình là chính đạo, kết quả làm chuyện xảy ra, nhưng ngay cả ma đạo cũng không bằng. Đông Môn Băng Lam luốt luốt ống tay áo, trong tay xuất hiện một cái có gai roi, cười tàn nhẫn nói, ngươi hẳn là may mắn mình còn có điểm giá trị, bằng không thì dám chọc chủ tử người, đều đã ngỏm cụ tỏi. Mặt khác, ta không thích ngươi ánh mắt, hy vọng ngươi có thể bỏ. Nói ra, roi kéo xuống. Tô Nam Tỉnh lập tức hét thảm lên. Thanh âm nhẹ điểm. Nô. Trần Thanh Sơn đi tới Tô Nam Tỉnh chỗ ngồi xuống, một bên Lâm trưởng lão lập tức cung cung kính kính tới rót rượu. Chủ tử, nơi này cần thuộc hạ xử lý một chút sao? Lâm trưởng lão chỉ đầy đất bái thi, huyết dịch nói ra. Không cần, bồi ta uống rượu chính là. Trần Thanh Sơn cầm bầu rượu lên cho Lâm trưởng lão rót một chén. Lâm trưởng lão lập tức thụ sủng nhược kinh, hai tay nâng chén, nói ra, cảm tạ chủ tử ban rượu. Uống đi. Đúng. Thế là hai người chậm rãi uống rượu. Sau lưng thì là liên tiếp tiếng roi, cùng dần dần yếu đi xuống đau nhức tiếng rên. Hai giờ sau, Đông Môn Băng Lam mệt mỏi, nàng đầu đầy mồ hôi, đổ mồ hôi đầm địa. Thở phi phò, ném xuống trong tay trường tiên. Sau đó nắm lên như là bùn nhão Tô Nam Tỉnh đi tới Trần Thanh Sơn trước mặt. Ầm. Tô Nam Tỉnh trực tiếp bị ném trên mặt đất. Nàng lúc này tóc hai bù xù, toàn thân đều là vết roi, dòng máu đỏ sẫm cơ hồ nhiễm đỏ toàn thân quần áo. Dưới thân thậm chí có quần quần huyết dịch chảy ra. Lâm trưởng lao thấy một màn như vậy, lập tức lui về phía sau chuyển mấy bước. Nữ nhân này thực sự là quá kinh khủng. Hoàn toàn chính là lòng dạ rắn giết ta, đều nhanh đem người cốt chết. Đáng tiếc thuộc hạ hình cụ không ở trên người, bằng không thì có nàng thụ. Đông Môn Băng Lam ngồi vào Trần Thanh Sơn bên người, khá là lớn mật cầm qua Trần Thanh Sơn cái chén uống. Trần Thanh Sơn nhìn nàng một cái. Không hổ là tu ma điện, tính cách này đủ hung ác. Cứu, cứu ta. Tô Nam Tỉnh còn sống. Nàng đầu tóc rối bời phía dưới, là một đôi sợ hãi nhưng cũng tràn ngập dục vọng cầu sinh con mắt. Ở Đông Môn Băng Lam giáo dục phía dưới, người nữ nhân này trong mắt đã không có chút nào oán hận. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn từ trong kho hàng lấy ra một chút chữa thương đan dược, tan thành phấn cuối cùng, hất tới Tô Nam Tỉnh trên thân. Đây đều là Thánh Hỏa Cốc đan dược lục phẩm, đặt ở ngoại giới cũng tính 10 phần chân quý. Theo sức thuốc dung nhập, một lát sau, Tô Nam Tỉnh rốt cục có thể động. Mặc dù toàn thân vẫn như cũ hết sức đau đớn, động một cái đều sẽ có như tê liệt cảm giác, nhưng ít ra sống sót. Nàng cắn răng, hai tay trống, hai chân quỳ, đầu dập đầu trên đất, giống như là một đầu nghe lời chó. Tại chủ tử ân không giết. Thanh âm bên trong có một tia khuất nhục, nhưng lại bị nàng đè xuống. Nàng hiện tại vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, mình cần gì phải đến trêu chọc Trần Thanh Sơn. Bằng không thì sao lại luân lạc tới tình cảnh như thế? Ai? Bất quá, muốn trách thì tự trách mình tâm cảnh không đủ cường đại, a bị Từ lão một khuyến khích, một giây liền bị tham niệm chiếm cứ tâm thần. Ngẩng đầu lên, Trần Thanh Sơn nói ra. Tô Nam Tình lập tức ngẩng đầu, chỉ là đầu tóc rối bời, che khuất khuôn mặt. Kỳ thật, ta cũng không phải một cái thị sát như mạng ác ma, Trần Thanh Sơn mỉm cười nói, lần này tới Vân Cực cổ thành, cũng không muốn tạo nhiều giết chóc, chỉ bất quá chính các ngươi sống tới mà thôi, cho nên yên tâm, miễn là ngươi hảo hảo làm việc, bên trong cơ thể ngươi ma chủng liền sẽ không sinh trưởng, sẽ rách thân thể của ngươi. Ta biết. Tô Nam Tình thân thể run lên. Đại điện trong chí ít chết hơn 30 người, cái này còn không thị sát sao? Lời này thật quen hay, thật giống như trước đây đã nghe qua. Lâm trưởng lão nghĩ nghĩ, ngay sau đó lắc đầu. "Ân, Lâm trưởng lão, cho chúng ta Tô hội trưởng rót rượu." Trần Thanh Sơn hài lòng gật đầu. "Đúng." Lâm trưởng lão trên mặt đất tùy tiện tìm một cái chén, đổ đầy rượu, đưa cho Tô Nam Tình. Tô Nam Tình nhìn một chút rượu, lại nhìn một chút Trần Thanh Sơn, nhận lấy. "Hy vọng Tô hội trưởng hảo hảo bảo dưỡng thân thể, dù sao ta muốn chính là một cái có thể làm việc Tô hội trưởng." Trần Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh, như là phế vật vô dụng, vậy thì phải chôn dưới đất. Nghe vậy, Tô Nam Tình vội vàng uống rượu, nói ra, "Mời chủ tử yên tâm, Nam Tình nhất định sẽ cố gắng vì ngài làm việc." "Vậy thì tốt rồi, đi xuống đi." Trần Thanh Sơn thu hồi ánh mắt. "Đúng." Tô Nam Tình cố nén toàn thân đau đớn, một bước rẽ ngang, mười phần khó khăn hướng đi ra ngoài điện. Kéo kẹt. Nàng cố gắng đẩy ra cửa điện. Bên ngoài ấm áp dương quang lập tức chiếu vào, rơi vào trên mặt của nàng. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên có chút muốn khóc, bởi vì nàng chợt phát hiện, nguyên lai ánh nắng đúng là như vậy sưởi ấm lâu. Chương 156. Đông môn băng làm giá trị. 6, 7, cầu đặt mua. Người đăng, muốn vô tả Tô hội trưởng, an tâm làm việc cho ta 3 năm, 3 năm sau, ta thả ngươi tự do. Ở Tô Nam Tỉnh vừa mới một cước giẫm ra đi thời điểm, Trần Thanh Sơn thanh âm lại là ở sau lưng nàng vang lên. Nàng vô ý thức quay đầu lại, cùng Trần Thanh Sơn hai mắt đối mặt. Ở Trần Thanh Sơn trong mắt, nàng nhìn thấy bình tĩnh, cũng như là vậy bên ngoài ánh nắng. Tạ ơn chủ tử. Tô Nam Tỉnh gật gật đầu, đóng lại cửa điện, rời đi. Chủ tử, ngài nếu là một phái tông chủ, tuyệt đối có thể dẫn đầu tông môn phát triển không ngừng. Đông môn băng lam vừa cười vừa nói, bậc này đùa bỡn lòng người thủ pháp cũng không phải ai cũng biết. Trần Thanh Sơn nghe mỉm cười. Lâm trưởng lão lại là có chút không hiểu. Người sống phải có hy vọng, dạng này nàng mới có hy vọng. Đông môn băng lam tựa hồ nhìn ra Lâm trưởng lão nghi hoặc, giải thích nói, bằng không thì vẹn vẹn chỉ là sống sót, sau một thời gian ngắn cũng sẽ tẻ nhạt vô vị, đến lúc đó liền nguy hiểm đi. Nghe vậy, Lâm trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, nói thật, hắn thật đúng là không hướng sâu như vậy nghĩ tới. Quả nhiên, đây chính là giữa người và người chênh lệch đá tâm niệm vừa động. Những cái kia đem nguyên anh đính tại lương trụ bên trên sợi rễ, lập tức rút ra, mang theo 11 viên nguyên anh đi tới Trần Thanh Sơn trước mặt. "Trần Thanh Sơn, ngươi điên, ngươi lại dám khống chế Tô hội trưởng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" Lao hổ ánh mắt oán độc gào thét lớn, "Tổng hội trưởng nếu là biết rõ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Một cái kéo dài hơi tàn nguyên anh, sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy, ngươi sợ là thực sự không biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đông Môn Băng Lam cười lạnh một tiếng, "Tiện nữ nhân, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt." Lao hổ nhìn về phía Đông Môn Băng Lam, dám quật Tô hội trưởng, thực sự là to gan lớn mật. "Chủ tử, nữ nhân này nguyên anh có thể cho ta sao?" Đông Môn Băng Lam ánh mắt băng lãnh, miệng tiện lão giả, "Ta sẽ nhường nàng biết rõ sống không bằng chết cảm giác. Ngươi muốn chơi, liền chơi a." Lão giả này, sắp thực để cho hắn tâm phiền. "Ồn ào." Cho dù Đông Môn Băng Lam không nói, hắn cũng sẽ tra tấn một phen. "Ngươi muốn làm gì?" "Thả ta ra." Sợi dễ đưa tới, lão hổ bị Đông Môn Băng Lam một phát bắt được. "Yên tâm, lão giả, còn nhiều thời gian, dám mắng ta là tiện nữ nhân, xem ta như thế nào giết chết ngươi." Đông Môn Băng Lam thanh âm băng hàn, nói ra, trực tiếp kéo xuống lao hổ tứ chi. Lao hổ lập tức rú thảm lên. "Biết rõ thì anh tử mạng." Đông Môn Băng Lam giống như là một con rắn độc, phun lưỡi rắn, lấy nguyên anh làm tài liệu chính liệu, rất nhiều âm tà dược liệu làm phó vật liệu, sống sờ sờ ngâm mình ở trong rượu, 7 tháng 7 năm 49 ngày, cuối cùng bị rượu hòa tan, trở thành một chén có thể bổ dưỡng linh hồn thi anh rượu. Lao hổ nghe nói như thế, lập tức trực tiếp dọa ngất đi. "Thiết, như vậy không sợ hãi?" Đông Môn Băng Lam trên mặt lộ ra không thú vị nụ cười. "Ngươi có thi anh rượu phương thuốc?" Trần Thanh Sơn hỏi. "Không có, vừa mới bịa chuyện." Đông Môn Băng Lam thẻ lưỡi, lại có chút hoạt bát khả ái cảm giác, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trần Thanh Sơn khẽ lắc đầu, tay phải một chiêu, còn lại 10 khoảng nguyên anh thu sạch đến trong kho hàng. "Lão Lâm, đem nơi này dọn dẹp một chút." Trần Thanh Sơn đứng dậy, đi ra ngoài điện. "Đúng." Lâm trưởng lão cung kính. Một chỗ hành lang, Trần Thanh Sơn ngồi ở trên lan can. Phía dưới là ao nước, bên trong rất nhiều thanh ngư tới tới lui lui, thỉnh thoảng sẽ còn toát ra mặt nước. "Ngươi muốn làm sao bồi dưỡng Lâm trưởng lão?" Đông Môn Băng Lam một mực đi theo Trần Thanh Sơn, hỏi. "Ngươi gần nhất là gan lớn thêm không ít, lời nói cũng trở nên nhiều hơn." Trần Thanh Sơn nhíu mày. Đông Môn Băng Lam nhíu mày, nói ra, "Ta đây không phải muốn biết một chút ta tân chủ tử sao?" "Tân chủ tử?" Trần Thanh Sơn ánh mắt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ba chữ này hàm nghĩa nhưng không thấp. "Không sai, ta cảm thấy đi theo ngài, nhưng so với ta phía trước cái kia ma chủ có ý tứ, cũng có tương lai nhiều." Đông Môn Băng Lam khẽ cười nói, "Tu ma điện mặc dù cũng không tệ, nhưng trên người không có ma đạo nên có khí chất." "Khí chất gì?" "Không sợ thiên địa." Đông Môn Băng Lam nụ cười thu liễm, nghiêm túc nói ra, "Tu luyện vốn là chuyện đi tiên, ma đạo càng là như vậy, nhưng tu ma điện ma chủ môn lại cũng không dám cùng thiên kiếp trực diện. Tuy là ma, nhưng lại sớm đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Ngươi vững tin, khi thiên kiếp chân chính tiến đến lúc, ta liền quả thực chọn trực diện sao? Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên. Ta vững tin. Đông Môn Băng Lam nhìn xem Trần Thanh Sơn, mặc dù cùng ngài ở chung chỉ có ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, nhưng ta xác định ngài chính là người như vậy, cho dù là thần tông đứng ở trước mặt ngài, ngài cũng sẽ không e ngại mảy may. Trần Thanh Sơn nhìn xem nàng thật lâu, ánh mắt thâm thúy. Sau đó nói ra, vậy ngươi cảm thấy giá trị của ngươi ở nơi nào? Nghe vậy, Đông Môn Băng Lam trong mắt lóe lên một tia bừng lòng. Trần Thanh Sơn có thể nói lời này, giải thích nàng liền còn có cơ hội. Tiếp xuống chỉ cần từng cái trình bày tốt giá trị của mình là được rồi. Dù sao Trần Thanh Sơn cùng nam nhân khác không giống nhau, người này lợi ích trên hết, không vật hữu dụng, hắn là sẽ không giữ ở bên người. Dù là mình đầy đủ xinh đẹp, mỹ mạo, nhưng ở Trần Thanh Sơn trong mắt, có lẽ đúng như cùng đất vàng đồng dạng, không đáng một đồng. Đệ nhất, ta là tu ma điện người, hơn nữa còn là sứ đồ, vô cùng rõ ràng tu ma điện tình huống, chủ tử về sau nếu là đối tu ma điện có hứng thú, thuộc hạ có thể giúp đỡ đại ân. Đệ nhị, Lâm trưởng lão mặc dù là sớm nhất đi theo ngài, nhưng tư chất dù sao cũng có hạn, tương lai không có khả năng một mực đi theo ở bên người ngài, hơn nữa Lâm trưởng lão tâm còn chưa đủ ác. Nhưng ta không giống nhau, ta và chủ tử ngài là người qua đường, tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, có ta ở bên người ngài, ngài có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa tư chất của ta cũng không kém, mặc dù không phải thượng đẳng linh căn, nhưng cũng là trung đẳng linh căn, chỉ cần cố gắng tu luyện, vẫn là có thể miễn cưỡng bắt kịp ngài bước chân. Đệ tam, thuộc hạ đã từng vào Nam Gia Bắc, có phong phú lịch duyệt, toàn bộ Bắc thần vực, cơ hồ không có thuộc hạ không biết địa phương, cho dù là chúng thần chi thành, thuộc hạ cũng đi vào. Đệ tứ, chủ tử là nam nhân, sớm muộn sẽ có phương diện kia nhu cầu, mà thuộc hạ vẫn là hoàn bích chi thân, chỉ cần chủ tử cần, thuộc hạ nhất định tự tiến cử cái chiếu, vì chủ phân ưu. Chương 157 tiến về Vân Cực Đan Tâm Tông. 7, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tả nói một hơi. Tựa hồ câu câu đều có lý. Đông Môn Băng Lam ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Trần Thanh Sơn. Nàng đã đem mình tất cả giá trị đều bày ra. Trần Thanh Sơn nhìn xem Đông Môn Băng Lam, hắn thật cũng không nghĩ đến, nữ nhân này thế mà có thể nói ra nhiều như vậy. Mặc dù thật có đạo lý, nhưng lời nói êm tai có tác dụng gì? Kém xa một khỏa ma trùng tới thực sự. Xoay tay phải lại, một khỏa giống như bảo thạch hắc sắc ma trùng xuất hiện. Cái đồ chơi này chính là Tô Nam Tình thể nội loại kia, một khi ăn hết, sinh tử của ngươi ngay tại ta một ý niệm. Trần Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh, nói ra, dám ăn sao? Đương nhiên. Đông Môn Băng Lam nở nụ cười xinh đẹp, không do dự, trực tiếp cầm qua ma trùng, nuốt xuống, mùi vị thật bình thường. Trần Thanh Sơn thật sâu nhìn xem nàng. Đông Môn Băng Lam cũng không rời ánh mắt, cứ như vậy cùng Trần Thanh Sơn nhìn nhau. Không sợ, có chút ý tứ. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, ngay sau đó từ trên lan can nhảy xuống tới, ngươi thật đúng là không sợ chết. Thuộc hạ nếu quyết định trung thành phụ chủ, vì sao muốn sợ? Đông Môn Băng Lam một chân quỳ xuống. Tốt. Trần Thanh Sơn quay người rời đi. Đông Môn Băng Lam nhìn xem Trần Thanh Sơn bóng lưng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Người cả đời này sẽ làm vô số quyết định, trong đó có đúng, có sai. Chỉ là lần này, nàng cảm thấy mình sẽ không ra sai. Đi theo nam nhân này, tất nhiên sẽ có khó có thể tưởng tượng tương lai. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng. Trong nửa tháng này, Trần Thanh Sơn một mực tu luyện. Bây giờ hắn tu vi đã triệt để đứng ở thần đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách nguyên anh cảnh cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Chỉ cần lại rèn luyện 2-3 ngày nội khí, liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Lộc cộc lộc cộc. Cửa phòng bị người gõ. Chủ tử, là ta. Tô Nam Tình thanh âm. Tiến đến. Kéo kẹt. Cửa mở. Lúc này Tô Nam Tình thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, có đầy đủ chữa thương dược vật, trên da thậm chí không nhìn thấy một tia vết thương. Chỉ bất quá nhìn về phía Trần Thanh Sơn trong mắt, lại là có lóe lên một cái rồi biến mất sợ hãi. Lúc trước đại điện bên trong phát sinh sự tình, đã là nàng đời này vẫy không ra ác mộng. Chuyện gì? Trần Thanh Sơn nói ra. Là như vậy, chủ tử, Tô Nam Tình tổ chức phía dưới ngôn ngữ, nói ra, ngài không phải muốn học tập luyện đan thuật sao? Vân Cực Đan Tâm Tông vào khoảng 3 ngày sau, lần nữa mở sân môn, quảng nạp thiên hạ luyện đan sư. A. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Tu luyện không tuyến nguyệt, hắn trong lúc nhất thời đều quên mình tới làm gì. Luyện đan thuật mới là trọng yếu nhất. Dù sao muốn luyện chế cổ phấn, nhất định phải có thất phẩm luyện đan tạo nghệ. Cái kia 3 ngày lại đến gọi ta. Trần Thanh Sơn nói ra. Khả năng này không được. Tô Nam Tình trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Có chuyện nói thẳng. Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Phát giác được Trần Thanh Sơn không vui, Tô Nam Tình vội vàng nói, cổ thành khoảng cách tông môn cần gần 3 ngày lộ trình, cho nên chúng ta hiện tại liền phải xuất phát. Dạng này sao? Trần Thanh Sơn gật gật đầu, vậy liền lên đường đi. Đúng rồi, Lão Lâm đây. Lâm trưởng lão đang học tập thương đạo. Tô Nam Tình trả lời. Lâm trưởng lão mặc dù trong tu luyện thiên phú cũng không cao lắm, nhưng đối với kinh thương, tựa hồ còn rất có thiên phú. Tên kia. Trần Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn. Lâm trưởng lão đều đã tuổi trên 50, một lần nữa tiếp xúc một cái mới đồ vật, xác thực không dễ dàng. Bất quá có thiên phú, nguyện ý học thì học cá vậy còn muốn kêu lên Lâm trưởng lão sao? Tô Nam Tình nói ra. Kêu lên a, hắn cũng là luyện đan sư. Trần Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói ra. Vân Cực Đan Tâm Tông là thiên hạ luyện đan sư trong lòng thánh địa, một lần này đi một chuyến, cũng coi là thỏa mãn Lâm trưởng lão tâm nguyện. Đúng. Tô Nam Tình lui xuống. Cũng không lâu lắm, Đông Môn Băng Lam đến. Nữ nhân này khí tức mạnh không ít, xem ra trong khoảng thời gian này cũng đang nỗ lực tu luyện, cư nhiên đã có thần đan cảnh cửu trọng tu vi. Xem ra, chủ tử không bao lâu liền có thể trở thành nguyên anh cảnh võ giả. Đông Môn Băng Lam nhãn lực không kém, tự nhiên có thể phân biệt ra Trần Thanh Sơn đại thể tình huống. Ngươi lại tu luyện một đoạn thời gian, đoán chừng cũng có cơ hội đụng chạm cảnh giới kia. Trần Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, vẻ bẹ cổ, toàn thân lập tức vang lên liên miên sương cốt giòn vang tiếng. Một cỗ hung hãn khí tức lập tức tràn ngập ra. Đông Môn Băng Lam sắc mặt hơi tái, lập tức lui về phía sau. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là khí tức, nhưng vẫn như cũng không phải mình có thể tùy tiện ngăn cản. Chủ tử nếu là toàn lực bộc phát, đoán chừng cả tòa Vân Cực cổ thành đều sẽ vỡ nát ra. Đông Môn Băng Lam rung động trong lòng. Rất nhanh, Tô Nam Tình mang theo Lâm trưởng lão đến đây, gặp qua chủ tử. Lâm trưởng lão nhìn thấy Trần Thanh Sơn liền vội vàng cong người. Nghe thấy ngươi gần nhất ở nghiên cứu thương đạo. Trần Thanh Sơn đánh giá hắn, nói ra: "Bẩm báo chủ tử, chính là." Lâm trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thuộc hạ thiên phú tu luyện không phải rất tốt, nhưng nếu là có thể ở thương nghiệp đạo có sở thành liền, tương lai cũng có thể giúp được chủ tử. Xem chính ngươi lựa chọn, nếu là thật quyết định từ thương nghiệp, vậy liền nghiêm túc học, hào hào làm." Trần Thanh Sơn nhắc nhở. "Là, chủ tử." Lâm trưởng lão hưng phấn mà nói ra. "Chuẩn bị xong chưa?" Trần Thanh Sơn nhìn về phía Tô Nam Tỉnh. "Hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi." Tô Nam Tỉnh vội vàng nói: "Ân, vậy liền lên đường đi." "Là." Một nhóm bốn người đi tới Vân Chu ngừng trí chi. Người nơi này nhìn thấy Tô Nam Tỉnh thời điểm, nhao nhao hô to Tô hội trưởng. Tô Nam Tỉnh gật gật đầu, chỉ bất quá lại là rất lại phía sau Trần Thanh Sơn nửa bước, cái này khiến người khác hơi kinh ngạc. Theo Vân Chu lên không, Trần Thanh Sơn đám người dần dần rời đi Vân Cực cổ thành, hướng về Vân Cực Đàn Tâm Tông phương hướng bay đi. Vân Hải bên trên, ầm ầm sóng dậy. Trần Thanh Sơn ở bong thuyền ngừng chân chỉ chốc lát, sau đó đối ba người nói: "Ba ngày này ta cần tiếp tục bế quan, không cần thiết quấy rầy ta." "Là." Ba người gật đầu, Trần Thanh Sơn liền cũng trở về Vân Chu căn phòng bên trong. Xem ra, chủ tử là chuẩn bị ở đi tới Vân Cực Đan Tâm Tông trước đó, đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Đông Môn Băng Lam nói ra. "Nguyên Anh cảnh?" Tô Nam Tình hơi kinh ngạc, dù sao Nguyên Anh cảnh cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Dựa mắt mà đợi a, chủ tử thiên phú, có thể coi là trần thế yêu nghiệt. Đông Môn Băng Lam trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chương 158 thực vân thú. 17, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tà mên ngông Vân Hải bên trên, một chiếc vân chu đang nhanh chóng đi về phía trước. Lúc này, đã là 2 ngày sau. Khoảng cách Vân Cực Đan Tâm Tông còn có 1 ngày lộ trình. Lúc này Đông Môn Băng Lam đang đứng ở bong thuyền, dựa vào lan can trông về phía xa, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. "Lệ." Đột nhiên trong biển mây vang lên một đạo to rõ kêu to. Cái này khiến nàng biến sắc. Chỉ thấy một đạo to lớn hình bóng từ trong biển mây lật bay ra. Hình thể to lớn, che lấp ánh nắng, hai cánh triển khai, khoảng chừng hơn 500 mét. Cả người lông vũ như là kim thiết, dưới ánh mặt trời, tản ra lạnh như băng quang trạch. Thực vân thú, kỳ thật chính là một loại chim man thú. Chỉ bất quá huyết mạch cường đại, vừa ra đời thì có chút cơ kỳ thực lực, đồng cấp nhân tộc võ giả nếu là gặp được, cơ bản không có khả năng sống sót. Đương nhiên cơ bản cũng không gặp được, bởi vì thực vân thú thường xuyên ở trên không chim ăn thịt. Hơn nữa số lượng ít. Chuyện gì xảy ra? Vân Chu bên trong, Lâm trưởng lão cùng Tô Nam Tỉnh cũng từ riêng phần mình trong phòng chạy ra. Làm hai người nhìn thấy cái kia to lớn thực vân thú lúc, lập tức con ngươi co rụt lại. Kết thúc, là thực vân thú. Tô Nam Tỉnh trong mắt hiện lên sợ hãi, chúng ta thế nào lại gặp thực vân thú? Cái gì là thực vân thú? Lâm trưởng lão không hiểu lắm. Đây là một loại có thể thôn vệ trăm dặm bầu trời cổ lão man thú, nó há miệng, phương viên trăm dặm trên bầu trời mọi thứ đều sẽ bị nó hút vào trong bụng, trở thành khẩu phần của nó. Tô Nam Tỉnh vội vàng bắt đầu điều khiển Vân Chu, ý đồ thay đổi Vân Chu phương hướng. Nhưng đã muộn. Thực vân thú giẫm ở bát ngát Vân Hải bên trên, hai cánh chấn động, chậm rãi há miệng ra. Giờ khắc này, miệng của nó tựa hồ biến thành vô tận lỗ đen. Kinh khủng hấp lực xuất hiện, như là vòng xoáy. Trung quanh Vân Hải lập tức hướng về trong miệng của nó dũng manh lao tới. Kết thúc, không còn kịp rồi. Tô Nam Tỉnh vừa mới quay lại Vân Chu tiến lên phương hướng, nhưng Vân Chu lại là không cách nào tiến lên nửa phần. Tương phản giống như là có vô số hai tay bắt lấy Vân Chu, đem hắn hướng thực vân thú phương hướng lôi kéo đi qua. Cái này thực vân thú ít nhất là tứ tinh đỉnh phong thực lực, chỉ có chủ tử mới có thể đối phó nó. Tô Nam Tỉnh muốn đi gõ Trần Thanh Sơn căn phòng cửa, nhưng là bị Đông Môn Băng Lam kéo lại. Chủ tử đang bê quan thời điểm then chốt, ai cũng không thể quấy nhiều hắn. Đông Môn Băng Lam ánh mắt băng lãnh. Nhưng chúng ta liền bị thực vân thú cắn nuốt mất ta. Tô Nam Tỉnh sắc mặt trắng bệch. "Chờ." Đông Môn Băng Lam trầm giọng nói ra, lớn như vậy khí thế, chủ tử không có lý do không phát hiện được. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, cho dù là Đông Môn Băng Lam, trong mắt cũng xuất hiện một vẻ bối rối. Dù sao nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể từ thực vân thú trong bụng còn sống đi ra. Trung quanh Vân Hải cuộn cuộn như là đầu sóng, cùng nhau hướng về thực vân thú dũng mãnh lao tới. Trong đó thậm chí cũng không thiếu loài chim man thú, bọn chúng hoảng sợ kêu to, biết rõ sắp đối mặt cái gì. Thực vân thú tựa hồ cũng phát hiện Vân Chu tồn tại. Trên bong Đông Môn Băng Lam ba người, để nó có chút mừng rỡ. Đối với man thú, nhân tộc huyết nhục càng thêm ngọt ngào. Thế là nó gia tăng hấp lực, cắn nuốt tất cả. Kết thúc. Tô Nam Tình khuôn mặt trắng bệnh, mắt lộ ra tuyệt vọng. Cho dù là Đông Môn Băng Lam cũng là vô ý thức siết chặt song quyền. Chỉ bất quá, ở cách thực vân thú còn có 100 mét thời điểm, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng lại là từ Vân Chu bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, như vực sâu biển lớn, cuồn cuộn vô ngần. Trung quanh Vân Hải, trong nháy mắt bị đánh tan, không còn sót lại chút gì. Thừa không bên trong thậm chí tạo nên lăn tăn rung động, dầm dạp chẳng chịt vết dạn sinh sôi, chậm rãi lan tràn ra, như là trên bầu trời vết rách. Là chủ tử. Lâm trưởng lão ngạc nhiên quát lên. Mặc dù thân ở khí tức trung tâm, nhưng những khí tức này tựa hồ tận lực vòng qua ba người, nếu không khí tức bùng nổ trong nháy mắt, ba người liền đã bạo thể mà chết. Chủ tử thành công đột phá. Đông Môn Băng Lam trên mặt lộ ra một tia bừng lòng. Trong lòng nàng, Trần Thanh Sơn là một tòa núi cao, dù là trước mắt là vô cùng cường đại thực vân thú, vẫn như cũng không phải là Trần Thanh Sơn đối thủ. Đối với cái này, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Ngâm, hình như có liên miên đao minh thành băng lên. Từng sợi đao khí từ vân chu bên trong tung bay mà ra, lít nha lít nhít, liên miên bất tuyệt, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ bầu trời, như là đao chi hải dương. Cái kia thực vân thú thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, bởi vì ở nơi này phiến đao hải bên trong, nó ngửi được khí tức tử vong. Hoa, đao hải cuộn cuộn, dần dần ngưng tụ thành một chôi to lớn ngàn mét huyết đao, vắt ngang thương khung. Huyết đao bên trên tràn ngập trầm hồn mà khí tức sắc bén, dường như lưỡi dao của nó phía dưới, không có cái gì không cách nào chém bỡ. Chạm, bình thản như nước thanh âm từ vân chu bên trong truyền ra. Huyết đao lập tức động, nó hướng về thực vân thú kích xạ đi. Gió cuốn mây tan, hư không chấn động, như là hắc vân áp thành. Thực vân thú kinh sợ hé miệng, ý đồ đem cái này huyết đao cũng cùng nhau nuốt vào trong bụng. Chỉ tiếc huyết đao một phân thành hai, một bộ phận bị nó nuốt vào trong bụng, một bộ phận khác lại là xẹt qua cổ của nó. Nó là thực vân thú, có được thôn phệ vạn vật năng lực. Cho dù là huyết đao bị nó nuốt vào trong bụng, cũng sẽ bị tiêu hóa. Nhưng huyết đao không chỉ có một chôi. Ao ào ào thực vân thú đầu lâu rơi xuống, máu đỏ tươi như là trời mưa, thân thể cũng đang cấp tốc hạ xuống. Chỉ bất quá tại hạ rơi quá trình bên trong, lạnh lẽo đen diễm bắt đầu ở nó trên người xuất hiện, thiêu đốt. Cái này hỏa diễm không có cháy hiệu quả, thậm chí tương phản, từng tấc băng tinh ở thực vân thú trên thân lan tràn ra. Từ từ, thực vân thú thân thể biến thành một tôn băng điêu. Oanh! Băng điêu rơi xuống đất, vỡ nát ra. Một đóa nho nhỏ đen diễm từ trong hố sâu bay lên, hướng về vân chu bay đi. Đen diễm bên trong tựa hồ còn có thực vân thú khuôn mặt đang lóe lên. Chủ tử, đây không khỏi cũng quá mạnh rồi a cuồng. Lâm trưởng lão hơi có chút chấn kinh, mặc dù đối Trần Thanh Sơn rất là tự tin, nhưng thực vân thú nhìn xem cũng rất mạnh a, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được thực lực. Tô Nam Tình lấy lại tinh thần. Nàng thân làm thương hội phó hội trưởng, cũng coi là đọc đủ thứ cổ tịch. Thực vân thú cũng không phải thông thường man thú, của nó huyết mạch chuyển thừa tại viễn cổ vệ thiên thú, cực kỳ cường đại. Cho dù là nửa bước chạm đạo võ giả, đều chưa hẳn có thể ứng đối tứ tinh cấp thực vân thú. Nhưng Trần Thanh Sơn chỉ là vừa mới đột phá đến nguyên anh cảnh, liền một đao đem hắn chém giết. Chương 159 đến. 27, cầu đặt mua. Người đăng, muốn vô tà Đông Môn Băng làm cũng là như thế. Nàng tin tưởng Trần Thanh Sơn có thể chém giết thực vân thú, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế tùy tiện. Phải biết thực vân thú cũng không phải cái gì thông thường man thú, người này năng lực thiên phú là rất khủng bố. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp. Đông Môn Băng làm trong mắt hiện lên vẻ vui sướng. Đối với nàng mà nói, Trần Thanh Sơn càng mạnh, đã nói lên lựa chọn của mình lại càng chính xác. Dù sao đầu nhập Trần Thanh Sơn bộ hạ, thì tương đương với phản bội Tu Ma Điện. Đối với phản đồ, Tu Ma Điện luôn luôn là linh dễ dàng tha thứ. Lộc cộc lộc cộc. Vân Chu bên trong vang lên tiếng bước chân. Vừa mới đột phá thành công Trần Thanh Sơn đi ra. Một bộ bạch y, tóc đen phi vũ, nhìn qua ngược lại là phong độ phiên phiên, hoàn toàn không có ma đầu bộ dáng. Hắn chắp tay sau lưng, hỏi, cái này man thú là chuyện gì xảy ra? Là thực vân thú. Đông Môn Băng Lam nói ra, hơn nữa còn giải thích một chút. Thế nào lại gặp thực vân thú? Trần Thanh Sơn ánh mắt nhắm lại. Cường đại như vậy man thú, không nên xuất hiện ở nhân tộc đại địa bên trên. Nhất là Vân Cực Đan Tâm Tông trong phạm vi thế lực. Thuộc hạ cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đông Môn Băng Lam lắc đầu. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi ăn nhạc, vì cam đoan nhân tộc võ giả thực lực tiêu chuẩn. Nhân tộc cũng không có lựa chọn đem tất cả man thú đều đuổi ra ngoài, mà là bảo lưu lại một bộ phận để mà rèn luyện nhân tộc võ giả. Nhưng giống thực vân thú loại này có cực lớn lực phá hoại man thú, là không thể nào giữ lại. Cho nên thực vân thú xuất hiện, quả thực có chút quái dị. Được rồi, tiếp tục đi đường a. Trần Thanh Sơn lắc đầu, một lần nữa về tới trong phòng. Đúng lúc này, phía dưới một chỗ trên núi cao, đứng đấy một cái áo bào đen thân ảnh. Trong tay hắn nâng một cái lồng chim. Trong lồng có một con cỡ nhỏ thực vân thú, từ từ nhắm hai mắt, giống như là đang nghỉ ngơi. Tình báo có sai, Tô Nam Tình bên người có một vị cực kỳ võ giả cường đại. May mắn chỉ là thả ra một cái phân thân, bằng không thì ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy thực vân thú liền không có. Áo bào đen thân ảnh thanh âm bên trong tựa hồ có thổn thức ý tứ. Nhất đao chạm giết thực vân thú, này võ giả thực lực cho dù chưa đạt chẩn đạo, nhưng là trên lệch không xa. Phải hảo hảo điều tra thêm. Vân Chu bên trong, Trần Thanh Sơn ở trong gian phòng bên trong. Hữu trưởng của hắn trong lòng thiêu đốt lấy một đoàn hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong, thực vân thú linh hồn chính hướng về hắn gào thét. Là bởi vì khoảng cách quá xa, vẫn là thi thể bị hủy. Một lần này thế mà không có tinh luyện thanh âm nhắc nhở. Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ một lát, cũng không nghĩ rõ ràng, liền từ bỏ, đem bị hắc diễm bao khỏa thực vân thú linh hồn ném vào trong kho hàng. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, tiến nhập nội thị trạng thái. Đã từng hắn có được 10 khỏa thần đan, nhưng bây giờ đều hòa thành một thể, biến thành một cái nguyên anh. Chỉ bất quá cái này nguyên anh quanh thân lại là có 10 vòng như là tinh vân đồng dạng vầng sáng bao quanh, 10 phần thần diệu. Nguyên anh ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Phải lại tìm một chút tu luyện công pháp. Trần Thanh Sơn rời khỏi nội thị trạng thái. Bây giờ hắn tu luyện công pháp, phân biệt là Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, Hỗn Nguyên Đan Quyết, Âm Dương Vạn Phù Quyết, cùng Thiên Vân Luyện Khí Quyết. Ngoại trừ cái trước là cao cấp công pháp, còn dư lại 3 loại đều là trung cấp. Hơn nữa gần nhất tinh luyện, cũng cơ bản đều là võ học, không có công pháp hay để lựa ra. Suýt nữa quên mất Tô Nam Tình, nữ nhân này thế nhưng là Đông Lâm Thương Hội phó hội trưởng, tìm mấy quyển cao cấp công pháp là không có vấn đề. Trần Thanh Sơn vỗ đầu một cái. Tô Nam Tình dạng này lớn tài nguyên, phải hảo hảo lợi dụng. Tiếp tục tu luyện một ngày, rốt cục đến Vân Cực Đan Tâm Tông. Nhất phẩm đại tông khí phái cuối cùng không phải nhị phẩm tông môn có thể so sánh. Mây mù quấn quanh, như là tiên cảnh. Đứng ở trên không quan sát, phóng tầm mắt nhìn tới mấy ngàn dặm, đều là cao vút trong mây linh phong. Nơi này linh khí cơ hồ có thể nói là nồng đậm đến cực hạn, thậm chí còn có liên miên linh vũ rơi xuống. Ở trong này tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới nửa tháng. Hơn nữa, địa linh nhân kiệt, núi phong tuấn tú, hết sức nuôi người. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, thậm chí còn có thể tăng lên một người khí chất cùng tiềm lực. Trung quanh hư không bên trong, thỉnh thoảng sẽ có lưu quang hiện lên. Đó là nguyên anh cảnh võ giả, ngự không phi hành, thỉnh thoảng sẽ còn mang theo một hai cái đệ tử. Sư phụ, mau nhìn, Hảo Tuấn Vân Chu a. Có đệ tử ánh mắt tỏa sáng, nhìn về phía bên cạnh Vân Chu. Vân Chu mà thôi, chờ sư phụ lại luyện 5 năm đan, cũng có thể mua được. Nguyên anh lão giả trong mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt chi sắc. Chỉ bất quá khi nhìn đến trên bong Trần Thanh Sơn lúc, lại là ánh mắt khẽ biến. Bởi vì ở nơi này người thanh niên trên người, hắn không hiểu cảm nhận được một tia áp lực. Có thể khiến cho hắn cảm nhận được áp lực, hiển nhiên là nguyên anh cảnh võ giả. Trần Thanh Sơn nhìn qua bất quá 20, còn trẻ như vậy liền tu luyện đến nguyên anh cảnh, thực sự là hiếm thấy. Đoán chừng là cái nào đại thế lực chân truyền đệ tử a nghĩ đến, nguyên anh lão giả thu hồi ánh mắt, mang theo đệ tử của mình hướng phía dưới bay đi. Đó là không đỉnh tam nhân, vừa mới tấn thăng đến lục phẩm luyện đan sư không lâu. Tô Nam Tình tựa hồ lý giải lão giả này, nói ra, nhìn đến lần này Vân Cực mở sân môn, sẽ phi thường náo nhiệt. Trần Thanh Sơn mỉm cười. Đúng vậy, Vân Cực Đan Tâm Tông dù sao cũng là bắc thần vực tất cả luyện đan sư thánh địa, mỗi lần mở sơn môn đều sẽ có số lượng hàng trăm ngàn luyện đan sư không xa vạn dặm chạy đến, chính là vì gia nhập Vân Cực Đan Tâm Tông, Tô Nam Tình nói ra, bởi vì chúng ta thương hội cùng Vân Cực Đan Tâm Tông quan hệ, lần này ta chuyên môn nhờ quan hệ cho chủ tử an bài một cái chân truyền đệ tử vị trí. Có lòng. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Tại chủ tử khích lệ. Tô Nam Tình trong lòng thở dài một hơi, Trần Thanh Sơn hiện đang nắm trong tay sinh tử của nàng, vì sống sót, nàng cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Kỳ thật đoạn thời gian trước, nàng tìm đọc qua tài liệu tương quan, ý đồ thoát khỏi Trần Thanh Sơn khống chế, chỉ tiếc, không còn cách nào khác. Loại này tà thuật, phi thường quỷ dị, giống như là sâu thực ở máu thịt bên trong, trong linh hồn, căn bản không thoát khỏi được. Cho nên, nàng hiện tại cũng chỉ có thể an tâm làm việc. Hy vọng 3 năm về sau, Trần Thanh Sơn thật có thể thả nàng tự do. Người tới là ai? Theo Vân Chu rơi xuống, sơn môn chỗ Vân Cực đệ tử lập tức hô to. Đông Lâm Thương hội. Chương 160 Thánh phẩm công pháp, Vân Cực Đan Tâm Quyết. 3, 7, cầu đặt mua. Người đăng, muốn mua tà Đông Lâm Thương hội bốn chữ, để Vân Cực đệ tử hơi biến sắc mặt, cùng kính không ít. Dù sao đây chính là cùng bản tông thế lực không sai biệt lắm. Vân Chu rơi xuống, Trần Thanh Sơn bốn người đi xuống. Gặp qua Đông Lâm Thương hội chư vị. Vân Cực đệ tử chắp tay. Ân. Tô Nam Tình lãnh đạm gật gật đầu. Chư vị xin mời đi theo ta. Bên cạnh một cái đệ tử đưa tay mời, sau đó bắt đầu dẫn đường. Lại là Đông Lâm Thương hội người. Còn đang xếp hàng chờ đợi tiến vào võ giả lập tức có chút ghen ghét, không hổ là nhất phẩm thế lực, trực tiếp liền có thể tiến vào, còn có người chuyên môn dẫn đường, chật chật. Nơi đây cũng không thiếu nguyên anh cảnh võ giả, chỉ tiếc phần lớn đều là tán tu, hoặc là đến từ một chút nhị phẩm tông môn. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Lăn tăn cái gì? Yên tĩnh một chút. Vân Cực đệ tử trên mặt khôi phục ngạo nghễ. Ở trước mặt Đông Lâm Thương hội, hắn đến cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đám này tán tu, hắn cũng không cần phải khách khí. Mấy vị khách nhân, đây là các ngươi tạm thời trụ sở, có chuyện có thể tìm ta, ta liền ở ngoài cửa chờ đợi. Vân Cực đệ tử cung kính nói ra. Ân, ngươi đi xuống đi. Tô Nam Tình gật gật đầu. Đúng. Đệ tử rời đi. Hoàn cảnh nơi này thật tốt. Lâm trưởng lao hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra tán thưởng. Dưới chân là một chỗ cảnh sắc lịch sự tao nhã đình viện tiểu trúc. Địa thế tương đối cao, tầm mắt khoáng đạt, có thể trông thấy thanh sơn tú thủy, trắng như tuyết vân yên. Nội viện, hoa tươi rực rỡ, đua nhau mở ra. Không phải ai đều có tư cách ở tại nơi này dạng trong đình viện. Lộc cộc lộc cộc. Đột nhiên cửa bị gõ. Thời trưởng lao đến đây bái phỏng. Vân Cực đệ tử thanh âm vang lên. Vào đi. Tô Nam Tình nói ra. Cửa mở. Một cái tròn vo trung niên nhân đi đến, con mắt giống như lậu xanh, lấp lóe lấy khôn khéo ánh sáng lộng lẫy. Hắn nhẹ ép hai tròm râu đi tới. Tô hội trưởng, đã lâu không gặp. Trung niên nhân tên là Thời Thường Không, Vân Cực Đan Tâm Tông trưởng lão, đồng thời cũng là một tên lục phẩm luyện đan sư. Đã lâu không gặp. Tô Nam Tình cũng là gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Thanh Sơn, đây là chúng ta thương hội Trần chấp sự. Trần chấp sự ngươi tốt, tuổi còn trẻ, quả thật là tuấn tú lịch sự. Thời Thường Không tựa hồ rất am hiểu cùng người liên hệ, nói chuyện lên, hạ bút thành văn, không cần suy nghĩ. Ngươi tốt. Trần Thanh Sơn đáp lại một câu. Dù sao muốn ở Vân Cực Đan Tâm Tông đợi một đoạn thời gian, có nhiều thứ vẫn còn cần thông qua lúc này trưởng lão rồi biết một phen. Cái gì cũng mang tới sao? Tô Nam Tình hỏi. Cái này đi tâm. Thời trưởng lão tay phải một phen, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái đặc chất tấm bảng gỗ, phía trên có Trần Thanh Sơn danh tự. Danh tự phía dưới còn ghi chú Đông Lâm hai chữ. Trần chấp sự, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, có thể tốt rồi, Thời Thường Không đưa lệnh bài đưa cho Trần Thanh Sơn, ta cũng xem như nửa cái Đông Lâm thương hội người, có chuyện tìm ta liền được. Đúng rồi, bản tông chỉ có 100 tên chân truyền đệ tử, bởi vì ngươi đến, cuối cùng cái kia bị chen xuống dưới. Cho nên mấy ngày gần đây, người kia có lẽ sẽ tìm đến làm phiền ngươi, nhưng không cần để ý tới hắn. Vừa mới vào tông, vẫn là bất chọc chút sự tình, an phận một chút. Tốt rồi, vậy ta đi trước. Dứt lời, Thời Thường Không hai tay ôm một cái, quay người rời đi. Lời này làm sao quen thai như vậy đây? Lâm trưởng lão luôn cảm giác cuối cùng hai câu này, hắn từng nghe từng tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là chính mình lúc trước đối Trần Thanh Sơn lời nói sao? Khi đó, Trần Thanh Sơn cũng là mới vừa tiến vào nội tông. Hắn nhắc nhở Trần Thanh Sơn chớ có gây chuyện, kết quả, Trần Thanh Sơn cùng ngày liền giết hơn 30 nội tông đệ tử. Nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Hắn luôn cảm giác, mình vị chủ nhân này, tuyệt đối là an phận không xuống. Tiếp đó, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trần Thanh Sơn đối Tô Nam Tình nói ra. Chủ tử, xin phân phó. Ta cần 6 bộ cao cấp công pháp. Trần Thanh Sơn nói ra. Nghe vậy, Tô Nam Tình sắc mặt khẽ giật mình, có chút không rõ Trần Thanh Sơn muốn làm gì. Nếu nói một bộ cao cấp công pháp, nàng hiểu thành Trần Thanh Sơn cần tu luyện. Nhưng lục bộ, một người chỉ có thể tu luyện công pháp mà thôi, muốn lục bộ làm gì? Nguyên do trong đó, ngươi không cần biết rõ, làm theo chính là. Trần Thanh Sơn nhìn về phía nàng. Đúng. Tô Nam Tình trong lòng run lên. Đương nhiên nếu có thánh phẩm công pháp, tự nhiên là tốt nhất rồi. Trần Thanh Sơn bổ sung một câu. Chủ tử nói đùa, thánh phẩm công pháp thế nhưng là cực kỳ vật chân quý, chỉ có nhất phẩm thế lực mới có thể có được. Tô Nam Tình có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta thương hội mặc dù cũng có, nhưng chỉ có tổng hội trưởng mới có tu luyện tư cách, cho dù là ta, tạm thời cũng không cách nào chạm đến. Theo ngươi chi ngôn, Vân Cực Đan Tâm Tông có thánh phẩm công pháp. Trần Thanh Sơn ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, công pháp danh tự chính là tông môn danh tự, tên là Vân Cực Đan Tâm Quyết. Tô Nam Tình gật gật đầu nói, bất quá chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện, tông chủ sao? Trần Thanh Sơn ánh mắt nhắm lại, sau đó khôi phục như thường, công pháp ngươi tiếp tục thu thập, mau chóng cho ta. Đúng. Tô Nam Tình cung kính, vậy thuộc hạ lui xuống trước đi. Ân. Tô Nam Tình rời đi sau, Trần Thanh Sơn đi vào trong đại sảnh. Trong sảnh có một cái to lớn kim sắc lò luyện đan. Chủ tử, chúng ta ở nơi này Vân Cực Đan Tâm Tông, nhưng không cách nào thời gian dài chờ đợi. Đông Môn Băng Lam nói ra, đoán chừng tiếp qua thời gian một tháng, tên của ngài sẽ xuất hiện ở trên tội bảng một khi đổi mới, sau đó truyền đến tất cả tông môn, đến lúc đó thân phận của ngài liền bại lộ. Không sao. Trần Thanh Sơn ngược lại là cũng không lo lắng, tìm cơ hội lấy 3 tấm da người xuống tới, lưu làm dự bị. Đúng. Đông Môn Băng Lam cũng là ý nghĩ này. Đúng rồi, mấy ngày nay, ngươi đi tra rõ ràng, đến Vân Cực Đan Tâm Tông luyện đan sư có cái nào. Nhớ kỹ phải là Nguyên Anh phía trên luyện đan sư, hiểu chưa? Trần Thanh Sơn nói ra, mặt khác, nếu có khó khăn, trực tiếp tìm Tô Nam Tỉnh, nữ nhân kia so người thuận tiện. Đúng. Tốt rồi, các ngươi hai cái đều lui ra đi. Trần Thanh Sơn khoát tay áo. Đông Môn Băng Lam cùng Lâm trưởng lão hai tay hơi chắp, quay người rời đi. Hai người cũng có gian phòng của mình, ngay tại đình viện sắt vách, chẳng qua là nô bộ quy cách. Vân Cực Đan Tâm Quyết. Trần Thanh Sơn nhìn qua kim sắc đan lô, trong mắt lóe lên nguy hiểm quang trạch. Chương 161 giảng đạo phòng, bát phẩm luyện đan sư. 47, cầu đặt mua. Người đăng, muốn vô tả sáng ngày thứ hai. Thời thương không đến. Lộc cộc lộc cộc. Hắn gõ cửa sân. Thời trưởng lão. Trần Thanh Sơn mở cửa, chuyện gì? Trần huynh đệ dù sao là lần đầu tiên đến Vân Cực Đan Tâm Tông, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta mang ngươi đi dạo. Thời thương không vừa cười vừa nói. Kỳ thật đây là Tô Nam Tỉnh phân phó. Ân, đa tạ. Trần Thanh Sơn suy nghĩ một chút, xác thực cần làm quen một chút. Cái kia đi theo ta. Thời thương không rất là nhiệt tình, mặc dù cùng Trần Thanh Sơn tầm đó cũng không quen biết, nhưng hắn biểu hiện được lại giống như là lao hưu đồng đạo. Quả thực là cái nhân tình. Nghe Tô hội trưởng nói, ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư a? Trên đường, thời thường không hỏi. Muốn trở thành Vân Cực Đan Tâm Tông chân truyền đệ tử, luyện đan tạo nghệ ít nhất phải là ngũ phẩm, nếu không là không có tư cách. Đương nhiên, giống Trần Thanh Sơn loại này đi cửa sau tiến vào, ngược lại cũng không để ý dù sao Đông Lâm Thương hội cùng Vân Cực Đan Tâm Tông quan hệ còn tại đó. Bằng không thì sao lại cái gì khảo thí đều không có, trực tiếp đem chân truyền đệ tử danh ngạch cho Trần Thanh Sơn. Tô Nam Tình vốn dĩ cũng không dự định muốn một cái chân truyền đệ tử danh ngạch, dù sao vị trí kia không phải dễ dàng như vậy lợi. Nhưng Trần Thanh Sơn nếu có thể nghe ra tiền độc hoa, hiển nhiên có ít nhất ngũ phẩm luyện đan tạo nghệ. Chính là Trần Thanh Sơn xoay tay phải lại, một sợi màu đỏ hỏa diễm ở lòng bàn tay bên trong giấy lên. Lấy hỏa ngưng hình, không tệ không tệ. Thời thường không gật gật đầu. Chỉ có ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể có được như vậy khống chế lực. Ngươi nếu bái nhập bản tông, tự nhiên là vì học tập luyện đan thuật. Thời thường không vừa đi vừa nói, ngươi nhìn một bên kia. Nói ra, thời thường không chỉ hướng phía bên phải một tòa linh phong. Linh phong cao ngất, mây mù vần quanh. Nơi đó có một tòa đan kinh các, bên trong để đó bản tông tất cả luyện đan điển tịch, cùng tương ứng luyện đan thuật. Thời thường không nói ra, đan kinh các tổng cộng có 3 tầng, ngươi là chân truyền đệ tử, có quyền hạn, có thể xem tất cả. Lại nhìn một bên kia. Thời thường không chỉ hướng bên trái, tòa này linh phong tên là giảng đạo phòng, tên như ý nghĩa, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc địa phương, mỗi ngày đều sẽ có thất phẩm luyện đan lão sư giảng bài, bình thường ngươi có thể đi nghe một chút, vận khí tốt, còn có thể gặp được bát phẩm luyện đan sư, bọn họ tùy tiện một câu, đều có thể làm ngươi được ích lợi không nhỏ. Mặt khác, chân truyền đệ tử đều cần bái sư, dạng này mới có thể ở đan đạo bên trên thiếu đi đường nghiêng, bình thường luyện đan lão sư giảng bài lúc, nhớ kỹ nhiều hơn phát biểu, cứ như vậy, vào mắt của bọn hắn, tự nhiên là có thể trở thành bọn họ đệ tử. Đông, đột nhiên một đạo vang vọng tiếng chuông vang lên, ở linh phong ở giữa, ú ú quanh quẩn, kéo dài không được. Thanh âm đến từ giảng đạo phong. Đây là đạo trung thanh âm, nó nếu là vang lên, mang ý nghĩa giảng bài bắt đầu. Thời thường không nói ra. Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Đông. Đột nhiên lại vang lên một đạo trung tiếng. Hai tiếng chuông. Thời thường không con ngươi co rụt lại, ngay sau đó hưng phấn lên, đi đi đi, là xong chuông thanh âm, đây là bát phẩm luyện đan sư giảng bài nhắc nhở.
Bát phẩm.
Đúng vậy, một đạo trung thanh âm là thất phẩm, hai đạo là bát phẩm, về phần ba đạo thì là cửu phẩm. Thời Thường không có chút kích động, hắn mặc dù là trưởng lão, nhưng chỉ là lục phẩm luyện đan sư mà thôi, bình thường cũng rất khó nghe được bát phẩm luyện đan sư khóa, nhanh nhanh nhanh, đi trễ, đừng nói ngồi, ngay cả đứng địa phương cũng không biết có. Nói ra, Thời Thường không lập tức xông về phía trước đi. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn cũng chỉ có thể cùng lên. Đối với bát phẩm luyện đan sư, hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú, hy vọng đám gia hỏa này giảng bài có thể mang đến cho hắn trợ giúp. A theo sòng chuông thanh âm vang lên, một chút bế quan chân truyền đệ tử cùng trưởng lão đều rối rít xuất quan, liên tiếp chạy tới giảng đạo phòng. Linh phong trên thềm đá, từng người đệ tử đang nhanh chóng lao nhanh. Chờ Trần Thanh Sơn cùng Thời Thường không chạy đến thời điểm, đã chỉ còn lại có giải rác mấy cái vị trí. Nhanh ngồi. Thời Thường không đội vàng mang theo Trần Thanh Sơn, giành lại cuối cùng hai cái vị trí. Chậm một bước đệ tử khác, lập tức dựng râu trừng mắt, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối thăng nhẹ. Giảng đạo phong là một tòa thật to linh phong. Đỉnh núi bị một kiếm tiêu diệt, xây xong giảng đạo trận, có chừng phương viên ngàn mét. Chỗ ngồi là hình tròn bồ đoàn, tổng cộng chỉ có 800 cái này bồ đoàn tựa hồ là đặc chất, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, nghe ngóng, như có loại thần thanh mắt sáng cảm giác. Đây là ngộ đạo đoàn, đặc chế linh khí, có hiệp trợ lĩnh ngộ hiệu quả. Thời Thường không tựa hồ nhìn ra Trần Thanh Sơn nghi hoặc, cười giải thích nói, cho nên giảng đạo phong chỗ ngồi là cần đoạn. Thì ra là thế. Trần Thanh Sơn nhíu mày. Giảng đạo phong người trên càng ngày càng nhiều. Liếc nhìn lại có hơn vạn số lượng. Trong đó có chân truyền, nội môn, trưởng lão, thậm chí còn có một chút tạp dịch, trốn ở thật xa nơi hẻo lánh, hương phấn mà nhìn qua bên này. Không hổ là nhất phẩm tông môn, đệ tử chính là nhiều. Trần Thanh Sơn trong lòng âm thầm gật đầu. Đây là giảng đạo phong bên trên đã kín người hết chỗ, bằng không thì sẽ còn có càng nhiều đệ tử đi lên nghe giảng bài. 10 cái nhị phẩm tông môn cộng lại, đều chưa hẳn có nhiều như vậy đệ tử nhân số. Trần Thanh Sơn trong lòng xem chừng. Trên lệch không ít vẹn vẹn thể hiện về số lượng, còn có chất lượng. Ở đây những cái này đệ tử, trưởng lão, có hơn 3000 là thần đăng cảnh. Đây là hạng gì số lượng kinh khủng. Tùy tiện phái đi ra một cái, đều có thể thành lập một cái tam phẩm tông môn. Giảng đạo phong bên trên, người ta tấp nập, tiếng người huyên náo. Cơ hồ mỗi người đều vô cùng kích động, bởi vì bát phẩm luyện đan sư cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, thường thường 2-3 tháng mới có thể thấy được một lần. Vô luận là võ đạo, vẫn là đan đạo, càng đến hậu kỳ, trên lệch lại càng lớn. Thất phẩm cùng bát phẩm, đừng nhìn chỉ có nhất phẩm khác biệt, nhưng giữa hai người luyện đan tạo nghệ lại như là trời vực. Trước đó thất phẩm luyện đan giảng sư, giờ phút này giống như đệ tử, ngồi ở phía trước nhất, thần thái cung kính. Long Ngâm trưởng lão đến. Đột nhiên, có thanh âm cao vút vang lên. Chỉ thấy phía trước giảng đạo trên đài, chậm rãi đi tới một lão giả. Tóc hoa râm, khuôn mặt giàn mua, nhưng ánh mắt lại là hết sức thâm thúy, nhìn qua tinh thần quắc thước. Tuy có vẻ giàn mua, nhưng không lào ý hắn chính là Vân Cực Đan Tâm Tông hiếm hoi 4 vị bát phẩm luyện đan sư một trong. Long Ngâm, lấy Long làm họ, cũng là nửa bước chạm đạo võ giả. Chương 162 mời Long trưởng lão dừng bước. Nam, 7, cầu đặt mua. Người đăng, muốn vô tả gặp qua Long trưởng lão. Thanh âm như nước thủy triều, cuồn cuộn ra. Tất cả mọi người đều là hai tay hơi chắp, cất cao giọng nói. Ân. Long Ngâm trưởng lão thần sắc bình thản, tựa hồ sớm thành thói quen bậc này chẳng diện. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nhẹ vô về mình râu bạc trắng. Hôm nay lão phu phá quan, lòng có cảm ngộ, cho nên tới đây truyền đạo, hy vọng có thể cho chư vị mang đến một chút đan đạo bên trên trợ giúp. Long Ngâm thanh âm vang dội, ở trên giảng đạo phong vang vọng. Cảm tạ Long trưởng lão giảng bài, chúng ta định ngưng thần tĩnh tư, không phụ sở học. Đám người cùng kêu lên gào to. Ngoại trừ Trần Thanh Sơn, trong lòng của hắn không có cái gì tâm tình kích động, tương phản khi nhìn đến Long Ngâm trưởng lão thời điểm, trong lòng của hắn lóe lên một tia sát ý, chỉ cần giết cái này bát phẩm luyện đan sư, hắn luyện đan tạo nghệ liền có thể tăng lên tới bát phẩm. Đến lúc đó liền có thể luyện chế cổ phấn. Chỉ là vì Vân Cực Đan tâm huyết, hắn tạm thời còn không thể tùy tiện động thủ. Tựa hồ xem xét 18 cảm giác đến cái gì, Trần Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn về phía mình phải phía trước, nơi đó có một cái thanh niên tóc đỏ, chính phẫn nộ mà nhìn mình. Trong mắt là không còn che giấu oán độc cùng hận ý ta biết ra hỏa này. Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, ra kết luận, chưa bao giờ thấy qua. Bất quá nhớ tới Thời Thường không lời nói ngày hôm qua, hắn lập tức hoảng nhiên. Gia hỏa này hẳn là bị hắn đỉnh rơi cái kia chân truyền đệ tử a. Dù sao hắn hôm qua vừa tới Vân Cực Đan Tâm Tông, muốn nói trêu vào ai, cũng chỉ có thằng xui xẻo này. Ở Trần Thanh Sơn nhìn lúc tới, thanh niên tóc đỏ ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn khẽ nhếch lấy miệng, nói chuyện ý mắng, nhưng từ cái kia khẩu hình lại là có thể đọc hiểu ý tứ. Thật đơn giản mấy chữ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, lại lần nữa chuyển trở về. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn khẽ miệng dương lên. Thật đúng là dũng cảm gia hỏa. Bị ta đỉnh rơi tên kia tên gọi là gì? Trần Thanh Sơn nhìn về phía Thời Thường không hỏi. Đoan Mục Hà, một cái nhị phẩm tông môn tông chủ chi tử, luyện đan tiên phú không sai, ngũ phẩm, chỉ tiếc những năm này vẫn không có tiến bộ, cho nên liền dứt khoát đem hắn thay đổi đi, để cho ngươi đi lên. Thời Thường không ánh mắt không hề rời đi qua Long Ngâm, nói ra, thế nào? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có việc gì. Trần Thanh Sơn mỉm cười, hắn có cảm giác, gia hỏa này, đoán chừng sẽ làm ra một ít chuyện đi ra. Luyện đan nhất đạo, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến nhân tộc khởi nguyên, thậm chí bạn linh khởi nguyên thời điểm, qua vô số tuế nguyệt tiền nhân nghiên cứu, mới có bây giờ đan đạo. Long Ngâm trưởng lão bắt đầu giải thích. Đan đạo, kỳ thật cùng võ đạo cũng không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá càng cần hơn tiên phú mà thôi. Người đời đều là nói luyện đan sư chiến lược yếu, kỳ thật bằng không thì, chân chính cường đại sảnh đan sư, có thể lấy thiên địa làm lô, đem địch nhân mạnh mẽ luyện chế thành đan dược, thực lực hết sức đáng sợ. Tông chủ có thể làm được sao? Có người đặt câu hỏi. Luyện đan sư chia làm cửu phẩm bi tôn là bọn hắn biết cảnh giới tối cao, mà Vân Cực Đan Tâm Tông tông chủ chính là một tên cửu phẩm luyện đan sư. Không thể, đó là luyện đan cảnh giới chi cao. Long Ngâm lắc đầu. Chẳng lẽ nói ở cửu phẩm phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn sao? Có người hỏi. Mặc dù lão phu cả đời này còn chưa từng gặp qua cửu phẩm phía trên tồn tại, nhưng ở một chút trong cổ tịch lại là thấy qua một chút đôi câu vài lời có quan hệ cửu phẩm phía trên cảnh giới. Dứt lời, tất cả mọi người lập tức ngưng thần nín hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Trần Thanh Sơn cũng là như thế, hắn cũng muốn biết cửu phẩm phía trên là cái gì. Theo cổ tịch ghi chép, cảnh giới kia xưng là thánh, bao trùm chúng sinh, lấy thiên địa làm lô, nhật nguyệt làm dẫn, luyện chế đan dược đủ để chấn động thiên địa. Tên là Đan Thánh. Thánh. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, lấy thiên địa làm lô, rốt cuộc là như thế nào bao la hùng vĩ chẳng cảnh. Nguyên lai luyện đan sư cũng có thể mạnh như vậy. Không ít người ánh mắt lập tức trở nên hết sức lửa nóng. Mặc dù luyện đan sư một mực làm người tôn sùng, nhưng chiến lược kỳ thật cũng không mạnh, ngang cấp, trừ phi có rất tốt vũ khí hoặc là khống chế thiên hỏa, nếu không thì đánh không lại đồng cấp võ giả. Nghe được sao, Trần huynh đệ, cố gắng tu luyện à? Thời thường không có chút dáng vẻ kích động, nhưng sau đó lại tiết khí, chỉ tiếc thiên phú của ta không đủ, đời này có thể tiến thêm một bước đều phải mừng rỡ như điên. Trần Thanh Sơn ngược lại là rất bình tĩnh, mặc dù Long Ngâm nói đến rất làm cho người khác phân chấn, nhưng hắn cũng không phải là một cái triệt để luyện đan sư, võ đạo mới là con đường của hắn, luyện đan bất quá là hứng thú mà thôi. Ở không ảnh hưởng võ đạo điều kiện tiên quyết, nếu là có thể kề vai sát cánh như vậy thì học, nếu là không thể vậy liền tùy tiện học một ít có thể sử dụng là được. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Trần Thanh Sơn vẫn là được chia rất rõ ràng. Thời gian kế tiếp, Long Ngâm trưởng lão liền bắt đầu giải thích luyện đan kỹ xảo cùng một chút cần thiết phải chú ý địa phương. Đây đều là nuôi hàng, cho dù là những cái kia thất phẩm luyện đan sư đều nghe cực kỳ nghiêm túc, ghi nhớ trong lòng bên trong. Trần Thanh Sơn cũng ngưng thần nghe một hồi, có thể là hắn bây giờ ngộ tính đầy đủ, Long Ngâm nói đồ vật hắn nghe thoáng nghĩ một hồi liền minh bạch, thậm chí loại suy dọc theo không ít. Giảng bài đến một nửa, Long Ngâm trưởng lão bắt đầu giải thích nhân sinh của hắn. Trần Thanh Sơn nghe được nhàm chán, nhưng mặt khác người lại là hết sức nghiêm túc chuyên chú, thậm chí còn có người lấy giấy bút ghi chép. Bộ dáng như vậy, để giảng đạo trên đài, Long Ngâm trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Người tu luyện không phải là vì thành là người trên người, được vạn người ngưỡng mộ sao? Hắn nữa thích loại cảm giác này. Trong lúc lơ đãng, hắn thấy được Trần Thanh Sơn. Không giống với những người khác, Trần Thanh Sơn ngồi xếp bằng, hai tay ôm cánh tay, một bộ thần du thiên ngoại dáng vẻ. Quả thực là hạt giữa bầy gà, không hợp nhau. Long Ngâm không phải rất ưa thích Trần Thanh Sơn thái độ, nhưng vì hình tượng bản thân, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, giảng đạo kết thúc. Mọi người nhất thời hai tay hơi chắp, cùng hô lên, tạ Long trưởng lão thụ nghiệp. Long Ngâm trưởng lão hài lòng gật đầu, chuẩn bị rời đi. Chỉ là đang rời đi thời khắc, một thanh âm lại là kêu hắn lại. Mời Long trưởng lão dừng bước. Long Ngâm trưởng lão xoay người, chỉ thấy 800 chỗ ngồi bên trong, một cái thanh niên tóc đỏ đứng lên. Chuyện gì? Long Ngâm trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng mà liếc nhìn Trần Thanh Sơn, sau đó xúc động phẫn nộ nói, còn xin Long Ngâm trưởng lão vì ta chủ trì công đạo. Chương 163 vai hề nhảy nhót. 6, 7, cầu đặt mua. Người đăng, muốn vô tả thanh niên tóc đỏ, chính là Đoan Mục Hà. Hắn lời này, lập tức làm cho cả giảng đạo phong trở nên huyên áo. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Thời thường không biến sắc, ở Đoan Mục Hà mở miệng trong nháy mắt, hắn liền biết rõ sự tình không ổn. Đoan Mục Hà, ngươi điên, nhanh ngồi xuống. Thời thường không sắc mặt khó coi nói ra. Đoan Mục Hà nhìn hắn một cái, ánh mắt không thay đổi. Ngươi muốn cái gì công đạo? Long Ngâm sắc mặt cũng có chút không vui. Gia Thanh Tinh, hắn nói chung có thể đoán ra gia hỏa này nói tới công đạo là cái gì, chung quy lại là giữa đệ tử phân tranh mà thôi. Nói thật, hắn không muốn quản. Nhưng giờ phút này dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, hắn cũng không tiện quay đầu rời đi, dù sao hắn cho tới nay hình tượng đều là tương đối thân dân. Nghe được lời nói của Long Ngâm, Đoan Mục Hà trong lòng lập tức vui vẻ. Hắn sợ nhất chính là Long Ngâm trực tiếp đi. Chuyện này về sau, hắn không chỉ sẽ bị trách phạt, sẽ còn trở thành đệ tử ở giữa chê cười. Nhưng bây giờ, hắn biết mình cơ hội tới. Hắn điều tra qua Trần Thanh Sơn, biết rõ Trần Thanh Sơn là Đông Lâm Thương hội người. Hắn kỳ thật cũng biết mình không nên làm như vậy, dù sao Đông Lâm Thương hội thế nhưng là cùng Vân Cực Đan Tâm Tông một cái cấp độ tồn tại. Nhưng lòng dạ của hắn rất hẹp, trẻ tuổi nóng tính, nhịn không được xuống khẩu khí này. Dù cho là Đông Lâm Thương hội lại như thế nào, chỉ cần mình chiếm lý, hắn không tin tông môn có thể bặm méo hắc bạch. Dù sao nhiều người như vậy đều ở đây. Bẩm Long trưởng lão, ta là đã từng tông môn chân truyền đệ tử, Đoan Mục Hà, ngũ phẩm luyện đan sư. Đoan Mục Hà nói ra. Đã từng? Long Ngâm nghe được cái này từ mấu chốt. Đúng vậy, ngay tại 2 ngày trước, ta đột nhiên bị cáo chi, ta đã từ trăm tên chân truyền đệ tử trong hàng ngũ loại bỏ đi ra, Đoan Mục Hà thanh âm bên trong tựa hồ đầy áp nồng nặc oán quất, mà thay thế ta người, chính là hắn, Trần Thanh Sơn. Nói ra, Đoan Mục Hà tay phải nhắm thẳng vào khoanh chân đang ngồi Trần Thanh Sơn. Trong nháy mắt, gần bạn người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Đây là một cỗ vô hình áp lực, đổi lại những người khác đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng Trần Thanh Sơn lại là vẻ mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, trấn định. Người này là Đông Lâm Thương hội người, Đoan Mục Hà xúc động phẫn nộ lớn tiếng nói, ta điều tra hắn, hắn tiến vào bản tông, căn bản không có cái gọi là nhập tông khảo hạch, mà là giống như là dự định đồng dạng, đem ta chen xuống dưới. Xin hỏi phù này hợp quy củ sao? Đông Lâm Thương hội người, dự định trong lúc nhất thời, mỗi người nói một điều. Long Ngâm trưởng lão nghe nói như thế, sầm mặt lại rồi. Đông Lâm Thương hội cùng Vân Cực Đan Tâm Tông quan hệ trong đó, mặc dù không nói thân như tay chân, nhưng là không kém bao nhiêu. Lấy quan hệ của hai người, cắm một người tiến đến, rất bình thường. Tuy nói không phù hợp quy củ, nhưng quy củ bên ngoài còn có nhân tình. Chỉ là hiện tại có đồ không có mắt, đem cái này giấy cửa sổ cho xuyên phá. Long Ngâm trưởng lão ánh mắt âm trầm. Cái này Đoan Mục Hà quả thực để cho hắn lâm vào cảnh lưỡng nan. Trần Thanh Sơn là Đông Lâm Thương hội người, hắn không có cách nào nghiêm nói, dù sao hắn cũng không muốn trêu chọc Đông Lâm Thương hội. Nhưng Đoan Mục Hà lại chiếm lý, hắn cũng không cách nào trách cứ, thậm chí càng vì hắn giải oan. Ngày hôm nay thực không nên tới. Long Ngâm trưởng lão trong lòng hiện lên nộ khí. Ta tông chính là tất cả luyện đan sư trong lòng thánh địa, nơi này hẳn là thực lực vi tôn, một lòng chỉ cầu đan đạo, như loại này đi cửa sau người tiến vào, căn bản không nên tồn tại, nên lăn ra ngoài. Đoan Mục Hà la lớn. Không sai. Có người gật đầu. Đối với có ít người mà nói, trong lòng chỉ có luyện đan, bọn họ đem đan đạo phục làm thần minh, hết sức thành kính, dù không được nó nhận nửa điểm ô nhiễm. Cho nên ở trong mắt những người này, Trần Thanh Sơn nghiễm nhiên trở thành vết bẩn. Đoan Mục Hà, ngươi chớ có sai lầm. Thời thường không sắc mặt khó coi. Nghe vậy, Đoan Mục Hà trong lòng run lên, nhưng giờ phút này, hắn đã là cưới hổ khó xuống. Chỉ có thể một mạch đi xuống. Ta hy vọng tông môn có thể cho ta một cái công đạo. Đoan Mục Hà cắn răng, hô to, mời Long trưởng lão cho ta làm chủ. Thực sự là một cái ngu xuẩn. Long Ngâm trưởng lão trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn là muốn giữ vững bình tĩnh thần sắc, thanh âm hắn trầm thấp, hỏi, ngươi muốn ta làm sao vì ngươi làm chủ? Ta muốn cùng Trần Thanh Sơn tỉ thí luyện đan thuật. Đoan Mục Hà nói ra. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Nếu như tự mình đi cùng tông môn nói, tông môn chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí còn có thể chèn ép hắn. Nhưng bây giờ, danh chính ngôn thuận. Long Ngâm nghe, sắc mặt cũng theo đó hơi chậm. Nếu như Đoan Mục Hà nói thẳng đuổi đi Trần Thanh Sơn, như vậy hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Cái này cục diện rối rắm, người nào thích thu thập, người đó thu thập. Nhưng nếu như là tỉ thí mà nói, hắn cũng có hạ bậc thang. Tốt. Long Ngâm gật gật đầu. Đây coi như là trước mắt phương pháp giải quyết tốt nhất. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Ngươi lựa chọn thế nào? Mặc dù trước đó Trần Thanh Sơn mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, nhưng hiện cẩn thận xem xét, ngược lại hơi kinh ngạc. Bởi vì Trần Thanh Sơn quá bình tĩnh, biến thành người khác ở loại tình huống này phía dưới, đoán chừng đều đã dọa sợ a, xem ra không giống như là hoàn toàn đi cửa sau tiến vào, có chút thực lực. Long Ngâm trong lòng âm thầm gật đầu. Làm sao? Người sợ sao? Đoan Mục Hà nhìn về phía Trần Thanh Sơn, cười lạnh nói, sợ đến mà nói, liền tự mình lăn ra ngoài a. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Trần Thanh Sơn chậm rãi đứng lên. Theo tới, còn có một loại áp lực vô hình. Chung quanh tới gần người, hơi biến sắc mặt, nhao nhao lui lại. Giờ khắc này, bọn họ lại có loại đối mặt hung thú cảm giác. Trần Thanh Sơn liếc qua Đoan Mục Hà. Đoan Mục Hà lập tức vô ý thức lui về sau một bước. Nhưng ngay sau đó sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Bởi vì hắn thế mà bị Trần Thanh Sơn một ánh mắt dọa cho lui. Thế nhưng ánh mắt, đích xác rất đáng sợ. Hờ hững, băng lãnh, còn có chút không kiên nhẫn. Tựa hồ mình làm tất cả, là ở lãng phí hắn thời gian một dạ quang. Ta cùng với người tỉ thí, liền phân ra cao thấp, cũng quyết sinh tử. Trần Thanh Sơn bình tĩnh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khí tức, cự mệnh, dám sao? Đoan Mục Hà giống như là một cái vai hề nhảy nhót, một cái làm cho người không vui nhạc đệm, để tâm tình của hắn trở nên rất kém cỏi. Đến Vân Cực Đan Tâm Tông chủ yếu là vì học tập luyện đan thuật, nếu không tất yếu, hắn là không muốn đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Càng không nghĩ như thế cao điệu. Ở vào tông ngày thứ hai, liền khiến cho mọi người đều biết. Nhưng bây giờ Đoan Mục Hà ra hỏa này, thành công để cho hắn nổi danh. Chương 164 Mộc Linh Đan. 100 lực tương tác. 7, 7, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tả từ tu luyện bắt đầu, dám chọc hắn người, đều trở thành vong hồn dưới đao. Mà Đoan Mục Hà thành công nâng lên Trần Thanh Sơn sát ý cho nên người này, hắn phải chết. Nhưng nơi này là Vân Cực Đan Tâm Tông, nhất phẩm đại tông. Không thể giống ở Ma Môn như vậy, không chút kiêng kỵ giết người. Ở chỗ này, giết người thậm chí là bị cấm chỉ, trừ phi có đặc biệt cho phép. Cứ mệnh, dám sao? Trần Thanh Sơn thanh âm ở trên giảng đạo phong vang vọng. Thanh âm bên trong tựa hồ tràn ngập máu và lửa vị đạo, hung sát khí tức đập vào mặt. Vẹn vẹn một câu, lại là để đệ tử trung quanh, trưởng lão vô ý thức lui về sau một bước. Thân làm Vân Cực Đan Tâm Tông đệ tử, bọn họ chuyên chú vào luyện đan, rất ít đụng chạm qua giết chóc sự tình, thậm chí sẽ không đi đụng. Bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn. Cho nên Trần Thanh Sơn khí thế, giống như là một đám cừu non bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu ác lang. Gia hỏa này, không phải nam bộ người. Long Ngâm trưởng lão con người hơi co lại. Bởi vì nam bộ võ giả không có khả năng sẽ có được như vậy hung sát khí tức. Ở Trần Thanh Sơn khí thế phía dưới, Đoan Mục Hà sắc mặt trắng bệnh. Cho dù là phụ thân của hắn, lão sư của hắn, cũng chưa bao giờ đã cho hắn đáng sợ như vậy áp lực. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hoảng. Hắn cảm giác mình tựa hồ chọc tới một cái mình không nên dây vào tồn tại. Ta với ngươi cược. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, Đoan Mục Hà cũng không muốn bị Trần Thanh Sơn khí thế đè ép, hắn cắn răng giống to. Dù sao hắn cũng không có đường lui. Các ngươi xác định? Long Ngâm trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Vân Cực Đan Tâm Tông đã thật lâu chưa từng xuất hiện sinh tử giao đấu, vì đến chính là tạo nên tốt đẹp luyện đan không khí. Ta xác định. Trần Thanh Sơn còn chưa mở lời, Đoan Mục Hà đã giành trước. Hắn song quyền siết chặt, trong mắt có dân cờ bạc điên cuồng. Luyện đan nhất đạo, không giống với võ đạo tranh phòng, hai vị tốt nhất vẫn là luận bàn làm chủ, chớ có liều lên tính mệnh. Long Ngâm trưởng lão nói ra. Trưởng lão làm phán định người là xong, Trần Thanh Sơn cao giọng, có một số việc không phải thắng thua liền có thể giải quyết, có khi nó cần bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, vậy các ngươi tỉ thí a. Long Ngâm trưởng lão không khuyên nữa nói. Trần Thanh Sơn mà nói, để cho hắn đối Trần Thanh Sơn cảm quan càng thêm kém. Chúng ta luyện chế đan dược ngũ phẩm, Mộc Linh đan. Chủ đề trở lại đan dược bên trên, Đoan Mục Hà sắc mặt lập tức dễ nhìn không ít. Hắn ở ngũ phẩm luyện đan sư cảnh giới bên trong, đã đợi đã nhiều năm, đối với đan dược ngũ phẩm, sớm đã thuộc nằm lòng. Mộc Linh đan là một loại chữa thương đan dược, quá trình luyện chế nhiều và lại dườm già, không có đại lượng thời gian luyện tập là không thể nào luyện chế thành công. Hơn nữa còn cần nhất định đối hoa cỏ lực tương tác, dạng này luyện chế được phẩm chất đan dược mới có thể cao. Có đan phương sao? Trần Thanh Sơn hỏi. Ngươi trước kia không luyện chế qua? Long Ngâm trưởng lão kinh ngạc nói. Đích xác chưa, bất quá đan phương cho ta xem một lần là được rồi. Trần Thanh Sơn nói ra. Ngươi. Đoan Mục Hà tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Trần Thanh Sơn lời này tương đương với hiện trường học, hiện trường làm ý tứ. Đây không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Cái nào luyện đan sư không phải luyện chế trăm ngàn lần mới có thể chín luyện nắm giữ? Nhìn một lần liền sẽ lừa gạt ai đây? Trần Thanh Sơn, nếu không đổi một cái đan phương a? Thời Thường không mở miệng nói ra. Hắn xem như cùng Trần Thanh Sơn đứng ở người trên cùng một thuyền, cho nên không hy vọng Trần Thanh Sơn bị thua. Dù sao đến lúc đó Tô Nam Tình trách cứ lên, hắn cũng không chịu nổi. Không cần, đan phương cho ta một phần, mặt khác vật liệu cũng tới một phần. Trần Thanh Sơn tùy ý nói ra. Được a, tùy ngươi. Thời Thường không cũng sẽ không thuyết phục. Mặc dù cùng Trần Thanh Sơn ở chung thời gian rất ngắn, nhưng hắn đại khái có thể thăm dò rõ ràng Trần Thanh Sơn tính nết. Nói một không hai, tiếp tục quên cũng không được. Đoán chừng chỉ có đụng đầu mới có thể biết đau. Bắt đầu tranh tài. Thấy hai người đều chuẩn bị xong vật liệu, một bên Lâm Thời coi như trọng tài đệ tử lập tức hô. Đoan Mục Hà đội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra lò luyện đan, bắt đầu ngay ngắn trật tự quá trình luyện đan. Thủ pháp thành thạo, hiển nhiên đã đối Mộc Linh đan luyện chế thuộc nằm lòng. Long Ngâm thấy vậy, khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ hài lòng. Nhìn ra được, Đoan Mục Hà bình thường không ít bỏ công sức, có chân truyền đệ tử tiêu chuẩn. Thu hồi ánh mắt, rơi xuống Trần Thanh Sơn bên này, lập tức âm trầm. Bởi vì Trần Thanh Sơn lại còn thực sự lại nhìn Đan Phương. Thực đang nhìn Đan Phương. Đệ tử vây xem môn, lập tức có người cười khẩy nói: "Không biết luyện chế, liền đổi một cái Đan Phương, mạo xưng là trang hảo hán, giả trang cái gì tỏi? Đông Lâm Thương hội người, liền tài nghệ này sao? Nếu như không phải Đoan Mục Hà, chúng ta đều không biết tông môn bên trong còn có dạng người này." "Không sai, ta tông là luyện đan thánh địa, há có thể có dạng này nước bùn." Đoan Mục Hà ủng hộ. Quân tình xúc động phía dưới, tất cả mọi người ngã về Đoan Mục Hà bên này. Đang luyện hóa dược liệu Đoan Mục Hà nghe đến mấy câu này, khóe miệng lập tức dương lên. Lâm Thời nhìn Đan Phương: "Ngươi cho rằng ngươi là đan thánh a? Còn cùng ta cược bệnh?" Cũng không nhìn ngươi có hay không tư cách. Ba cái hô hấp về sau, Trần Thanh Sơn chậm rãi buông xuống đan phương. Hắn ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có một tia nhàm chán. Hắn luyện đan tạo nghệ sớm đã đến lục phẩm chi cảnh, cho nên cái này đan dược ngũ phẩm đối với hắn mà nói, thực không có gì khó. Nhất là Mộc Linh đan. Muốn luyện chế ra thượng phẩm Mộc Linh đan, cần phải có nhất định có cây lực tương tác. Lúc trước hắn ở trong cổ chiến trường, tinh luyện không ít hoa tộc thần thông, một loại trong đó chính là thực linh, có thể cùng thực vật câu thông. Cho nên nói đến lực tương tác, hắn cơ hồ có 100 lực tương tác. Xem hết đan phương, hẳn là muốn bắt đầu luyện chế ra, ta ngược lại muốn xem hắn có thể luyện chế ra cái thứ đồ chơi gì. Có người cười nhạo nói, ta cũng không cầu hắn có thể thành công, nhưng ít ra đến có cái đan hình a, ha ha. Hiện tại mới bắt đầu luyện đan, cho dù có thể thành công, cũng đừng hòng ở ta trước đó luyện thành. Đoan Mục Hà bây giờ là vô cùng tự tin, phản phất đã nắm chắc phần thắng. Long Ngâm trưởng lão cũng là mắt lại nhìn, hắn muốn nhìn một chút, Trần Thanh Sơn đến tuột cùng là thật có thực lực, vẫn là cố làm ra vẻ huyền bí. Trần Thanh Sơn đứng nghiêm, trước mặt là một tấm Lâm Thời rời qua cái bàn, phía trên để đó một phần Mộc Linh đan dược liệu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Bắt đầu. Hô. Xoay tay phải lại. Đỏ ngầu hỏa diễm lập tức từ trong lòng bàn tay gào thét mà ra, như là hỏa ma gầm thét. Chương 165 hoàn mỹ phẩm chất, thu đồ đệ. 1/4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn bộ tà đỏ ngầu hỏa diễm ở Trần Thanh Sơn lòng bàn tay phải bên trong, manh liệt ra. Dần dần ngưng tụ thành một tòa lò luyện đan bộ dáng. Lấy hỏa ngưng hình, ngũ phẩm luyện đan sư. Có người ánh mắt khẽ nhúc đích. Nhìn đến cái này ra hỏa cũng không phải thuần túy dựa vào đi cửa sau tiến đến, có chút thực lực. Nhưng Mộc Linh đan cũng không phải thông thường đan dược ngũ phẩm. Tốt nhất là dùng lò luyện đan luyện chế, bằng không thì hỏa hầu rất khó khống chế. Trừ phi ngươi đối đan hỏa khống chế độ đã đạt đến một cái 10 phần thông thạo cảnh giới, mới có thể sử dụng lấy hỏa ngưng hình đến luyện chế đan dược. Gia hỏa này, Đoan Mục Hà nhìn thấy Trần Thanh Sơn lấy hỏa ngưng hình, trong lòng sững sờ, ngay sau đó có chút âm trầm. Mặc dù có cảm giác Trần Thanh Sơn có lẽ là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút. Ngũ phẩm luyện đan sư lại như thế nào, ta khoảng cách lục phẩm cũng bất quá là nửa bước mà thôi. Đoan Mục Hà thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên chú luyện đan. Mộc Linh đan dược liệu. Trần Thanh Sơn tay phải ngưng hỏa, tay phải đem từng cây dược liệu tùy ý ném vào ngưng tụ ra đan lô bên trong. Người khác thấy một màn như vậy, lập tức con ngươi co rụt lại. Bởi vì luyện đan là chú ý tiến hành theo chất lượng, mỗi một gốc dược liệu đều cần khống chế tốt hỏa hầu, mới có thể đem đầy đủ hỏa tan thành dược dịch. Nếu không một khi xuất hiện sai lầm, dược liệu dược lực liền sẽ đại đại tổn thất, dẫn đến luyện chế được phẩm chất đan dược cũng sẽ thấp. Cho nên luyện đan sư cơ bản đều là một gốc luyện hóa, sẽ không giống Trần Thanh Sơn như vậy toàn bộ đều ném vào. Trừ phi luyện đan sư đối với hỏa hầu khống chế đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Một lần này nhìn, chính là mới. Có người vừa định giễu cợt, nhưng là sau một khắc phát sinh một màn, lại là để bọn hắn trố mắt ngất ngụm. chỉ thấy những dược liệu kia cũng chưa từng xuất hiện chút nào hư hao, mà là lặng lặng phiêu phủ ở đan lô bên trong, chậm rãi hòa tan ra, một tia dược lực đều không có lãng phí. Điều này sao có thể? Đám người chấn kinh. Đoan Mục Hà bại vậy. Long Ngâm trưởng lão cũng là con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Bậc này khống hỏa lực lượng, mặc dù so sánh với hắn còn có một số chênh lệch, nhưng đã chênh lệch không xa. Bởi vì cái gọi là gặp gì biết nấy, hết ngồi đáy giếng. Mặc dù Trần Thanh Sơn hiện tại hiện ra là cực kỳ yêu nghiệt khống hỏa năng lực, nhưng từ cái này cũng có thể thấy được Trần Thanh Sơn luyện đan tạo nghệ tuyệt đối không chỉ ngũ phẩm, chí ít có lục phẩm. Lục phẩm luyện đan sư a, Đoan Mục Hà lấy cái gì thắng? Mặc dù là lần đầu tiên luyện chế một linh đan, nhưng đối với Trần Thanh Sơn mà nói cũng không có gì khó. Thứ nhất, hắn có 100 cỏ cây lực tương tác. Thứ hai, hắn là thiên hỏa người sở hữu, khống hỏa năng lực thuộc về nhất lưu. Cho nên quá trình luyện chế, nước chảy mây trôi, mặc dù hơi có một chút điểm không lưu loát, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Luyện chế một linh đan, đồng dạng cần một canh giờ. Nhưng sau nửa canh giờ, Trần Thanh Sơn liền luyện chế thành công. Tay phải hắn chấn động, đan hỏa tiêu tán, trong lòng bàn tay lơ lửng một quả màu xanh biếc đan dược. Một linh đan. Đan dược giống như một khối bảo thạch, tràn ngập vầng sáng mông lung, nhìn qua mười phần huyền đẹp. Một trận gió đến, một linh đan hương thơm lập tức hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Thật là nồng đan hương. Đám người hít sâu một hơi, lập tức thần thanh khí sảng lên. Một tên đệ tử cung kính tiến lên, trong tay cầm một cái hộp gỗ màu tím. Trần Thanh Sơn đem một linh đan thả đến bên trong. Đệ tử lui lại, mang theo một linh đan, đi tới Long Ngâm trưởng lão trước mặt, hai tay trình lên. Long Ngâm trưởng lão cầm lấy một linh đan, ánh mắt phức tạp. Mặc dù có chút chán ghét Trần Thanh Sơn, nhưng Trần Thanh Sơn thiên phú, hắn vẫn là khẳng định. Phẩm chất, hoàn mỹ. Theo Long Ngâm trưởng lão dứt lời, toàn bộ giảng đạo phong lập tức cổ lên. Phẩm chất đan dược chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cùng hoàn mỹ. Nói chung, có thể luyện chế ra trung đẳng tiêu chuẩn, đều đã có thể xưng là ưu tú luyện đan sư. Huống chi là hoàn mỹ. Cho dù là Long Ngâm trưởng lão cũng vô pháp luyện chế ra hoàn mỹ đồng cấp đan dược. Cái này không phải đi cửa sau tiến vào a? Đây hoàn toàn chính là thiết tranh tranh, cứng rắn, thực lực a. Có người lẩm bẩm nói. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Đoan Mục Hà. Gia hỏa này còn đang chuyên tâm toàn ý luyện đan, toàn thân tâm đầu nhập, căn bản không phát hiện Trần Thanh Sơn đã luyện chế xong rồi. Sau nửa canh giờ, Đoan Mục Hà cười như điên. Hắn dập tắt đan hỏa, trong tay bưng lấy một quả màu xanh nhạt đan dược. Ta thành công. Ha ha, là trung đẳng phẩm chất một linh đan. Trần Thanh Sơn, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Đoan Mục Hà đột nhiên nhìn về phía Trần Thanh Sơn, thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện Trần Thanh Sơn thế mà không có ở luyện đan. Chẳng lẽ nói Trần Thanh Sơn đã luyện chế hoàn tất? Điều đó không có khả năng. Ngắm nhìn một phía, trong lòng của hắn hiện lên vẻ bối rối. Bởi vì trong mắt của tất cả mọi người đều có một tia thương hại. Long trưởng lão, ta đã luyện chế thành công, là trung đẳng phẩm chất một linh đan. Đoan Mục Hà đột nhiên nhìn về phía Long Ngâm, trong mắt có khao khát. Hắn hy vọng ở Long Ngâm trong mắt nhìn thấy thưởng thức cùng tán đồng. Nhưng không có, một chút đều không có. Đoan Mục Hà, ngươi đã thua. Long Ngâm trưởng lão lắc đầu, Trần Thanh Sơn ở nửa canh giờ trước liền đã luyện chế xong rồi, hơn nữa hắn luyện chế được một linh đan là hoàn mỹ phẩm chất. Không có khả năng. Nghe nói như thế, Đoan Mục Hà lập tức không dám tin nhìn xem Trần Thanh Sơn. Cái này đi cửa sau tiến vào người, làm sao có thể sẽ có cao như vậy luyện đan tạo nghệ? Nửa canh giờ, hoàn mỹ phẩm chất. Hù ai đây? Long Ngâm trưởng lão nhìn xem Đoan Mục Hà, tay phải hộp gỗ vừa nhấc. Trong hộp gỗ, cái viên kia như là như bảo thạch một linh đan, lập tức để Đoan Mục Hà như bị sét đánh, cả người bỗng nhiên hôi bại lên. Hắn là ngũ phẩm luyện đan sư, tự nhiên có thể nhìn ra cái kia một linh đan phẩm chất. Hoàn mỹ, không có chút nào tạp chất. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Cho nên, ta thắng chứ? Trần Thanh Sơn bình tĩnh nói. Nghe vậy, Đoan Mục Hà con ngươi co rụt lại. Tỷ thí lần này, so được với thế nhưng là mệnh. Trần Thanh Sơn, Vân Cực Đan Tâm Tông không tôn trọng sinh tử quyết đấu, tất cả mọi người là ưu tú luyện đan sư, cho lão phu một bộ mặt, như vậy bỏ qua. Long Ngâm trưởng lão mở miệng, mặt khác, lão phu cũng muốn một lần nữa lại bồi dưỡng một tên đệ tử, không biết ngươi nhưng có hứng thú. Lời này rơi xuống, giảng đạo phong bên trên tất cả mọi người lập tức kích động, trở thành bát phẩm luyện đan sư đệ tử. Đây quả thực là cá chép vượt lòng môn cơ hội a. Chương 166 cự tuyệt, vô thanh thắng hữu thanh. 2, 4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tà Đoan Mục Hà nghe nói như thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Long Ngâm trưởng lão mở miệng, hắn không tin Trần Thanh Sơn sẽ còn giết hắn. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn lại xuất hiện nồng nặc ghen ghét. Bát phẩm luyện đan sư a. Long Ngâm trưởng lão thế nhưng là bát phẩm luyện đan sư, trở thành đệ tử của hắn, ngày sau đan đạo nhất định vô hạn qua mình. Trần Thanh Sơn hơi nhíu mày, đối mặt Long Ngâm trưởng lão ánh mắt mong chờ. Lúc này ở Long Ngâm trưởng lão trong lòng, Trần Thanh Sơn đã cùng yêu nghiệt hai chữ ngang hàng. Dù sao cho dù là hắn, cũng không có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đồng cấp đan dược. Dạng này thiên tài, hắn làm sao biết không tâm động? Nếu ước định sinh tử, như vậy thì phải làm theo. Trần Thanh Sơn mảy may không hề bị lay động, ánh mắt bình tĩnh, hờ hững. Nói xong, toàn bộ giảng đạo phong vì đó yên tĩnh, chỉ còn lại gió hô hô thổi tới thanh âm. Mỗi người trong mắt đều có không dám tin. Bởi vì Trần Thanh Sơn lời này tương đương với cự tuyệt Long Ngâm trưởng lão mời. Cự tuyệt một cái bắt phẩm luyện đan sư mời, cái này, điên rồi đi. Không chỉ có bọn họ, Long Ngâm trưởng lão cũng là ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không nghĩ tới Trần Thanh Sơn sẽ cự tuyệt. Sau khi tỉnh hồn lại, Long Ngâm trưởng lão sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Từ khi trở thành đan đạo tông sư, muốn bái nhập hắn môn hạ người, chỗ nào cũng có, hắn như mở miệng, sơn môn đều sẽ bị đập nát. Nhưng bây giờ hắn tự mình mời, lại là bị cự tuyệt. Cái này như thế nào không phải vũ đục? Một cái lục phẩm xem thường bát phẩm. Ngươi xác định? Long Ngâm trưởng lão thanh âm trầm thấp. Trần Thanh Sơn không có trả lời. Hắn xoay tay phải lại, ma đao vào tay. Bá, chém ra một đao. Còn đang sững sờ bên trong Đoan Mục Hà lập tức vỡ vụn ra. Trong lúc nhất thời, đầy đất đỏ tươi. Trang diện trở nên 10 phần huyết tinh. Thu đao vào vỏ, Trần Thanh Sơn quay người rời đi. Thời trưởng lão, cái kia Mục Linh Đan là dùng tài liệu của ngươi làm, nhớ kỹ đi lấy trở về. Ở trên đường đi qua thời thường không thời điểm, Trần Thanh Sơn nhắc nhở. Chán, tốt tốt tốt. Thời thường không lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Thanh Sơn trong mắt có nồng nặc rung động. Hắn vốn dĩ cũng cảm thấy Trần Thanh Sơn chỉ là một cái đi cửa sau tiến vào, mặc dù có nhất định luyện đan tạo nghệ, nhưng cao không được bao nhiêu. Kết quả, Trần Thanh Sơn chẳng những cho thấy siêu cường luyện đan tiên phú, thủ pháp, thậm chí còn cự tuyệt một tên bát phẩm luyện đan sư mời. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút choáng váng. Trần Thanh Sơn đi về phía trước. Phía trước đệ tử, trưởng lão lập tức nhao nhao tránh ra. Nguyên một đám ánh mắt phức tạp. Tốt, rất tốt. Long Ngâm trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn âm thanh lạnh lùng nói, sát tính nặng như vậy, tiên phú cho dù tốt, cũng nhất định đi không được bao xa. Chư vị, nghe rõ chưa? Nghe vậy, trong lòng tất cả mọi người run lên. Lời này tương đương với một loại cảnh cáo, đem Trần Thanh Sơn bái sư đường lấp kín. Về sau ai dám thu Trần Thanh Sơn làm đồ đệ, chính là cùng Long Ngâm đối đầu. Đúng. Tất cả mọi người gật đầu cúi đầu. Rời đi giảng đạo phòng, Trần Thanh Sơn về tới mình đỉnh viện tiểu trúc. Cũng không lâu lắm, Tô Nam Tình liền vội vàng hấp tấp mà đến đây. Nàng chưa hề nói Trần Thanh Sơn cái gì, mà là chủ động nhận tội. Tất cả là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, mời chủ tử trách phạt. Tô Nam Tình hai đầu gối quỳ xuống, trong mắt có vẻ sợ hãi. Nàng cũng không nghĩ đến bị đỉnh rơi cái tia chân truyền đệ tử sẽ náo ra lần này động tĩnh. Nếu như không phải Trần Thanh Sơn thực lực đủ mạnh, ngày hôm nay đoán chừng liền phải ở trên giảng đạo phong bị nổ. Chủ tử, Đông Môn Băng Lam cùng Lâm trưởng lão hai người cũng vào. Cái trước biểu tình sắc khí, ánh mắt băng hàn, lại quyết định đi theo Trần Thanh Sơn về sau, nàng liền vinh nhục cùng hưởng. Một cái nho nhỏ luyện đan sư, lại dám ở trước mặt mọi người cùng chủ tử đối đầu. Thân làm thuộc hạ, nàng tự nhiên không thể chịu được. Nếu như không phải tên kia đã chết, nay vãn nàng liền sẽ tìm tới cửa, đem hắn tươi sống ngược sát đến chết. Lâm trưởng lão thì là trong dự liệu bộ dáng. Dù sao Trần Thanh Sơn lúc trước vào tông ngày đầu tiên liền giết người, hơn nữa giết đến không chỉ một. Lần này coi là tốt, là ngày thứ hai, còn chỉ giết một cái. Về sau làm việc, nhiều suy đi nghĩ lại, làm được triệt để một chút. Trần Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng. Là. Tô Nam Tình không dám ngẩng đầu. Đường đường Đông Lâm Thương Hội Nam Bộ hội trưởng, giờ phút này lại là sợ hai thân thể đều đang run rẩy. Chủ tử, ngài lần này xuất thủ, đã ở toàn tông huyên náo mọi người đều biết. Đông Môn Băng Lam nói ra, nhất là cái kia Long Ngâm trưởng lão, càng là phát ngôn bừa bãi. Nếu có người dám thu ngài làm đồ đệ, chính là cùng đối đầu. Không sao, ta vốn dĩ cũng không dự định bái sư. Trần Thanh Sơn khỏe miệng khẽ nhếch, dù sao thí sư cũng không dễ lọt ai. Ba người nghe vậy, con người hơi co lại. Trần Thanh Sơn mặc dù là cười nói, nhưng từ đó bọn họ lại là người được sát ý để lão già kia trước sống một đoạn thời gian, chờ ta lấy được vần cực đan tâm quyết, lại làm thịt hắn. Trần Thanh Sơn ánh mắt hờ hững xuống tới, sau đó nhìn về phía Đông Môn Băng Lam, ta muốn ngươi thu thập tình báo, tiến triển như thế nào? Ở Tô hội trưởng trợ giúp phía dưới đã thu thập tốt rồi. Đông Môn Băng Lam từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tờ giấy, phía trên có rất nhiều người danh tự tin tức. Trần Thanh Sơn tiếp nhận, từng cái xem. Tổng cộng 23, đều là nguyên anh cảnh luyện đan sư. Phần lớn đều là lão giả, hơn nữa cơ bản đều có ngũ phẩm trở lên luyện đan tạo nghệ. Trong đó có một cái tên là Lữ Dương Huy luyện đan sư, bất quá 40 tuổi, nhưng đã là thất phẩm luyện đan sư. Những người này đến Vân Cực Đan Tâm Tông, cũng không phải là muốn gia nhập tông môn, mà là luyện đan. Cái gọi là luyện đan, tức là giao lưu kinh nghiệm. Bọn họ sẽ ở 2 ngày sau rời đi Vân Cực Đan Tâm Tông, lộ tuyến ta cũng tiêu ký tốt rồi. Đông Môn Băng Lam lần nữa đưa qua một trang giấy. Trên giấy là Vân Cực Đan Tâm Tông chung quanh địa đồ con đường. Căn cứ Tô hội trưởng cung cấp tư liệu biểu hiện, trước kia, những cái này luyện đan sư rời đi Vân Cực Đan Tâm Tông về sau, đều sẽ kết bạn đồng hành một đoạn thời gian, đại khái lại ở ngoài trăm dặm mới lục tục tách rời. Đông Môn Băng Lam nói ra. Nàng mặc dù không biết Trần Thanh Sơn cụ thể muốn làm gì, nhưng biết gì nói đấy, có thể nói đều nói rồi. Không sai. Trần Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Đông Môn Băng Lam suy tính phương diện vẫn là rất chu đáo, liền bàn về năng lực làm việc mà nói, sát thực muốn so Lâm trưởng lão mạnh hơn không ít. Xem ra chính mình cũng làm một cái quyết định chính xác. Chương 167 thất phẩm luyện đan sư, Lữ Dương Huy. 3/4, cầu đặt mua. Người đăng, đúng vô tạ tạ ơn chủ tử khích lệ. Đông Môn Băng Lam nở nụ cười xinh đẹp, ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì, lại lấy ra một trang giấy, đưa cho Trần Thanh Sơn, nói ra, Đoan Mục Hà đến từ một cái nhị phẩm tông môn, tên là Xích Tiêu Sơn, lệ thuộc Vân Cực Đan Tâm Tông. Kỳ phụ Đoan Mục Minh Chi, là một gã nguyên anh thập trọng võ giả, thực lực cường đại. Tin tưởng không bao lâu, Xích Tiêu Sơn liền sẽ biết được Đoan Mục Hà tin qua đời, bất quá chủ tử hiện ở ngoại sáng thân phận thuộc về Đông Lâm Thương hội, cho Đoan Mục Minh Chi 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối chủ tử ngài xuất thủ. Nhưng ý để phòng người khác không thể không, từ xưa đến nay, mất con mối thủ, có khi sẽ cho người trở nên điên cuồng. Đông Môn Băng Lam trong lúc nhất thời nói rất nhiều. Trần Thanh Sơn nhìn xem nàng, khẽ gật đầu. Nữ nhân này, thật là không tệ. Cách hắn giết chết Đoan Mục Hà, 2 canh giờ đều không có, nhưng Đông Môn Băng Lam đã đem tất cả tin tức tương quan đều thu thập đi ra. Lâm trưởng lão ở một bên nhìn xem, trong lòng than nhỏ. Minh đích thật là không bằng người A18. đang nghe tin tức lúc, căn bản không nghĩ tới những cái này. Hai cái này nhẫn chữ vật, các ngươi cầm. Trần Thanh Sơn đem hai cái nhẫn chữ vật ném cho Đông Môn Băng Lam cùng Lâm Trường Lão, bên trong có 1000 vạn linh thạch, cùng năng lượng, hảo hảo tu luyện, chính xác sớm chút đột phá đến nguyên anh cảnh. Là, hai người sắc mặt hơi vui, 1000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Chủ tử, ngài muốn 6 bảng cao cấp công pháp, ta đã sai người đưa tới, nhưng cần gần 7 ngày. Tô Nam Tình mở miệng nói ra. Cùng là nữ nhân, tự nhiên có so sánh tâm. Trần Thanh Sơn nhìn về phía Đông Môn Băng Lam trong mắt có nồng nặc hài lòng, mà đối với mình lại là một mảnh hờ hững. Cái này khiến nàng có chút ghen ghét, cho nên nàng cảm thấy mình nhất định phải nói chút gì, đến thể hiện mình một chút giá trị. Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, không quá nhiều cảm xúc. Cái này khiến Tô Nam Tỉnh hơi hơi cắn môi một cái. Đông Môn Băng Lam nhìn xem Tô Nam Tỉnh, khóe miệng dương lên, ngay sau đó nói ra, "Tô hội trưởng gần nhất cũng một mực vì chủ tử sự tình chạy ngược chạy xuôi, coi là tận tâm tận lực." Nghe vậy, Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tô Nam Tỉnh, nói ra, "Đứng lên đi, về sau không cần tùy tiện quỳ xuống." "Đúng." Tô Nam Tỉnh đứng dậy, nhìn Đông Môn Băng Lam một cái. Nói thật, nàng không nghĩ tới Đông Môn Băng Lam thế mà lại thay nàng nói tốt. "Đã như vậy, gần nhất ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút a." Trần Thanh Sơn nói ra. "Ta ơn chủ tử." Tô Nam Tỉnh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. "Đông Môn Băng Lam, có thuộc hạ. Ngươi mật thiết chú ý những cái kia luyện đan sư độc tính, phàm là có rời đi dấu hiệu, lập tức đến cho ta biết." "Là." Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là 2 ngày sau. Trong 2 ngày này, Trần Thanh Sơn sự tình cơ hồ truyền khắp Vân Cực Đan Tâm Tông vụ hẻo lánh. Có người sợ hãi thán phục tại Trần Thanh Sơn luyện đan thiên phú, có người tức giận tại Trần Thanh Sơn giết người. Tóm lại, mỗi người nói một điều. Nhưng không thể nghi ngờ là Trần Thanh Sơn trở thành Vân Cực Đan Tâm Tông phong vân nhất thời nhân vật. Thậm chí ngay cả tông chủ đều biết. Trong đó Long Ngâm trưởng lão xin đem Trần Thanh Sơn trục xuất tông môn, nhưng lại bị tông chủ bắt bỏ. Dù sao Trần Thanh Sơn cùng Đoan Mục Hà là sinh tử quyết đấu, phù hợp quy củ, không có lý do gì xua đuổi. Cửa sân môn, tụ tập không ít luyện đan sư, đều là nguyên anh cảnh võ giả, nguyên một đám sắc mặt hưng phấn mà từ giữa đi tới. 2 ngày này giao lưu để bọn hắn biết thêm không ít, trở về sau cẩn thận nghiên cứu hấp thu một phen, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều mình luyện đan tạo nghệ. Lữ đại sư, ngươi tại thất phẩm luyện đan sư trên cảnh giới đã đợi hơn 10 năm, lần này ta xem ngươi tựa hồ được lợi rất lớn bộ dáng, trở về bế quan một trận, lúc trở ra, hẳn là bát phẩm chi cảnh rồi a. Một lão giả đối một người trung niên nói ra. Trung niên nhân tên là Lữ Dương Huy, thất phẩm luyện đan sư, cũng là nguyên anh cửu trọng cường giả. Vô luận là luyện đan hay là tu vi, đều là ở đây người bên trong cao nhất. Ha ha, mượn ngươi chúc lành. Lữ Dương Huy trong mắt cũng có vẻ hưng phấn. Một khi bước vào bát phẩm, như vậy thân phận địa vị của hắn sẽ không thể giống nhau mà nói. Nên biết cho dù là Vân Cực Đan Tâm Tông cũng bất quá chỉ có 4 tên bát phẩm luyện đan sư mà thôi. Bên cạnh luyện đan sư cũng nhao nhao chúc mừng. Loại này được người vây quanh cảm giác, để cho tâm tình vui vẻ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được tương lai mình được vạn người ngưỡng mộ chẳng cảnh. Lữ đại sư, chúng ta cùng đi a, ta còn có một số vấn đề cần thỉnh giáo với ngài. Lão giả nói ra, mặc dù niên kỷ so Lữ Dương Huy lớn hơn, nhưng hắn vẫn như cũng dùng ngài cái này kính tử. Được. Lữ Dương Huy cười gật đầu. Thế là một đoàn người vừa đi vừa nói, đi về phía trước. Luyện đan sư ở giữa chủ đề là nhiều vô cùng, dược liệu, luyện đan kỹ xảo vân vân. Cho nên bất chi bất giác, một đoàn người dần dần đi tới một cái hẻm núi. Hẻm núi rất rộng, tả hữu có lấy hơn 200 mét. Nghe nói là đã từng cường giả lúc chiến đấu lưu lại, mạnh mẽ đánh ra một đầu dài đến mấy vạn mét hẻm núi lớn. Lúc này, hẻm núi đỉnh cao, tiếng gió rít gào. Hai đạo nhân ảnh ở chỗ này, đứng lặng yên. Chính là Trần Thanh Sơn cùng Đông Môn Băng Lam. Ở những cái này luyện đan sư còn không có rời đi tông môn thời điểm, hai người cũng đã sớm rời đi, tới nơi này chờ. Một đoạn thời khắc, hai người mở hai mắt ra, nhìn phía nơi xa. Nơi đó rất nhiều người chính chậm rãi đi tới, không có chút nào cảnh giác. Dù sao đều là nguyên anh cảnh võ giả, thực lực cường đại, trừ phi là chẩm đạo, bằng không thì bọn họ thật đúng là không cần sợ. "Chủ tử, chúng ta là bắt giữ bọn họ sao?" Đông Môn Băng Lam hỏi. Nói thật, đến bây giờ, nàng vẫn là không rõ ràng, Trần Thanh Sơn bắt những người này cụ thể là làm gì. Ép hỏi ra một chút đặc thù luyện đan kỹ xảo, hoặc là mặt khác. Trần Thanh Sơn không có trả lời. Nàng liên cũng tức thời không có tiếp tục hỏi. Theo những người kia tới gần, Trần Thanh Sơn biến mất ngay tại chỗ. Hạ cốc. Lữ đại sư, thực sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm à, mặc dù chỉ là ngắn ngủn mười mấy phút, ta đã có loại hiểu ra cảm giác. Không ít người bước mông ngựa. Mọi người qua dự, quá khen. Lữ Dương Huy cười nói. Ân. Nơi đó làm sao có người? Đột nhiên có người nói. Nghe vậy, mọi người nhất thời nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy một cái cao to thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đứng ở nơi đó. Chương 168 cổ vật thần thông, toàn diện. 4, cầu đặt mua. Người đăng, muốn mô tả bóng người. Chắp tay sau lưng. Một bộ bạch tí lìa gió nhẹ thổi tới, tay áo tung bay. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, lại không hiểu cho mọi người mang đến áp lực. Người kia là ai? Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên một tia dự cảm không tốt. Lữ Dương Huy tại chỗ hô. Hắn khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Có người cau mày, tựa như đang nhớ lại, sau đó con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn. Đám người khẽ giật mình. Ở Vân Cực Đan Tâm Tông đợi cũng có 4 ngày, cho nên bọn hắn cũng đều nghe qua Trần Thanh Sơn truyền văn. Có ít người thậm chí thấy tận mắt giảng đạo phong bên trên một màn. Hắn là trùng hợp ở chỗ này, vẫn là cố ý ngăn lại chúng ta. Có người hỏi. Không rõ ràng, nhưng hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Kẻ tài cao gan cũng lớn, huống chi còn có nhiều như vậy nguyên anh cảnh võ giả, bọn họ không có lý do e ngại. Trần Thanh Sơn, ngươi ngăn lại chúng ta không biết có chuyện gì. Lữ Dương Huy mở miệng, hô. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên. Xem ra chính mình thật là danh nhân rồi. Liền đám người này đều biết hắn. Bất quá hắn không có trả lời, mà là lấy ra ma đao. Ma đao ra khỏi vỏ. Thân đao cùng vỏ đao ma sát, phát ra làm người sợ hai thanh âm, theo cơn gió, chuyển đến Lữ Dương Huy đám người trong hai. Lữ Dương Huy đám người hơi biến sắc mặt. Trần Thanh Sơn cử động, đã cho bọn họ đáp án. Kẻ đến không thiện. Mọi người cẩn thận. Lữ Dương Huy nhắc nhở. Có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh người đều không phải người ngu. Bọn họ mặc dù không rõ ràng Trần Thanh Sơn tu vi, nhưng dám một thân một mình đến chặn hắn lại môn, hiển nhiên là nhất định có cậy vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phân tán ra, ngược lại đem Trần Thanh Sơn vây. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, âm thanh hung dữ mà cười. Oeng! Mặt đất dưới chân vỡ nát. Trần Thanh Sơn như là bạo khởi ác long, trong nháy mắt đi tới một cái luyện đan sư trước mặt. Cái này luyện đan sư ánh mắt sợ hãi, tựa hồ không nghĩ tới Trần Thanh Sơn tốc độ thế mà lại nhanh như vậy, hắn thậm chí ngay cả phản ứng thời điểm đều không có. Phốc phốc. Trần Thanh Sơn đao trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, giống như đại dương lực lượng, làm vỡ nát thân thể của hắn. Đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Tên này luyện đan sư Nguyên Anh bị Trần Thanh Sơn nắm ở trong tay. Đơn Vũ. Nhận biết luyện đan sư nhao nhao kinh hô. Đơn Vũ thế nhưng là Nguyên Anh cảnh tam trọng võ giả, thế mà bị Trần Thanh Sơn cho miểu sát. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói Trần Thanh Sơn thực lực đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong sao? Mọi người phân tán chạy, nhanh. Lữ Dương Huy rất lý trí, cũng không có mất đi sức phán đoán. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng đem Đơn Vũ một đòn mất mạng. Cho nên Trần Thanh Sơn thực lực đã xa xa mạnh hơn hắn. Đường hướng địa phương khác, hồi Vân Cực Đàn Tâm Tông. Lữ Dương Huy giống to. Tốt. Những người khác đáp lại, lập tức hóa thành lưu quang, hướng về lúc tới phương hướng bay đi. Trần Thanh Sơn nhìn xem những cái này lưu quang, ánh mắt trêu tức. Con vịt đã đun sôi còn có thể bay hay sao? Sau một khắc, hai tay của hắn đối kích, khí tức quỷ dị bỗng nhiên tràn ngập ra. Thần thông, Hoa Thụ Giới. Ầm ầm. Trong lòng đất lập tức chui ra từng đầu cực kỳ cường tráng sợi rễ, ở trong khoảnh khắc liền đem bọn họ toàn bộ ngăn cản. Mùi vị kia là cổ vật. Lữ Dương Huy ngừng giữa không trung bên trong, nhìn xem những cái này sợi rễ, mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói Trần Thanh Sơn là cổ vật? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Ở Trần Thanh Sơn trên thân, hắn nhưng không có ngửi được bất luận cái gì liên quan tới cổ vật khí tức. Khốn! Sợi rễ trắng kiện, cứng rắn, như là sắt thép, hóa thành một cái to lớn lồng giam, đem Lữ Dương Huy đám người toàn bộ vây ở bên trong. Khanh khanh khanh! Mọi người điên cùng sử dụng vũ khí công kích tới, nhưng lại chỉ có sắt thép va chạm thanh âm cùng nổ bắn ra hỏa tinh. Không được, những cái này sợi rễ quá cứng, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách chém bỡ. Có tiếng người run rẩy. Thật vất vả tu luyện tới nguyên anh cảnh, có thể nào cứ như vậy chết ở chỗ này? Mọi người cùng ta cùng một chỗ công kích. Lữ Dương Huy cũng giống như nhau ý nghĩ, hắn sắp tấn thăng bát phẩm luyện đan sư, có tương lai huy hoàng. Có thể nào ở chỗ này vẫn lạc? Trần Thanh Sơn thân hình lóe lên, đi tới lồng giam trên không. Sợi rễ phun trào, chậm rãi triệt hồi lồng giam nóc, lộ ra trong đó Lữ Dương Huy đám người. Trên đỉnh có thể trốn, mọi người xông lên a. Có người nhìn thấy, lập tức vui xuất ngoại nhìn, hướng về phía trên bay đi. Dừng lại, đó là cái bẫy. Lữ Dương Huy hô to. Chỉ tiếc chế, hơn 10 luyện đan sư đã hướng lên trên phương bay đi. Trần Thanh Sơn sừng sững giữa không trung, ánh mắt hờ hững. Hắn tay trái vừa nhấc. Ông. Hư không bên trong, một chuôi huyết sắc hoa tiền kiếm xuất hiện. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Đến cuối cùng, khoảng chừng 1 vạn chuôi hoa tiên kiếm xuất hiện, tràn đầy hư không. Trần Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, tay trái hung hăng đè xuống. Hiu hiu hiu. Như là trời mưa. Vạn chuôi hoa tiên kiếm, giống như huyết hà rơi chín ngày, lít nha lít nhít. Những cái kia vừa mới bay ra ngoài luyện đan sư, lập tức bị trong nháy mắt xuyên thấu, trên người cắm đầy hoa tiên kiếm, miệng phun máu tươi hướng lấy phía dưới rơi xuống. Cẩn thận. Lữ Dương Huy trong tay xuất hiện một cái tấm chắn, cấp tốc phóng đại, ngăn cản. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn biến mất tại trong giữa không trung, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía dưới. Những cổ kia khổ ngăn cản luyện đan sư, thậm chí còn không phát hiện Trần Thanh Sơn, liền bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Kinh khủng lực đạo tràn vào, thân thể lập tức nổ nát vụn. Tinh luyện thành công. Ý chí 3000. Làm cho người vui thích thanh âm nhắc nhở ở trong đầu càng không ngừng vang lên. Trần Thanh Sơn khỏe miệng nụ cười càng thêm tàn bạo dữ tợn. Thân hình hắn tránh nhấp nháy, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đi một đầu luyện đan sư tính mệnh. Mười mấy hơi thở sau, còn đứng người, cũng chỉ còn lại có Lữ Dương Huy. Bất quá trạng thái của hắn bây giờ cũng rất kém cỏi, trên người cắm trọn vẹn 6 chôi hoa tiên kiếm, máu đỏ tươi nhiễm đỏ một thân. Người vì sao? Muốn giết chúng? Ta. Lữ Dương Huy sắc mặt trắng bệch, tựa hồ nghĩ ra được đáp án dân. Trần Thanh Sơn dẫn theo ma đao, chậm rãi hướng hắn đi đến. Bởi vì các ngươi có bị giết giá trị. Dứt lời, Trần Thanh Sơn trực tiếp chặt xuống đầu của hắn. Trong nháy mắt, máu chảy như suối. Lữ Dương Huy thi thể không đầu, chọc chọc ngã xuống đất. Tinh luyện thành công. Ý chí 4000, linh căn 5000, nội tính 5000, linh thạch 7000, khí huyết thạch 3000, công pháp, Khô Một Phùng Xuân Quyết, trung cấp, viên mãn, đan thuật, phi vân thủ, vật phẩm đặc biệt, luyện đan bút ký. Chương 169 hơn 30 nguyên ảnh. 1/4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tả cường tráng sợi dễ lồng giam, đứng lặng ở hẻm núi phía trên, như là núi cao, rộng lớn bao la hùng vĩ. Đông Môn Băng Lam đứng ở cách đó không xa, ngửa đầu, ánh mắt rung động. Như Lữ Dương Huy đám người đồng dạng, trong lòng cũng của nàng phủ đầy nghi vấn. Kia liền là thân làm nhân tộc Trần Thanh Sơn vì sao biết cổ vật thần thông? Hơn nữa cái này thần thông, tựa hồ là lúc trước cổ chiến trường cái kia hoa nữ có. Thực sự là một cái thần bí, lại thú vị nam nhân. Đông Môn Băng Lam khẽ miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên ý cười. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, sợi rễ lồng giam tản ra, từng đầu sợi rễ một lần nữa chui về trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa màu đen ở mỗi một cỗ thi thể bên trên tiêu đốt, đem hắn đông thành tựa băng, sau đó vỡ nát ra. Từng đoàn hỏa diễm hướng về Trần Thanh Sơn bay tới, bên trong là từng trương hoảng sợ khuôn mặt. Chính là tất cả luyện đan sư Nguyễn Anh. Trần Thanh Sơn tay phải bung lên, đem hắn thu sạch vào trong kho hàng. Sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Đông Môn Băng Lam bên người. Cần phải đi. Đúng. Hai người cấp tốc rời đi. Một lát sau, không trung một vệt sáng kích xạ mà đến, ở hẻm núi phía trên dừng lại. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, hư không đều ẩn ẩn đang run rẩy, bóng người đứng chắc tay, đứng ở giữa không trung. Hắn tóc mai điểm bạc, ánh mắt uy nghiêm, nhìn xuống đại địa. Cổ vật khí tức, chẳng lẽ có cổ vật từ bên trong cổ chiến trường trốn ra được? Hồi tông về sau, Trần Thanh Sơn một người ngồi trong đại sảnh, bắt đầu đọc qua bản kia luyện đan bút ký. Cái đồ chơi này cũng không phải là Lữ Dương Huy, mà là Lữ Dương Huy từ một cái tiền nhân trong di tích lấy được, là một cái bát phẩm luyện đan sư bút ký. Lữ Dương Huy đạt được nó về sau, luyện đan tạo nghệ phi tốc tăng lên, nhưng bởi vì tư chất hơi kém một chút, chậm chạp không có đột phá đến bát phẩm chi cảnh. Lần này luận đan kết thúc, hắn đã mò tới tầng kia cảnh giới giáp danh, chỉ cần trở về sau, hảo hảo bế quan một trận, ra ngoài sau nhất định là bát phẩm cảnh giới. Chỉ tiếc, đã không có trở về cơ hội. Ở quán đỉnh về sau, Trần Thanh Sơn học xong dòng giá 23 tên luyện đan sư đan thuật. Trong đó có 8 tên là thất phẩm luyện đan sư, cho nên hắn luyện đan tạo nghệ cũng thuận thế đột phá đến thất phẩm cảnh giới. Chờ ta triệt để hiểu rõ bản này luyện đan bút ký, bát phẩm chi cảnh cũng không xa. Trần Thanh Sơn khép lại bút ký, trong mắt lóe lên hỏa nhiệt chi sắc. Sau đó xuất ra rất nhiều dữ liệu, bắt đầu luyện chế cổ phấn. Cổ phấn là thất phẩm cấp bậc đan dược. May mắn chính là dược liệu cũng không hi hữu. Ở Thánh Hỏa cốc tài nguyên bên trong thì có Ám Linh Thảo, Từ Âm Hoa, Âm Sát Thủy vân vân. Tay phải giương lên, trước mặt trong lò luyện đan lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt, nhiệt độ đều thấp xuống. Tâm niệm vừa động, một phần phần dược liệu lập tức bay vào đến trong lò luyện đan. Bởi vì là đan dược thất phẩm, cho nên cần tiêu hao thời gian nhất định. Tạch 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 theo U Minh Long Hỏa thiêu đốt, toàn bộ bên trong đại sảnh lương trụ bên trên vách tường, trên mặt nền đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt băng tinh, tản ra hàn khí thấu xương. Ngoài phòng, vừa mới chuẩn bị đi tới Đông Môn Băng Lam lập tức dừng bước. Đây chính là cái kia Thánh Hỏa cốc tiên hỏa a. Đông Môn Băng Lam ánh mắt chớp động. Luyện đan sư mặc dù địa vị tôn quý, nhưng kỳ thật thực lực là rất yếu, võ giả đồng cấp có thể tùy tiện đánh giết. Nhưng nếu là có thiên hỏa, vậy đơn giản giống như cá chép vượt long môn, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Thiên hỏa vừa ra, phần tiên diệt thế. Chủ tử thực lực cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào? Đông Môn Băng Lam trong lòng cảm thán. Ở Trần Thanh Sơn trên thân, nàng nhìn thấy quá nhiều lực lượng, quá nhiều chủng loại, mỗi một loại đều cực kỳ cường đại. Đã từng nàng còn cảm thấy mình có thể cùng lên Trần Thanh Sơn bước chân, nhưng bây giờ không có ngọn nguồn. Ông, trong sảnh bỗng nhiên đã tuôn ra một trận lạnh như băng sóng gió. Đông Môn Băng Lam vội vàng đưa tay chống đối, chờ sóng gió biến mất, nàng mới thả ra tay, nhưng trong tay đã tất cả đều là băng tinh. Đem những cái này băng tinh dùng tán, Đông Môn Băng Lam đi vào. Chủ tử. Đông Môn Băng Lam tại cửa ra vào lúc ngừng lại. Vào đi. Trần Thanh Sơn thanh âm truyền ra. Đúng. Đông Môn Băng Lam đi vào. Trong sảnh, Trần Thanh Sơn khoanh chân ngồi ở trước lò luyện đan, trong tay cầm một cái hơi mở bình thuốc. Trong bình múc đầy màu đen bột phấn. Bột phấn rất nát, nhưng lại lấp loé lấy quỷ dị u mang. Nhìn đến, có loại tâm thần run lên cảm giác. Chuyện gì? Trần Thanh Sơn nhìn nàng một cái. Tông môn đã biết rõ Lữ Dương Huy mấy người luyện đan sư ngộ hại tin tức. Đông Môn Băng Lam nói ra. Phản ứng khá nhanh. Trần Thanh Sơn đến không có gì ngoài ý muốn, dù sao chiến đấu địa điểm, cách Vân Cực Đan Tâm Tông cũng không tính quá xa. Hiện trường liền thi thể đều không có, còn có cổ vật khí tức, không có người có thể tra được chúng ta. Trần Thanh Sơn khẽ cười nói. Xác thực. Đông Môn Băng Lam gật gật đầu. Mặc dù đối Trần Thanh Sơn vì sao có thể sử dụng cổ vật thần thông phi thường tò mò, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đây nhất định là Trần Thanh Sơn bí mật, mình hay là chớ tự tìm phiền phức. Đối với cái này, Trần Thanh Sơn trong lòng khẽ gật đầu. Đông Môn Băng Lam nữ nhân này rất hiểu đúng mực, biết mình vị trí, biết mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Đem bình thuốc bỏ trên đất, Trần Thanh Sơn xoay tay phải lại. Một đạo trận đồ xuất hiện, phẩm cấp cũng không cao, chỉ cần là trận pháp sư đều biết. Để mà ngăn cách nghe nhìn, nội khí tràn vào, trận đồ đột nhiên phóng đại, bao phủ lại toàn bộ đỉnh viện tiểu trúc. Tiếp đó, cho ngươi xem cái thứ tốt. Trần Thanh Sơn nói ra. Tạ ơn chủ tử. Nghe vậy, Đông Môn Băng Lam lập tức tò mò. Tạch 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 mặt đất vỡ vụn, từng đầu sợi rễ mở rộng mà ra, hóa thành một cái cỡ nhỏ lồng giam. Trần Thanh Sơn suy nghĩ khẽ động, trong kho hàng tất cả Nguyên Anh lập tức toàn bộ phi ra, ném tới trong lồng giam. Nơi này là nơi nào? Nguyên Anh môn ngắm nhìn một phía, mắt lộ ra mê mang, thẳng đến thấy được Trần Thanh Sơn, con ngươi đột nhiên co lại. Trần Thanh Sơn, ngươi muốn làm gì? Nói chuyện là Bạch Diễm Quân, cái này Thánh Hỏa cốc cốc chủ ánh mắt phẫn nộ, cùng sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện chung quanh rõ ràng đều là Nguyên Anh, tăng thêm hắn đều có hơn 30. Cái này trời phạt Trần Thanh Sơn, cư nhiên đã giết biết bao nhiêu Nguyên Anh võ giả. Mẫu Hoa đại nhân, Hoa phu nhân Nguyên Anh phiêu phủ ở hoa nữ bên người, yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần làm ra đấu chim. Hoa nữ cảm giác mình giống như là bị Trần Thanh Sơn ném tới một cái đứng im thời không bên trong, nơi đó liền tư duy đều bị đình chỉ. Chương 170 ngao cò tranh nhau, hoa nữ. 2.4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tả không chỉ là nàng, tất cả nguyên anh đều là cảm giác này. Quá quỷ dị. Bọn họ thậm chí còn cho là mình nguyên anh đều tiêu tán. Mẫu hoa đại nhân, ngươi nhìn những cái này sợi rễ. Hoa phu nhân nhìn xem chung quanh sợi rễ lồng giam, có loại cảm giác rất quen thuộc. Đây là chúng ta hoa tộc thần thông. Hoa nữ con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng. Không sai, chẳng lẽ nói có hoa tộc bị Trần Thanh Sơn nô dịch sao? Hoa phu nhân nghi hoặc. Có lẽ a. Hoa nữ không xác định nói. Nàng hiện tại quan tâm nhất là Trần Thanh Sơn tại sao phải thu thập nhiều như vậy nguyên anh? Hắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Trần Thanh Sơn, ngươi thế nhưng là Vân Cực Đan Tâm Tông đệ tử, ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Lữ Dương Huy Nguyên Anh lần thứ hai hỏi vấn đề này, còn bắt chúng ta nguyên anh, đây chính là ma đạo thủ pháp. Lần này ngươi đoán đúng rồi, ta đích xác là ma đạo. Trần Thanh Sơn nụ cười chậm rãi tàn nhẫn, như là kiểu nhiệt độ đống nhiên biến thấp. Hô, ngọn lửa màu đen ở lồng giam chung quanh bốc cháy lên. Cái kia phảng phất giống như có thể đốt cháy linh hồn khí tức, để những cái này nguyên anh dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Thiên hỏa, đây là thiên hỏa. Lữ Dương Huy không dám tin. Thiên hỏa là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa rất khó khống chế. Cái này Trần Thanh Sơn lại có cái này khí vận, có thể gặp được, hơn nữa còn đem luyện hóa. Ta muốn luyện chế đao linh, cho nên trong các ngươi chỉ có thể sống sót một cái. Trần Thanh Sơn thanh âm bình tĩnh, nhưng lại để tất cả nguyên anh trong lòng căng thẳng. Ngươi lại dám dùng đồng tộc nguyên anh luyện chế đao linh, ngươi không sợ nghiệp lực quấn thân sao? Lữ Dương Huy cắn răng nói ra. Nghiệp lực? Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, hắn thâm thúy trong mắt, tựa hồ vang lên thê lương không dứt gào thét, cùng hiện lên từng trường mặt mũi dữ tợn. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Thấy vậy tất cả nguyên anh đều là toàn thân phát lạnh. Ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? Lữ Dương Huy lắp bắp, hàm răng đều đang run rẩy. Từ hắn tu luyện đến nay, còn không có gặp qua trên người nghiệp lực như thế hùng hậu người. Nghiệp lực bình thường là không thấy được, nhưng giết chóc quá nhiều, vẫn sẽ hiện ra. Mẫu hoa đại nhân, cái này nhân tộc có thể hay không đem viên kia nhân huyết đan ăn? Hoa phu nhân nhìn xem cái kia nghiệp lực, trong lòng cũng là rung động. Tất nhiên là vậy, hoa nữ hơi hơi há mồm, thật đúng là một người điên à, đồng tộc người luyện chế đan cũng dám ướt, đây chính là 10 vạn nghiệp lực, tương lai tấn thăng chạm đạo lúc, rơi xuống tiên kiếp tuyệt đối có thể so với nhị cửu thiên kiếp. Bây giờ còn dùng đồng tộc nguyên anh luyện chế đao linh, gia hỏa này, thực không biết cái gì gọi là e ngại. Đang lúc chúng nguyên anh còn đang khiếp sợ thời điểm, Trần Thanh Sơn lại là dùng ma đao rạch ra bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay máu đỏ tươi quần cuộn chảy ra, lơ lửng. Trần Thanh Sơn đưa ngón trỏ ra, như là bút lông, huyết dịch như mực, trong hư không khắc họa lên. Đây là một cái quỷ dị huyết sắc phù văn, âm âm u, còn chảy xuống máu dịch. Nhìn xem phù văn này thời điểm, chúng nguyên anh đều là trong lòng bước lên hàn ý, bọn họ biết rõ cái đồ chơi này tuyệt đối không phải đồ tốt. Hưu. Huyết sắc phù văn trong nháy mắt sụp đổ ra, hướng về tất cả nguyên anh kích xả đi. Nguyên anh môn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho những phù văn này mảnh vỡ dung nhập vào mình nguyên anh bên trong. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, giống như là mình cùng Trần Thanh Sơn tầm đó thành lập một loại huyết mạch liên hệ. Trần Thanh Sơn, ngươi đừng cho rằng như vậy thì có thể khiến cho chúng ta lẫn nhau chém giết, dù là chết rồi, chúng ta cũng bất toại ngươi nguyện. Bạch Diễm Quân hô lớn. Không sai. Lữ Dương Huy đám người nguyên anh cũng nhao nhao phụ họa. Một đám trong lồng giam rất rưỡi, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có lựa chọn quyền lực. Trần Thanh Sơn thanh âm trêu tức. Hắn cầm lấy bên cạnh bình thuốc, mở nắp bình ra, mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập ra. Người được mùi thuốc nguyên anh môn hơi biến sắc mặt, bởi vì bọn hắn phát giác, đột ngột trong lòng tựa hồ dâng lên một tia giết hại dục vọng, muốn đem chung quanh nguyên anh toàn bộ giết chết, ăn hết. Thuốc bột này có vấn đề. Lữ Dương Huy con người co rụt lại. Đáp đúng, nhưng là không có tưởng thưởng. Trần Thanh Sơn nhếch mép lên, sau đó đem cổ phấn toàn bộ giải vào trong lồng giam. Như là trời mưa, cổ phấn lập tức xối lên tất cả nguyên anh trên thân. Trong nháy mắt, tất cả nguyên anh đỏ ngầu cả mắt, tràn ngập không còn che giấu sát ý, hô hấp cũng biến thành hết sức trầm trọng, giống như dã thú thở dốc. Mẫu hoa đại nhân, ta sắp không nhịn nổi. Hoa phu nhân ánh mắt đỏ như máu, nhìn về phía hoa nữ. Hoa nữ cũng giống như vậy, ở hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, giống như là dây dẫn nổ bị nhen lửa, lập tức hướng về đối phương nào tới. Dã man phương thức chiến đấu, nhưng lại đầy đủ huyết tinh. Hoa nữ cắn một cái rơi hoa phu nhân nửa bên cổ, giống như là nhấm nháp mỹ thực đồng dạng, lộc cộc một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau đó là tứ chi, thân thể, cuối cùng là đầu lâu. Ngắn ngủi mười mấy giây, hoa phu nhân đã bị hoa nữ ăn đến một chút không còn. Hoa nữ gào thét một tiếng, phóng tới mặt khác nguyên anh. Lồng giam bên ngoài, Trần Thanh Sơn có chút hăng hái mà nhìn xem. Đông môn băng lam cũng giống như vậy. Chủ tử, bậc này luyện chế đao linh phương pháp, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Đông môn băng lam nói ra. Ta cũng là một lần tình cờ lấy được. Trần Thanh Sơn tùy ý nói ra. Trong lồng giam tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Hơn 30 nguyên anh, đã chỉ còn lại có 3 cái. Đúng là hoa nữ, Bạch Diễm Quân, cùng Lữ Dương Huy 3 người. Trên người mỗi người đều phủ đầy vết thương, thậm chí còn tràn ngập xương máu dày đặc. Giống như là hung thú gầm nhẹ, Bạch Diễm Quân cùng Lữ Dương Huy lập tức nhào đến cùng một chỗ. Về phần hoa nữ thì là chậm một nhịp, trong mắt nàng hình như có vẻ dãy rủa, ngắn ngủn thanh minh lóe lên một cái rồi biến mất. Có chút ý tứ. Nhìn thấy hoa nữ trạng thái, Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Hoa nữ không phải thông thường hoa tộc, huyết mạch trong cơ thể nồng độ cao tới 99, chỉ kém một liền có thể phản tổ. Hoa nữ một lần này do dự, giống như là ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Ở Lữ Dương Huy cùng Bạch Diễm Quân chém giết hấp hối lúc, nàng động. Không cần tốn nhiều sức, liền đem hai người toàn bộ xé rách thành mảnh vỡ, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ông Hoa nữ thân thể chấn động, chỗ mi tâm bỗng nhiên hiện lên một cái huyết sắc phù văn, cùng lúc đó, nàng quanh thân huyết vụ cũng nồng nặc không ít. Giờ khắc này, nàng giống như là một cái trong biển máu thức tỉnh ác ma như vậy. Chương 171 ngũ tinh cổ vật, giao long. 3/4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tà hoa nữ từ từ mở mắt. Khi nhìn đến Trần Thanh Sơn trong đáy mắt, trong mắt nàng hiện lên sắc ý, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về Trần Thanh Sơn đánh tới. Sợi rễ lồng giam trong nháy mắt bị nàng xé rách. Dù là trên người dính vào U Minh Long Hỏa, nàng cũng không e ngại. Chỉ cần có thể giết chết Trần Thanh Sơn. Xách xách xách. Nhưng mà hoa nữ quanh thân huyết vụ đống nhiên hóa thành từng đầu huyết sắc xiềng xích, đem hắn gắt gao khóa lại. Ầm. Hoa nữ nặng nề mà nện trên mặt đất, rơi xuống Trần Thanh Sơn bên chân. Nguyên anh là rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Lúc này, Trần Thanh Sơn chỉ cần giơ chân lên, liền có thể đem hắn một cước giết chết. "Thả ta ra." Hoa nữ gào thét lớn, "Ngươi ác ma này, thế mà để cho ta ăn đồng tộc thịt. Ta xem ngươi vừa rồi ăn đến rất vui vẻ, không phải sao?" Trần Thanh Sơn ánh mắt lộ vẻ cười. Nghe vậy, hoa nữ khẽ giật mình, ngay sau đó cắn bờ môi. Xác thực, chẳng biết tại sao, tại cắn xuống hoa phu nhân cổ thời điểm, mùi vị đó thực sự là quá vui tươi. Như là cam nước, dòng nước ấm, kém chút để cho nàng hưng phấn mà toàn thân co rút. "Ngoan ngoãn làm ta đau linh, về sau có ngươi ăn." Trần Thanh Sơn nhặt lên hoa nữ, chuyển qua trước mặt. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, hoa nữ bây giờ nghe ăn cái này chữ, trong miệng đều không tự chủ tràn ra nước dãi. Con mắt cũng sẽ trở thành đỏ như máu. Xem ra cổ phấn hiệu quả rất không tệ. Trần Thanh Sơn trong lòng âm thầm gật đầu. Hoa nữ thần chí đã bị triệt để ảnh hưởng tới. "Ta sẽ không khuất phục ngươi." Hoa nữ cố nén trong lòng phun trào muốn ăn, nói ra. "Rửa mắt mà đợi a." Trần Thanh Sơn mỉm cười, sau đó lấy ra ma đao, ở ma đao trên thân đao cũng khắc họa ra một cái huyết sắc phù văn. "Ông." Hoa nữ mi tâm huyết sắc phù văn nhất thời sáng lên lên, cùng trên thân đao huyết sắc phù văn sinh ra cộng minh. Giống như là có kinh khủng hấp lực ở trên thân đao xuất hiện, hoa nữ hướng về ma đao bay đi. Hoa nữ dãy rủa lấy, nhưng không dùng. Giờ khắc này ma đao giống như đầm lầy, từng điểm một cắn nuốt hoa nữ. Hoa nữ chỉ có thể ánh mắt oán độc nhìn xem Trần Thanh Sơn, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong ma đao. Khen. Ma đao chấn động, hình như có huyết hải cuồn cuộn thanh âm, từng sợi huyết vụ từ trên thân đao tán giật đi ra. Cùng lúc đó, trên thân đao cũng xuất hiện từng đóa huyết hoa đường vân, nhìn qua vô cùng kỳ dị, âm trầm. Trần Thanh Sơn đứng dậy, một cái nắm chặt chuôi đao. Hắn có thể cảm nhận được ma đao thủy biến. Trước kia nắm chặt nó, cũng bất quá là nắm chặt một cái vật chết mà thôi. Nhưng bây giờ lại là có sự sống, phản phất là một phần của thân thể hắn, hoặc giả nói là thể kéo dài. Đây là một loại máu tan trong nước cảm giác. Hơn nữa ma đao lực lượng cũng biến mạnh. Hiện tại thiếu sót duy nhất là ma đao chất liệu. Mở ra nhân vật bảng. Ký chủ: Trần Thanh Sơn, tu vi Nguyên Anh nhất trọng linh căn, 560000 10000000, thượng đẳng, nội tính 59000 10000000, thượng đẳng, lực lượng 1500 long chi lực, tốc độ 170 m/s, vận tốc âm thanh 340 phút/s, sử dụng tiên hành bộ có thể đạt tới 200 m/s, ý chí 230000 10000000, nhất đẳng ý chí, công pháp Thánh Hỏa Thiên Diễm Quyết, cao cấp tầng thứ 10, Thiên Ma Bá Thể, cao cấp tầng thứ 10, Âm Dương Vạn Phù Quyết, viên mãn. Võ học Thái Cổ Sắt Thần Đao, cao cấp 10 thành đao ý, trọng nhạc kiếm, cao cấp 7 thành kiếm ý. Huyết Ẩm Cung Đao, sơ cấp đao ý hình thức ban đầu, thiên hành bộ, bất nhập lưu, đại thành ma đao, phẩm chất huyết khí đỉnh phong, trước mắt tổn hại độ 20, độ cứng 29000 10000000, huyết khí cao dài, vì năm xưa chiến đấu dẫn đến trị số hạ xuống đến sơ dài, tính bền dẻo 40000 10000000, huyết khí cao dài, trọng lượng 10 vạn cân, có được năng lực không tổng hợp đánh giá khá mạnh, còn kém 71 vạn độ cứng thuộc tính giá trị cùng 60 vạn tính bền dẻo thuộc tính giá trị. Trần Thanh Sơn ánh mắt nhắm lại. Ma đao bây giờ chất liệu đã tăng lên tới huyết khí cao giai, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dù sao ma đao đã từng thế nhưng là huyết khí đỉnh phong cấp vũ khí. "Ngươi đi đem Đông Môn Băng Lam kêu đến." Trần Thanh Sơn nói ra. "Là." Đông Môn Băng Lam lui ra. Cũng không lâu lắm, Tô Nam Tỉnh liền đi theo Đông Môn Băng Lam đến đây. "Chủ tử, ngài tìm ta?" Tô Nam Tỉnh tựa hồ chạy tới, hô hấp còn có một chút hỗn loạn. "Ân." Trần Thanh Sơn gật gật đầu, sau đó nói ra, "Đông Lâm Thương Hội linh khí phải có không ít ta." "Chính là." Tô Nam Tỉnh nói ra. "Ở không bị các ngươi tổng bộ phát hiện điều kiện tiên quyết, có thể cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu cho ta." Trần Thanh Sơn nói ra. "Chán, tốt." Mặc dù không biết Trần Thanh Sơn muốn làm gì, nhưng nàng vẫn gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Trần Thanh Sơn không có ép buộc nàng, công phu sư tử ngoạn, nếu không một khi số lượng quá nhiều, tổng bộ nhất định sẽ hỏi tới, đến lúc đó rất khó giải thích. "Đúng rồi, chủ tử, Vân Cực Đan Tâm Tông hàng năm đều sẽ mở ra một lần cổ chiến trường, dùng để lịch luyện tông môn đệ tử, tính toán, ước chừng 7 ngày sau, chính là mở ra ngày, không biết ngài nhưng có hứng thú?" Tô Nam Tỉnh nói ra. "Cổ chiến trường?" Trần Thanh Sơn ánh mắt khẽ nhúc đích. "Nhị phẩm tông môn trấn áp là tứ tinh cổ chiến trường, như vậy nhất phẩm tông môn dĩ nhiên chính là ngũ tinh cổ chiến trường. Ngũ tinh cổ vật có thể so với nhân tộc chẩm đạo. Ngươi cẩn thận nói một chút." Trần Thanh Sơn nói ra. "Phải." Tô Nam Tỉnh suy nghĩ một chút, bắt đầu êm hài nói, "Vân Cực Đan Tâm Tông trấn áp cổ chiến trường xem như tất cả nhất phẩm trong tông môn cường đại nhất cổ chiến trường, bởi vì trong đó cổ vật cùng rồng ở trong truyền thuyết có quan hệ." "Long?" Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại. "Vô luận là kiếp trước, vẫn là cái thế giới này, long đều là cường đại biểu tượng." "Đúng vậy, Những cái này cổ vật có được một tia huyết mạch của rồng, hơn nữa ở vẻ bề ngoài bên trên cũng cùng loài rồng tựa như, chúng ta đem hắn xưng là giao, tức giao long. Tô Nam Tình nói ra, giao long nắm trong tay thiên địa lực lượng, nói thí dụ như phong vũ lôi điện, ở tiếng gầm gừ bên trong, liền có thể dẫn xuống như là thiên kiếp đồng dạng lôi đỉnh chi lực. Đương nhiên chỉ có tứ tinh cấp trở lên giao long mới có thực lực như vậy, tứ tinh trở xuống, cũng liền nhục thân cường hãn một chút mà thôi. Chương 172 Thiên Long Đan, Đan Kinh Các. 4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tả mặt khác, tông môn có một đan phương tên là Thiên Long Đan, là lấy giao long thi thể luyện chế được đan dược, ăn vào về sau, có thể tăng cường nhục thân của mình lực lượng, bất quá chỉ có thể phục dụng một lần, sau đó lại phục dụng liền không có hiệu quả. Tô Nam Tình tiếp tục nói, giao long lúc còn sống thực lực càng cao, như vậy luyện chế được Thiên Long Đan hiệu quả lại càng tốt, từng nghe có người dùng ngũ tinh cấp giao long luyện đan, sau khi ăn vào, dòng giá tăng vọt 500 long chi lực. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn ánh mắt lập tức phát sáng lên. Cái đồ chơi này là cái thứ tốt đã đan phương ở nơi nào? Trần Thanh Sơn hỏi. Cái này, Thiên Long Đan là bát phẩm đan phương, để đặt tại đan kinh các bên trong, Tô Nam Tình nói ra, đệ tử môn nếu có may mắn được đến giao long thi thể, đều sẽ mang về, cho long ngâm những cái này trưởng lão luyện chế, dù sao bọn họ nhưng không có thực lực luyện chế Thiên Long Đan. Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, không có chuyện gì khác mà nói, ngươi liền đi xuống trước đi. Đúng. Tô Nam Tình hai tay hơi chắp, rời đi đỉnh viện tiểu trúc. Xem ra, chủ tử tựa hồ đối cái kia Thiên Long Đan cảm thấy rất hứng thú. Đông Môn Băng Lam nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm. Trần Thanh Sơn nhíu mày nhìn nàng một cái, mời chủ tử thứ tội. Lời tuy như thế, nhưng Đông Môn Băng Lam trong giọng nói nhưng không có khủng hoảng cảm xúc, tương phản, cười nhẹ nhàng. Ngươi muốn nói cái gì? Nghe được, Đông Môn Băng Lam tựa hồ trong lời nói có hàm ý là như vậy, chủ tử, Đông Môn Băng Lam nói ra, Vân Cực Đan Tâm Tông mặc dù là giao long cổ chiến trường trấn thủ giả, nhưng kỳ thật thực lực của nó là xa kém xa giao long nhất tộc. Giao long có thể bị khốn ở trong cổ chiến trường ra không được, là bởi vì thần tông cấm chế. Cấm chế? Trần Thanh Sơn nhướng mày. Cấm chế tức trận đồ, là một loại trận pháp, nhưng so trận đồ cao cấp hơn, càng thêm cường đại, càng thêm huyền diệu. Nghe nói là ý cảnh phía trên lực lượng. Đúng vậy, thần tông tổng cộng có 12 vị chân thần, một vị trong đó chính là trận pháp sư, xưng là cấm thần. Đông Môn Băng Lam nói ra, giao long cổ chiến trường cấm chế chính là hắn bày. Cho nên ý của ngươi là cổ chiến trường 10 phần nguy hiểm, đúng không? Trần Thanh Sơn nhìn xem nàng, nói ra. Đúng vậy, đồng cấp võ giả, dù là năm cái, đều chưa hẳn là một cái cổ vật giao long đối thủ. Đông Môn Băng Lam thanh âm có chút thổ tức, những cái này cổ vật tiên phú dị bẩm, đều là trong thiên địa người nổi bật. Chủ tử mặc dù thực lực cường hãn, nhưng vẫn cần cẩn thận. Dù sao ngũ tinh cấp giao long là rất đáng sợ. Ân. Trần Thanh Sơn gật gật đầu, sau đó nói ra, ngươi lý giải trạm đạo cảnh sao? Nghe vậy, Đông Môn Băng Lam lắc đầu, thanh âm có chút bất đắc dĩ, thuộc hạ bất quá thần đàn cảnh mà thôi, nguyên anh chưa đến, lại có thể biết rõ trạm đạo tình huống. Bất quá ta từng nghe trước kia ma chủ nói qua, muốn tấn thăng trạm đạo, tựa hồ muốn khống chế một loại thiên địa lực lượng tới, đương nhiên là thật là giả, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Vô luận là đã từng ma môn, vẫn là thánh hỏa cốc, Trần Thanh Sơn đều không có đạt được nốt xúc trạm đạo cảnh thư tịch, cùng tin tức tương quan. Đến mức đến bây giờ, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Tô Nam Tỉnh có lẽ biết rõ a. Bất quá Tô Nam Tỉnh đã rời đi, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ta đi trước chuyến Đan Kinh Các, ngươi lưu lại nơi này. Trần Thanh Sơn nói ra, đứng dậy đi ra ngoài. Đúng. Đan Kinh Các vị trí linh phòng, cùng Trần Thanh Sơn vị trí đỉnh viện tiểu trúc, cũng không phải là rất xa. Chậm rãi đi, cũng liền mười mấy phút tất trình. Trên đường, gặp không ít tông môn đệ tử, cùng trưởng lão. Bọn họ nhìn thấy Trần Thanh Sơn thời điểm, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó hơi biến sắc mặt, đội vàng đi ra. Giống như là ở né tránh ôn thần tựa như. Trần Thanh Sơn giết chết Đoan Mục Hà sự tình kỳ thật cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng, dù sao cũng là sinh tử giao đấu, hợp quy hợp củ, không có gì đáng nói. Nhưng vấn đề ở chỗ Long trưởng lão. Trần Thanh Sơn cự tuyệt Long trưởng lão mời, dĩ nhiên đứng ở Long Ngâm trưởng lão mặt đối lập bên trên. Ai dám cùng Trần Thanh Sơn đi được gần, về sau ở tông môn bên trong thời gian liền khó qua. Phải biết tông môn 1/3 người đều nhận qua Long Ngâm trưởng lão dạy bảo, xem như hắn không phải đệ tử. Từng bước mà lên, đi tới linh phong đỉnh cao. Nơi này giống như giảng đạo phòng, bị một kiếm tiêu diệt. Một tòa khí thế rộng rãi lầu các đứng vững. Mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng lại vô cùng to lớn. Khó có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu mênh mông đan đạo điện tịch. Tâm thần hơi định, Trần Thanh Sơn đi vào. Đan kinh các bên trong, 10 phần yên tĩnh. Mỗi một liệt trước kệ sách, cũng đứng lấy không ít tông môn đệ tử, nhưng không có người nói chuyện, đều chuyên chú vào quyển sách trên tay tịch. Không nói một lời. Toàn thân tâm đầu nhập. Nơi này tràn ngập nồng đậm thư hương, có loại lịch sử lắng động cảm giác, đích xác có thể để cho người ta không tự chủ trầm tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Sơn nhớ tới ma môn tàng kinh các, đó là hắn lần thứ nhất cảm nhận được thư hương vị đạo. Thiên Long Đan là bát phẩm đan dược, nó đan vương tự nhiên hẳn là ở tầng thứ 3. Cho nên Trần Thanh Sơn đi thẳng tới đan kinh các tầng thứ 3. Người nơi này rất ít, giải rác mấy cái. Có thể tới nơi này không phải chân truyền đệ tử, chính là nắm giữ thực quyền trưởng lão. Phổ thông đệ tử là không có tư cách tới nơi này. Lệnh bài thân phận. Tầng thứ 3 lối vào, một cái ông lao tóc bạc lặng lặng mà ngồi ở trên bồ đoàn. Hắn nguyên bản đang ngủ gật, phát giác được Trần Thanh Sơn đến về sau, chậm rãi mở mắt ra. Chỉ là ở nhìn thấy Trần Thanh Sơn thời điểm, ánh mắt chớp lên. Bởi vì Trần Thanh Sơn khí chất tương đối đặc biệt, cùng tông môn đệ tử không giống nhau lắm, có loại cô lang cảm giác. Mặc dù nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, người hiền lành dáng vẻ, nhưng lộ ra răng nanh lúc, tuyệt đối là dữ tợn tàn bạo. Trần Thanh Sơn xuất ra tấm bảng gỗ, ném cho lão giả. Lão giả nhìn biết, hơi nhíu mày, nói ra, ngươi chính là Trần Thanh Sơn.
Bằng không thì,
Trần Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn. Thật lợi hại, liền Long Ngâm mời cũng dám cự tuyệt, ngươi là ta bình sinh thấy qua người thứ nhất. Lão giả tóc trắng cười ha hả nói ra, có thể cùng ta nói một chút, ngươi cự tuyệt hắn lý do là cái gì không? Ta có thể tiến vào sao? Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, không có trả lời. Lão giả tóc trắng khẽ giật mình, ngay sau đó lắc đầu cười nói, ngươi tính cách này, có ý tứ, đi vào đi. Trần Thanh Sơn tiếp nhận mình tấm bảng gỗ, đi vào. Ngươi tuổi trẻ bây giờ a, thật không có kiên nhẫn. Lão giả tóc trắng lẩm bẩm, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh liền chuyển ra nhỏ nhẹ tiếng lẩm bẩm. Chương 173 đối đáp trôi chảy, Lăng trưởng lao chấn kinh. 1/4, cầu đặt mua. Người đăng, muốn mua tả tầng thứ 3 đan kinh các nhìn qua muốn vắng vẻ một chút. Dù sao có thể để ở chỗ này đan đạo điện tịch đều là cực kỳ chân quý và lại thưa thớt. Không chỉ có chỉ là vì Thiên Long đan đan vương, mặt khác đan đạo điện tịch cũng là Trần Thanh Sơn cần có. Thế là hắn từ đệ nhất liệt giá sách bắt đầu đọc qua. Hắn lật sách tốc độ rất nhanh, cơ hồ có thể nói là đọc nhanh như gió, 4-5 phút liền có thể quét xong toàn bản sách. Tuôn rơi lật sách tiếng để trung quanh chân truyền đệ tử nhíu mày, nhao nhao nhìn qua, bất quá thấy là Trần Thanh Sơn thời điểm, hơi nhíu mày. Bọn họ là chân truyền đệ tử, đương nhiên sẽ không giống những đệ tử bình thường kia, e ngại Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn, ngươi nếu là tới nhiễu loạn thanh tịnh, xin ngươi mau sớm rời đi. Một cái đệ tử nói ra. Trần Thanh Sơn đem trong tay sách phóng tới trên giá sách, cầm lấy một quyển khác, tiếp tục lật xem. Ngươi là kẻ đứa sao? Tên đệ tử kia thấy Trần Thanh Sơn không nhìn hắn, lập tức ánh mắt trầm xuống, hắn đi qua, ý đồ túm lấy Trần Thanh Sơn quyển sách trên tay. Sau đó nơi tay sắp đụng phải sách thời điểm, Trần Thanh Sơn tay trái vừa nhấc, bắt lấy tay của hắn. Năm ngón tay dùng sức, xoạt xoạt, thanh thúy tiếng xương bể vang lên. Đệ tử kia sắc mặt đổi biến, hét thảm lên. Hắn không dám tin nhìn xem Trần Thanh Sơn, không ngờ rằng Trần Thanh Sơn thế mà trực tiếp nghiền nát tay của hắn. Ngươi đang làm gì? Mà các chân truyền đệ tử thấy một màn như vậy, lập tức giận tím mặt, vây quanh. An phận một chút, bằng không thì đây chính là kết quả. Trần Thanh Sơn buông tay ra. Tên đệ tử kia vội vàng bưng bít lấy cánh tay của mình lùi lại, ánh mắt phẫn nộ mà sợ hãi. Phải biết hắn thế nhưng là nguyên anh cảnh võ giả a Trần Thanh Sơn, ta biết ngươi thiên phú rất tốt, có thể luyện ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, nhưng ngươi không khỏi cũng quá bá đạo a. Có đệ tử tức giận nói ra. Vậy liền sinh tử giao đấu. Trần Thanh Sơn ánh mắt đống nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn khí tức, dọa đến đệ tử chúng quanh vội vàng lui về sau một bước. Trong nháy mắt, bọn họ có loại đối mặt dã thú cảm giác. Ngươi, có đệ tử muốn rút bội kiếm ra. Đừng cầm vũ khí hướng về phía ta. Một hồi trước hướng về phía ta người, đã bị ta trẻ thành nhân côn. Trần Thanh Sơn từ trên giá sách một lần nữa cầm một quyển sách, lật xem, chỉ dám kêu gào mà nói, vẫn là sớm làm cũng ngay. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy, lãng phí ở những người này trên thân. Ngươi, đệ tử mặt lộ vẻ giận dữ, nhưng lại không dám xuất thủ. Dù sao Trần Thanh Sơn là thật dám giết người. Lan tăng cái gì, lan tăng cái gì? Lão giả tóc trắng đi tới, hắn sắc mặt không vui, nơi này là đan kinh cát, cần yên tĩnh. Lăng trưởng lão, cái này không thể trách chúng ta, là Trần Thanh Sơn lật sách quá nhanh, nhao nhao đến chúng ta. Một cái đệ tử nói ra, một sư đệ, bất quá là nói Trần Thanh Sơn một câu, liền bị Trần Thanh Sơn cho bóp nát cánh tay. Thế giả. Lăng trưởng lão lập tức nhìn về phía cái kia gọi một sư đệ chân truyền đệ tử, theo phía sau sắc, run sợ. Chỉ thấy cái kia một sư đệ cánh tay như là vải đồng dạng, mềm yếu vô lực rủ xuống. Ngươi vì sao muốn bóp nát cánh tay của hắn? Lăng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, chân tay lòng nóng, nhiều ta xem sách. Trần Thanh Sơn bình tĩnh nói, cái rắm, rõ ràng là ngươi trước nhau nhau chúng ta đọc sách, nào có người đọc sách cùng lật sách một dạng, nhìn một chút liền lật qua, ngươi nhìn hiểu sao ngươi? Có đệ tử nói ra, loại sách này còn cần nhìn một ngày sao? Trần Thanh Sơn khép lại quyển sách trên tay tịch, phóng tới trên giá sách. Ngươi xác định ngươi nhìn hiểu? Lăng trưởng lão khẽ nhíu mày, đem Trần Thanh Sơn vừa mới trả về sách lại đem ra, có biết Thái Huyền Hỏa Nội Đan? Thái Huyền Hỏa Nội Đan, đan dược thất phẩm, an bảo, có thể mãi mãi gia tăng nội khí thiêu đốt tính, đối với hỏa thuộc tính võ giả mà nói, rất có ích lợi. Trần Thanh Sơn chậm thong thả nói, nhưng giống nhau, là thuốc có 3 phần độc, nên đan dược nếu như là thông thường đan hỏa luyện chế, như vậy sẽ tồn tại hỏa độc dễ dàng ăn mòn huyết đủ, lâu dài phía dưới, võ giả thân thể cũng sẽ sinh ra tàn tác dấu hiệu. Mà muốn thanh trừ hỏa độc, nhất định phải dùng thiên hỏa luyện chế. Mặt khác, cái kia đan dược, tốt nhất ở ngày mùa hè mặt trời cao thăng thời điểm luyện chế, dạng này còn có thể hấp thu một tia liệt dương lực lượng, có thể tăng cường rất nhiều hiệu quả của đan dược. Trần Thanh Sơn thanh âm chậm rãi, nhưng rơi ở trong tai của mọi người, lại như là kinh lôi. Nhất là Lăng trưởng lão, bởi vì hắn phát hiện Trần Thanh Sơn nói tới cùng trên sách giống như lúc, một chữ không kém. Cái kia lục dương hồi tiên đan đây? Lăng trưởng lão tiếp tục hỏi. Phương pháp luyện chế không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ loại này đan dược cần tìm tới 7 loại dương sát địa phương. Trần Thanh Sơn đối đáp trôi chảy, không có một tí trúc chắc, tựa hồ sớm đã thuộc nằm lòng. Lăng trưởng lão nói lên mỗi một vấn đề, hắn đều có thể trả lời đi lên, thậm chí còn có thể bổ sung một chút. Cái này khiến Lăng trưởng lão ánh mắt rung động. Trong tay quyển sách này tên là Vạn Thân Đan Lục, tên như ý nghĩa, phía trên trọn vẹn ghi lại một vạn loại đan dược. Phải biết hắn thế nhưng là thất phẩm luyện đan sư, nhưng đến bây giờ, hắn cũng vô pháp đem phía trên tất cả tên thuốc nói ra, huống chi là nội dung cụ thể tin tức. Nhưng Trần Thanh Sơn lại là toàn bộ nhớ kỹ, hơn nữa không phải học bằng cách nhớ, mà là hiểu hết, hiểu rõ, thậm chí còn có thể dọc theo đi, suy một ra ba. Bậc này nội tính, thực sự là yêu nghiệt đến để cho người ta cảm thấy khủng bố. Không thành vấn đề a, vậy cũng chớ quấy rầy ta. Trần Thanh Sơn tiếp tục lật xem, không tiếp tục để ý đám người. Lăng trưởng lão, đệ tử khác sắc mặt khó coi, bọn họ còn muốn để Lăng trưởng lão xử phạt Trần Thanh Sơn. Nhưng Lăng trưởng lão lại là trừng mắt, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, tài nghệ không bằng người, còn không biết xấu hổ chờ đợi ở đây. Nắm chặt cút về tu luyện, nhất là ngươi một hai, lại không quay về xoa thuốc, tay liền phế. Đám người cổ co rụt lại, vội vàng rời đi. Nhưng từ bọn họ oán hận ánh mắt đó có thể thấy được, việc này vẫn chưa hết. Nhất là một hai, hắn âm lãnh nhìn Trần Thanh Sơn một cái. Lăng trưởng lão vuốt ve sợi râu, nhìn về phía Trần Thanh Sơn trong mắt có nồng nặc vẻ hài lòng. Nói câu, hậu sinh khả úy a. Sau đó, hắn cũng không quấy rầy Trần Thanh Sơn, một lần nữa đi tới cửa trên bồ đoàn ngồi xuống. Thế là tầng thứ ba cũng chỉ còn lại có Trần Thanh Sơn một người. Hắn cũng vui vẻ tự tại, một người đắm chìm trong tất cả trong điện tịch. Lấy hắn bây giờ nội tính, đại bộ phận thư tịch đều là một cái liền hiểu, có rất ít có thể làm có hắn. Ngoại trừ một chút đặc biệt khó, đoán chừng chỉ có cựu phẩm luyện đan sư mới có thể xem hiểu quát. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Ở cuối cùng một hàng trước kệ sách, Trần Thanh Sơn cuối cùng từ biển sách bên trong thu hồi tâm thần. Lúc này hắn trong tay cầm chính là Thiên Long Đan đan phương. Không hổ là bát phẩm đan dược, không chỉ có cần dược liệu cực kỳ chất quý, liền thủ pháp luyện chế đều vô cùng rườm rà, cần cực cao khống hỏa năng lực cùng đối dược liệu lực tương tác. Hắn hiện tại đã là thất phẩm luyện đan sư. Tại nhìn nhiều như vậy đan đạo điển tịch về sau, hắn luyện đan tạo nghệ cũng đang phi tốc tăng lên, khoảng cách bát phẩm bất quá cách xa một bước mà thôi. Lại cho hắn thời gian nửa tháng, đem bản kia luyện đan bút ký triệt để hấp thu, như vậy bát phẩm chi cảnh cũng là dễ dàng. Đến lúc đó, hắn liền có thể tự mình luyện chế Thiên Long Đan, không cần dựa vào Long Ngâm đám người kia. Chương 174 Thánh phẩm công pháp, Vũ Hành Thiên Thần Lục. 2, 4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tà đem Thiên Long Đan cần dược liệu cùng quá trình luyện chế toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, Trần Thanh Sơn liền chuẩn bị rời đi đang kinh cắt. Khi hắn trên đường đi qua Lăng trưởng lão thời điểm, Lăng trưởng lão kêu hắn lại. "Chuyện gì?" Trần Thanh Sơn nhìn về phía hắn. "Thiên phú của ngươi rất không tệ, nhưng xử sự làm người bá đạo một chút, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao có thiên phú, người có thực lực lại cường, cũng là nên." Lăng trưởng lão nói ra. "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày. "Hôm qua bị ngươi bóp nát cánh tay cái kia chân truyền đệ tử, tên là Mục Khai, ca ca của hắn là chân truyền đệ bắt một tử dịch, thất phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn là nguyên anh bắt trọng võ giả." Lăng trưởng lão chậm rãi nói ra, một tử dịch lòng dạ hẹp hòi, nhưng lại mười phần sủng ái đệ đệ của hắn, ngươi bóp nát Mục Khai cánh tay, một tử dịch là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Trần Thanh Sơn ánh mắt dừng lại, hắn hai tay hơi chắp, cũng không nói gì, quay người rời đi. Hạt giống tốt ta, nhưng tính tình quá mức cương liệt, cũng không biết có thể hay không cứng quá dễ gãy. Lăng trưởng lão khẽ lắc đầu. Nói thật, đối với Trần Thanh Sơn, 497 hắn là mười phần thưởng thức. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy ngộ tính thiên phú giỏi như vậy đệ tử. Toàn tông trên dưới, đoán chừng cũng chỉ có chân truyền đệ nhất Tiêu Y Yển Nhiên mới có thể so sánh á Tiêu Y Yển Nhiên, tông chủ chi nữ, cũng là hắn duy nhất dòng dõi. Ra đời về sau, liền khảo thí ra là cực kỳ hiếm thấy thượng đẳng linh căn, hơn nữa tại luyện đan bên trên có thiên phú cực cao. Ở nàng 10 tuổi năm đó, được thần tông khen ngợi là bắt thần vực trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư. Về sau thời gian 8 năm, càng là từ ngũ phẩm đến bát phẩm, trở thành Vân Cực Đan Tâm Tông hiếm hoi 4 tên bát phẩm luyện đan sư một trong, cũng là trong đó có hy vọng nhất trở thành cựu phẩm luyện đan sư tồn tại. Si tại đan, trung thành với đan. Tiêu Y Yển Nhiên mặc dù là tông chủ chi nữ, nhưng nhân sinh của nàng tựa hồ chỉ có đan dược, không còn gì khác. Đến mức nàng đối với một chút cơ bản sinh hoạt thông thường đều có chút ngây thơ vô tri. Cái này khiến Tiêu Y Yển Nhiên ở trình độ nào đó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Một tháng sau, chính là tông môn tỷ thí, có Trần Thanh Sơn gia nhập, nghĩ đến sẽ càng thêm đặc sắc. Lăng trưởng lao ánh mắt có chút mong đợi. Đối với hắn mà nói, có thể nhìn thấy tông môn đệ tử càng ngày càng mạnh, chính là hưng phấn nhất sự tình. Trở lại đình viện tiểu trúc, Tô Nam Tình ở chỗ này chờ đã lâu. "Chủ tử." Tô Nam Tình không người. "Ân." Trần Thanh Sơn ngồi vào trên ghế. Đây là thuộc hạ trước mắt có thể thu thập được nhiều nhất linh khí số lượng, bên trong tổng cộng 120 thành, ngoài ra còn có 6 bản cao cấp công pháp. Tô Nam Tình cầm chữ vật giới chỉ, hai tay đệ trình đi lên. Trần Thanh Sơn tiếp nhận, nhỏ máu nhận chủ, sau đó ý thức tham tiến vào, khẽ gật đầu. Bên trong đích xác nằm không ít linh khí, đại bộ phận đều là linh khí sơ giai, một số ít là cao giai, cùng đỉnh phong. Linh khí dù sao không phải là thông thường vũ khí, chỉ có tông sư cấp luyện khí sư mới có thể chế tạo ra. Số lượng rất ít. Tô Nam Tình có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy, đã rất tốt. Hàn sư băng kinh, hỏa hành chân quyết, thủy hành chân quyết, thổ hành chân quyết, kim hành chân quyết, mộc hành chân quyết. Trần Thanh Sơn xuất ra cái này 6 bản công pháp, khẽ nhíu mày. Bởi vì cuối cùng 5 cái này, tựa như là một cái thể hệ. Tô Nam Tình tựa hồ nhìn ra Trần Thanh Sơn nghi hoặc, lập tức nói ra, "Bẩm chủ tử, cái này 5 bản cao cấp công pháp là lẫn nhau có liên lạc, xương chi ngụy ngũ hành thiên thần lục." Ngụy ngũ hành thiên thần lục, chính là Tô Nam Tình gật đầu. Bởi vì cái này 5 bản công pháp là phòng theo ngũ hành thiên thần lục sáng tạo ra, cho nên phía trước thêm một cái ngụy chữ. Cẩn thận nói một chút. Trần Thanh Sơn có chút cảm thấy hứng thú. Vẹn vẹn chỉ là phòng theo đi ra, thì có cao cấp phẩm cấp, vậy cái này cái gọi là ngũ hành thiên thần lục, chẳng phải là phẩm cấp cao hơn. Là, ngũ hành thiên thần lục là 1000 năm trước, ngũ hành thần tông chấn tông thánh phẩm công pháp, một khi tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, uy lực hết sức khủng bố, Tô Nam Tình nói ra, nhưng công pháp này, có một cái tai hại, chính là cần 5 người đồng thời tu luyện, bởi vì một người chỉ có một cái đan hải. Cho nên chỉ có thể tu luyện một môn công pháp, mà ngũ hành thiên thần lục lại là có ngũ môn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thiếu một thứ cũng không được, một khi thiếu một môn, như vậy uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí còn không bằng cao cấp công pháp. Ngay vậy, Trần Thanh Sơn ánh mắt một lần lửa nóng lên, bởi vì hắn nhưng không là người bình thường, có chọn vẹn 10 cái đan hải. Những người khác cần 5 người tu luyện, nhưng hắn không cần. Một mình hắn liền có thể vận chuyển 10 cái đan hải. Ngươi nói Ngũ Hành Thần Tông, đây là cái gì tông môn? Là bây giờ chỉ cao thần tông sao? Trần Thanh Sơn lấy lại tinh thần, hỏi. Không phải. Tô Nam Tình lắc đầu, những cái này cũng là ta từ thương hội bí mật trong điện tịch xem ra, nghe nói đã từng Bắc Thần Vực là có 2 cái thần tông, một cái là Ngũ Hành Thần Tông, một người khác chính là Chí Cao Thần Tông, chỉ bất quá về sau cũng không biết vì sao, Ngũ Hành Thần Tông đột nhiên suy bại đi xuống, trong tông môn tất cả mọi người, bao quát tông chủ, ở một lần nguyện tự đêm, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Chí Cao Thần Tông, lúc ấy cho dù là Chí Cao Thần Tông đều không dám tùy tiện bước vào Ngũ Hành Thần Tông lãnh địa, bởi vì bọn hắn bị chết thật sự là quá quỷ dị, bất quá về sau theo thời gian trôi qua, Chí Cao Thần Tông vẫn là đánh bạo tiến vào, dù sao bên trong thế nhưng là ẩn chứa Ngũ Hành Thần Tông tài phú. Chỉ là linh thạch, vũ khí, đan dược, thiên tài địa bảo, tất cả mọi thứ ở, nhưng duy chỉ có thiếu Chấn Tông công pháp Ngũ Hành Thiên Thần Lục, đối với cái này, Thần Tông chân thần cơ hồ đem Ngũ Hành Thần Tông lật cả đáy lên trời đều không có tìm được, về sau có người căn cứ Ngũ Hành Thiên Thần Lục đặc điểm, phòng theo ra môn này Ngũ Hành Chân Quyết. Trần Thanh Sơn nghe, trong lòng có chút rung động. Dù sao chân thần thế nhưng là Bắc Thần vực trời ạ, ai có thể có thực lực giết chết chân thần? Chẳng lẽ là của ma? Trần Thanh Sơn trong lòng suy đoán, nhưng không có đáp án xác thực. Mặt khác, Chí Cao Thần Tông chân thần còn đem Ngũ Hành Thần Tông luyện chế thành một chỗ bí cảnh, để mà rèn luyện thần tông đệ tử, cùng nhất phẩm tông môn đệ tử, bí cảnh hàng năm đều sẽ mở ra một lần, chủ tử nếu là có hứng thú, đại khái 2 tháng sau, liền có cơ hội. Tô Nam Tình nói ra, phải biết Ngũ Hành Thần Tông tài phú, thần tông chỉ lấy một nửa, còn lại đều ở trong bí cảnh. Chương 175 trở lại đỉnh phong. 3/4, cầu đặt mua. Người đăng, muốn vô tàng Ngũ Hành Thần Tông thi cốt còn ở. Trần Thanh Sơn hỏi một cái như vậy vấn đề. Ngạch. Tô Nam Tình lập tức không phản ứng kịp, nhưng suy nghĩ kỹ một chút tốt, gật đầu một cái, ở, thần tông cũng không có đem hắn lấy đi, bất quá trải qua nhiều năm, sớm đã biến thành thi cốt, thậm chí không ít đều đã trở thành đất vàng. Vậy là được. Trần Thanh Sơn rất là mừng rỡ. Thần tông tìm không thấy Ngũ Hành Thiên Thần Lục, nhưng hắn liền chưa chắc. Lúc trước ma thần thiên thi cốt, hắn đều có thể để luyện ra thái cổ sắt thần đao, giải thích dù chỉ là một bộ khô lâu, hắn cũng có thể để luyện ra đồ vật đến. Ngũ Hành Thiên Thần Lục tương đương với dòng dã ngũ môn thánh phẩm công pháp, nếu là có thể lấy được, như vậy hắn chỗ trống 6 cái đan hải, trong nháy mắt liền có thể bổ sung 5 cái, hơn nữa còn đều là thánh phẩm cấp, cho nên Ngũ Hành Thiên Thần Lục hắn là nhất định phải được. Đúng rồi, hỏi lại ngươi một sự kiện, ngươi biết như thế nào Trảm Đạo sao? Trần Thanh Sơn tập trung ý chí hỏi. Trảm Đạo là chân thần phía dưới cảnh giới, thuộc hạ hiểu cũng không nhiều. Tô Nam Tình lắc đầu, bất quá ta nghe tổng hội trưởng nói qua, cái gọi là Trảm Đạo tức Trảm Thiên Địa Chi Đạo, tựa như là kêu cái gì quy tắc tới, là ý cảnh phía trên lực lượng, cần lĩnh ngộ nó mới có thể tấn thăng Trảm Đạo. Quy tắc sao? Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu, sau đó nói ra, lần này vất vả ngươi, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt à. Dạ ơn chủ tử. Tô Nam Tình trong lòng vui vẻ. Trần Thanh Sơn lần này ngữ khí rất tốt, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cái này khiến trong nội tâm nàng không hiểu mừng thầm một phen. Chỉ là mừng thầm qua đi, lại là một trận không hiểu ra sao. Mình vì sao muốn mừng thầm? Rõ ràng hẳn là hận người đàn ông này. Dù sao nếu như không phải hắn, mình bây giờ khỏi phải nói nhiều phong quang, mà không phải giống một con chó giống như, vội vàng bận điệu vậy, chạy chạy tây, làm chút chuyện, còn phải nơm nớp lo sợ, sợ hãi làm không tốt. Tô Nam Tình tâm tư, Trần Thanh Sơn đương nhiên sẽ không biết rõ. Ở Tô Nam Tình rời đi sau, hắn sở hữu lực chú ý liền toàn bộ đều đặt ở tinh luyện vũ khí trên thuộc tính. Hắn ma đao đã là huyết khí cao cấp, chỉ cần có thể đem cái này 120 trôi linh khí toàn bộ tinh luyện hoàn tất, ma đao nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó chính là huyết khí đỉnh phong cấp vũ khí. Cho dù là nhất phẩm tông môn, đoán chừng cũng chỉ có tông chủ mới có thể có được huyết khí cấp vũ khí. A tay phải dương lên, một tấm ngăn cách trận đồ xuất hiện, sau đó mở rộng, bao phủ lại toàn bộ đỉnh viện tiểu trúc. Trần Thanh Sơn đem trong nhẫn chứa đồ tất cả linh khí đều lấy ra. Trong lúc nhất thời chất đầy toàn bộ đại sảnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, linh tính khí tức lập tức tràn ngập ra. Bắt đầu tinh luyện. Trần Thanh Sơn ánh mắt lửa nóng. Tinh luyện thành công. Độ cứng 5000, trọng lượng 4000, tính bền dẻo 4000, độ cứng 4000, trọng lượng 3500, tính bền dẻo 3000, độ cứng 5500, trọng lượng 3000, tính bền dẻo 5000, độ cứng 6100, trọng lượng 5000, tính bền dẻo 3000. Bởi vì tinh luyện số lượng hơi nhiều, cho nên hao tốn thời gian nhất định. Sau nửa canh giờ, chương trình thanh âm nhắc nhở vang lên. Thuộc tính giá trị đã đạt tấn thăng tiêu chuẩn. Ma đao chữa trị hoàn tất. Trước mắt trạng thái hoàn chỉnh, có được đao linh. Phẩm chất: huyết khí đỉnh phong. Nghe được thanh âm này, Trần Thanh Sơn khẽ miệng một phát, hắn nắm lên ma đao, ngón cái đẩy về phía trước, đao lập tức ra khỏi vỏ một thước. Ông, hư không chấn động, ẩn ẩn có chút bắt đầu vặn mèo. Tựa hồ không chịu nổi ma đao uy áp. Đây cũng là đỉnh phong huyết khí uy năng sao? Trần Thanh Sơn nuốt ve thân đao, ánh mắt sáng tỏ, vẻn vẹn chỉ là uy áp, liền có thể ảnh hưởng hư không. Nếu là chém ra, đoán chừng có thể hư không đều chém bỡ. Lại phối hợp ta lực lượng, có thể đối đầu Trảm Đạo sao? Suy nghĩ một chút, Trần Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Mặc dù không biết quy tắc cụ thể là cái gì, nhưng liên quan đến tiên địa đại đạo, hiển nhiên không phải lẽ thường có thể suy luận. Có lẽ phải đợi hắn tu luyện tới Nguyên Anh tầng 11 lúc mới có thể đối kháng, a dù sao tầng 11 nhưng là một cái bậc học cảnh giới. Cỏ. Đem ma đao một lần nữa đẩy vào vỏ bên trong, sau đó đặt ở một bên. Trần Thanh Sơn bắt đầu tu luyện, hắn cần tận khả năng mau tu luyện tới Nguyên Anh tầng 11. Đêm đó, trăng khuyết như câu, ánh sao rực rỡ. Vân Cực Đan Tâm Tông, cao nhất một tòa linh phong phía trên. Phong cảnh lịch sự tao nhã. Nơi này trồng đầy chân quý linh hoa, linh thảo cùng cổ thụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có. Đối với luyện đan sư mà nói, nơi này chính là nhân gian đẹp nhất địa phương. Hoa cỏ trung ương, có một cái to lớn nhà gỗ. Nhà gỗ bên cạnh có linh thủy chảy xuôi, thùng thùng dặn dò, giống như dạ oanh thanh âm, nghe lâu sẽ có loại tâm thần buông lỏng cảm giác. Lúc này, trong nhà gỗ, đèn đuốc chập chờn. Hai đạo nhân ảnh ở bên cửa sổ đứng lặng yên. Một đạo là đan kinh các bên trong lăng trưởng lão, một đạo khác thì là Vân Cực Đan Tâm Tông kẻ thống trị, tông chủ Tiêu Mộ Vũ. Khuôn mặt trung niên, tóc mai điểm bạc, đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp. Cái kia nhìn về phía bầu trời đêm trong mắt, tựa hồ ẩn chứa vạn tiên tinh thần, hết sức thâm thúy. Tông chủ, ta đối Trần Thanh Sơn đánh giá chỉ có 5 chữ. Lăng trưởng lão hai tay hơi chắp, thanh âm cung kính, không kém gì y nguyên. Ngươi xác định? Tiêu Mộ Vũ lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên nhàn nhạt hứng thú, ngươi sẽ rất ít cho tông môn đệ tử cao như vậy đánh giá. Kẻ này, nên được như thế đánh giá, Lăng trưởng lão nói ra, vạn thần đan lục, toàn bộ tông môn cũng liền ngài và Y Điền Nguyên tiểu thư có thể toàn bộ nhớ kỹ, nhưng Trần Thanh Sơn lại là chỉ nhìn một lần, liền toàn bộ nhớ kỹ, lão phu khảo sát qua hắn, không phải học bằng cách nhớ, mà là dung hội quan thông, thậm chí có rất nhiều đan phương, hắn có thể nói ra không giống nhau phương pháp luyện chế, nội tính như vậy, là lão phu bình sinh thấy người thứ nhất. Nói câu có chút lời khó nghe, ở lão phu xem ra, cho dù là Y Điền Nguyên tiểu thư, đều chưa hẳn có Trần Thanh Sơn nội tính cao. Có chút ý tứ, phải biết Y Nguyên ở đan đạo bên trên nội tính, gần như không tồn tại, cho dù là thần tông cái vị kia đan đạo chân thần, đều hết sức tán dương. Tiêu Mộ Vũ mỉm cười, xem ra ta tông sắp nên đón cường thịnh thời đại. Chúc mừng tông chủ, lấy Trần Thanh Sơn thiên phú, tương lai nhất định có thể trở thành bát phẩm luyện đan sư, chỉ cần không nửa đường chết yểu, trùng kích cửu phẩm cũng có hy vọng, đến lúc đó tăng thêm Y Điền Nguyên tiểu thư, kia liền là hai tên cửu phẩm luyện đan sư. Ta tông thực lực tuyệt đối sẽ lật lên mấy lần. Lăng trưởng lão vừa cười vừa nói thua thiệt. Chương 176 Nguyên Anh tứ trọng, giao long cổ chiến trường. 4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tà ngươi cái tên này, cũng là có ý tứ, 7-8 năm không ra đan kinh các, lần này lại vì một cái đệ tử chuyên môn tới tìm ta một chuyến. Tiêu Mộ Vũ nói ra. Không có cách nào, thực sự không muốn nhìn thấy một cái như thế đệ tử xuất sắc chết ở một ít người âm như quỷ kế phía dưới. Lăng trưởng lão tựa hồ có chút căm giận. Tiêu Mộ Vũ tự nhiên biết rõ Lăng trưởng lão nói tới ai. Long Ngâm. Long Ngâm mặc dù lòng dạ không rộng, nhưng dù sao cũng là tông môn bát phẩm luyện đan sư. Tiêu Mộ Vũ lắc đầu. Cái gì bát phẩm luyện đan sư, luyện đan sát xuất thành công liền một nửa đều không có, một ngày thiên địa, không biết nghĩ biện pháp tăng lên thuật luyện đan của mình, liền nghĩ đem một chút có thiên phú đệ tử kéo vào môn hạ, nếu như không cần, liền nghĩ hết biện pháp đối phó. Lăng trưởng lão hừ lạnh, tông chủ còn nhớ rõ lúc trước Ôn Lăng sao? Cái tiết nhưng là một cái gần với Y Điền Nguyên tiểu thư chân truyền đệ tử, hắn cũng cự tuyệt Long Ngâm trưởng lão thu đồ để mời, cuối cùng lại không giải. Thích được chết thảm ở cổ chiến trường, ta thực sự đến hoài nghi, chính là Long Ngâm trưởng lão đệ tử làm được. Không có bằng chứng, không được nói bậy. Tiêu Mộ Vũ thanh âm trầm xuống. Đúng. Đối với vị tông chủ này, Lăng trưởng lão vẫn tương đối sợ hãi. Theo lý thuyết, hắn chỉ là một cái thất phẩm luyện đan sư, nhưng thật ra là không có tư cách nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ. Nhưng hắn cùng Tiêu Mộ Vũ tầm đó còn có một mối liên hệ, kia liền là cùng thuộc về một mạch sư minh đệ. Hắn là sư minh, chỉ tiếc thiên phú không có Tiêu Mộ Vũ tốt như vậy, đến bây giờ cũng chỉ là một cái thất phẩm luyện đan sư mà thôi. Việc này, ta sẽ gõ một phen Long Ngâm, ngươi đây yên tâm đi. Tiêu Mộ Vũ trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Đúng. Lăng trưởng lão cũng theo đó cười nói. Nhưng nói thật, Trần Thanh Sơn tính cách cũng quá mức mạnh mẽ, cũng không biết Đông Lâm Thương hội là từ đâu tìm được người. Tiêu Mộ Vũ khẽ lắc đầu, dạng người này, vận mệnh tương đối cực đoan, hoặc là nối thẳng võ đạo đỉnh cao, hoặc là nửa đường liền yêu chết. Đúng là như thế, bất quá lão phu cảm thấy Trần Thanh Sơn người này, nhưng thật ra là một cái có lòng dạ sâu rộng người, Lăng trưởng lão lại là nói ra, việc làm, nhìn như lô mãng, kỳ thật lại tiến thối có thứ tự, sẽ không dễ dàng ở quy củ bên ngoài làm việc, mặt khác, lão phu gặp qua bản thân hắn, nhìn xem người hiền lành, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi ra tay, lại là một cái nhân vật hung ác. Nếu như không phải ở trong tông, ta cảm giác một hai đã bị hắn giết. Loại này lang tính tính cách, cùng ta tông quả thực không hợp nhau, bất quá cũng có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen, bản tông muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào. Tiêu Mộ Vũ nói ra. Một tháng sau, chính là tông môn thi đấu, đến lúc đó tông chủ liền sẽ biết được. Lăng trưởng lão tự tin cười nói. Ngươi đối Trần Thanh Sơn có niềm tin lớn như vậy? Tiêu Mộ Vũ nhìn hắn một cái. Đúng vậy, mặc dù hắn hiện tại chỉ là chân truyền thứ 100, nhưng một tháng sau ít nhất có thể tăng lên đến 50 vị trí đầu. Lăng trưởng lão nói ra. Vậy liền rửa mắt mà đợi à? Tiêu Mộ Vũ cười nói, đúng rồi, lại theo nói một bí mật, lần này thi đấu ban thưởng là. Tiêu Mộ Vũ hình miệng giật giật, nói năm chữ. Thấy vậy, Lăng trưởng lão con ngươi co rụt lại, có chút chấn kinh. Bất chi bất giác, thời gian đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Trần Thanh Sơn một mực đắm chìm trong tu luyện, hoàn mỹ phân thần. Đình viện tiểu trúc bên ngoài, Tô Nam Tỉnh, Đông Môn Băng Lam cùng Lâm trưởng lão ba người đang đợi. Ngày hôm nay thế nhưng là cổ chiến trường mở ra thời gian, chủ tử sẽ không quên a. Tô Nam Tỉnh có chút lo lắng nói, gấp cái gì? Đông Môn Băng Lam khẽ nhíu mày, cổ chiến trường mở ra nửa tháng, trễ một ngày cũng không có quan hệ. Tốt ta. Đối với Đông Môn Băng Lam, nàng vẫn tương đối sợ. Ban đầu ở Vân Cực cổ thành lúc, nàng kém chút bị nữ nhân này tươi sống cốt chết. Rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại là có một khỏa xà hạt chi tâm. Ngoan độc lên, làm cho người giận xôi. cùng Trần Thanh Sơn hoàn toàn là cùng một loại người. Lúc này Đông Môn Băng Lam đã thoát khỏi mũ trùm, lấy xuống mạng che mặt, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan. So với Tô Nam Tỉnh, còn dễ nhìn hơn một chút. Tô Nam Tỉnh là một loại địa vị cao uy nghiêm vẻ đẹp. Nàng thì là như là câu hồn như hồ ly vũ mị, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy, đều sẽ không thể chuyển rời ánh mắt, nhất là cái kia màu xanh lam đôi mắt. Đang lúc ba người đàm luận ở giữa, đình viện bỗng nhiên đã tuôn ra một trận khí tức kinh khủng, nguyên bản dùng để ngăn cách nghe nhìn trận đồ trong nháy mắt vỡ nát, cắt bay đá chạy. Ba người hơi biến sắc mặt, vội vàng muốn tách rời khỏi. Nhưng sau một khắc, này khí tức lại sông lớn đảo lưu, một lần nữa thu hồi. Trong đại sảnh, Trần Thanh Sơn ngồi xếp bằng, trung quanh phủ đầy linh thạch một phấn. Khí tức so 7 ngày trước mạnh hơn không ít. Hô, Trần Thanh Sơn mở mắt ra, trong mắt tựa hồ thần quang lấp lóe, huy hoàng như trời, hết sức sáng tỏ. Nguyên Anh tứ trọng, vẹn vẹn 7 ngày, hắn liền tăng lên tứ trọng, đồng thời cũng tiêu hao gần 100 vạn linh thạch. Nếu như không phải cổ chiến trường muốn mở ra, hắn có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Chậm rãi đứng dậy, thể nội lập tức vang lên đùng đùng xương cốt giòn vang tiếng, kéo dài không dứt, trong đại sảnh vang vọng. Chủ tử, bên ngoài Đông Môn Băng Lam thanh âm truyền đến. Tiến đến, Trần Thanh Sơn nói ra. Chúc mừng chủ tử đột phá tu vi. Đông Môn Băng Lam dẫn đầu nói. Chúc mừng chủ tử. Tô Nam Tỉnh cùng Lâm trưởng lão cũng phụ hòa nói. Tốt rồi, mông ngựa cũng đừng đập. Trần Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Giao Long cổ chiến trường hẳn là ngày hôm nay mở ra à? Là. Tô Nam Tỉnh nói ra. Hiện ở tất cả mọi người đều đã hướng cổ chiến trường cửa vào đuổi. Ân, vậy chúng ta cũng đi à? Trần Thanh Sơn nói ra. Giao Long, phàm là cùng Long có thể phụ lên quan hệ, đều không phải là hàng thông thường. Cũng không biết cái thế giới này giao, cùng tiếp trước trong thần thoại giao, có gì khác biệt. Giao Long cổ chiến trường lối vào, ở một mảnh rộng rãi hồ nước phía trên. Hồ nước trung ương có một cái hòn đảo phía trên lại có một cái bàn trang điểm, cùng loại thánh hỏa cốc cái chủng loại kia. Chỉ bất quá cái này càng lớn, càng thêm rộng lớn. Trọn vẹn cao khoảng ngàn mét, như là một tòa thiên địa đại môn, đứng nghiêm. Để cho người ta nhìn đến lòng sinh rung động. Làm Trần Thanh Sơn bốn người tới nơi này lúc, trên mặt hồ đã có hàng vạn mà tính tông môn đệ tử đứng. Đều là thần đăng cảnh. Đương nhiên trong đó có một bộ phận cũng không phải là Vân Cực Đan Tâm tông người, mà là cấp dưới nhị phẩm tông môn đệ tử. Chương 177. Tông chủ chi nữ, Tiêu Y Hiển Nhiên. 1/4, cầu đặt mua. Người đăng, muốn mua tả đại sư thì đến. Đột nhiên có người hô. Nói xong, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về bầu trời. Chỉ thấy một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp vào xuống. Ở nàng xuất hiện trong nháy mắt, không khí tựa hồ tràn ngập lên nồng nặc đan hương, thấm vào ruột gan. Tiêu Y Hiển Nhiên, Vân Cực Đan Tâm tông chân truyền người thứ nhất. Mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người vẫn là tôn xưng nàng là đại sư tỷ. Lớn. Mọi người. Tốt. Nhìn xem cái này người đông nghìn nghịt tràn diện, Tiêu Y Hiển Nhiên ánh mắt hơi có chút bối rối, hai tay càng là khẩn trương nắm nuốt đan bào gấp áo. Nàng mọc ra một tấm khả ái mặt em bé, đặc biệt là cái kia con mắt thật to, vô cùng sạch sẽ. Mặt khác mặc dù có hơi rộng thùng thình đan bào che lấp, vẫn như cũ đó có thể thấy được cái kia biển chuyển đường cong, nhất là bộ ngực núi non, đi một bước, rung động một bước. Mặc dù là bát phẩm luyện đan sư, nguyên anh cảnh thập trọng cao thủ, nhưng tâm lý tố chất tựa hồ rất thấp. Đại sư tỷ, dựa vào gần đài gương chín cái đệ tử liền đội vàng tiến lên. Bọn họ đều là chân truyền 10 vị trí đầu luyện đan sư, ở tông môn bên trong có địa vị cực cao. Các ngươi tốt. Tiểu Y Y Nhiên đưa tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Đại sư tỷ, ta gọi một tử dịch, ngài còn nhớ ta không? Một cái thanh niên tóc lam tiến lên một bước, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, có một tia âm khí, lại nhìn hướng Tiêu Y Y Nhiên trong mắt, lóe lên nồng nặc ngấp nghé cùng lửa nóng. Tiêu Y Y Nhiên thế nhưng là tông chủ chi nữ, mặc dù thực lực cường đại, nhưng tính cách đơn thuần, mình nếu là đoạt được mỹ nhân tâm, như vậy về sau ở Vân Cực Đan Tâm tông, mình chính là dưới một người tồn tại. Ngươi, ân, giống như không nhớ rõ ai. Tiêu Y Y Nhiên khẽ cắn ngón tay, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, sau đó có chút áy náy nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, đại sư tỷ chuyên chú vào đan đạo, thật sự là chúng ta mẫu mực, chúng ta lín lên hướng ngài học tập. Một tử dịch nụ cười ôn hòa, đại sư tỷ bình thường một mực luyện đan, nghĩ đến đối cổ chiến trường cũng không hiểu nhiều lắm, lần này liền để sư đệ một đường đi theo a, cũng tốt có người bạn. Một tử dịch, ngươi bất quá nguyên anh bắt trọng, đi theo đại sư tỷ cũng chỉ sẽ là một cái vương hữu, cho nên lần này cổ chiến trường chuyến đi, liền để ta bồi tiếp đại sư tỷ a. Nói chuyện là chân truyền đệ nhị đệ tử, Lôi Chấn Thiên. Người cũng như tên, to con, dáng người khôi ngô không hợp lý, khoảng chừng 2 mét. Thanh âm cũng giống sấm rền một dạng. Vân Cực Đan Tâm Tông chân truyền xếp hạng kỳ thật chênh lệch không bao lớn, nhất là 10 hàng đầu, trừ bỏ Tiêu Y Y Nhiên vượt xa bọn họ, còn dư lại 9 người kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Cho nên hai bên ở giữa cũng không tồn tại cái gì kính sợ. Đại sư tỷ, nên đi theo ta. Đệ tử khác cũng nhao nhao nói ra. Tiêu Y Y Nhiên thấy vậy, lập tức có chút mờ mịt. Nàng chỉ biết luyện đan, cho nên tình huống trước mắt để cho nàng có chút không biết làm thế nào. Đại ca, gia hỏa kia đến. Một tử dịch đệ một khai chạy tới, chỉ Trần Thanh Sơn phương hướng. Trần Thanh Sơn sao? Một tử dịch nói khẽ, sau đó nhìn tới. Những người khác nghe được cái này danh tự, hơi nhíu mày, cũng nao nao nhìn sang. Chỉ thấy ven bờ hồ, Trần Thanh Sơn thân thể cao lớn đứng vững vàng, như là thương ngai bên trên kình tùng, vẹn vẹn nhìn thấy lần đầu tiên, liền lòng sinh chấn động. Không hổ là Đông Lâm Thương hội người, không dễ chọc. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này. Trần Thanh Sơn bộ dáng, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, đều là từ đệ tử khác trong miệng biết được. Bao quát một tử dịch. 7 ngày phía trước, hắn còn đang bế quan, nếu như không phải một khai khóc tới tìm hắn, hắn đều không biết còn có Trần Thanh Sơn nhân vật như vậy. Bất quá khi biết Trần Thanh Sơn là Đông Lâm Thương hội người về sau, hắn liền tắt ở tông môn bên trong tìm Trần Thanh Sơn phiền toái suy nghĩ. Nhưng nếu là vào cổ chiến trường, cái kia tất cả liền không giống nhau. Cho dù là Đông Lâm Thương hội người lại như thế nào, giết chết về sau, trực tiếp có thể giao cho Giao Long nhất tộc, ai có thể biết rõ trận tướng. Chớ nóng đội. Một tử dịch để lại một khai bà bay, hướng về hắn mấy mắt. Một khai nhìn thấy, lập tức điểm điểm nắm. Trần Thanh Sơn là ai a? Lúc này, Tiêu Y Y nhiên hỏi. Một kẻ tàn ác. Một tử dịch quay người nói ra. Ở trong lời của hắn, Trần Thanh Sơn thành một cái tội ác tại trời người. Giết đồng môn, tàn nhẫn, bá đạo, một lời không hợp, liền đánh gãy đồng môn đệ tử tay. Tiêu Y Y nhiên nghe, sắc mặt hơi tái. Thế gian tại sao có thể có như vậy ghê tởm người? Cho nên đại sư tỷ ở bên trong gặp được người này, nhất thiết phải cẩn thận, một khi hắn đối với ngươi mưu đồ làm loạn, nhớ kỹ trực tiếp giết hắn. Một tử dịch nhìn xem Tiêu Y Y nhiên sợ bộ dáng, hầu kết lập tức đông nhúc nhích qua một cái. Quá mê người, thật muốn lấy được nàng. Ven bờ hồ, phát giác được một tử dịch đám người ánh mắt, Trần Thanh Sơn cũng nhìn sang. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã rời đi. Những người kia là ai? Trần Thanh Sơn hỏi. Chân truyền 10 vị trí đầu đệ tử. Đông môn băng lam nói ra, trong tay xuất hiện một quyển bút ký, đưa cho Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn tiếp nhận, là xem, ngay sau đó hơi nhíu mày. Phía trên có tông môn tất cả chân truyền đệ tử chân dung, cùng tin tức bao quát danh tự, tu vi cảnh giới, sở trường võ học, luyện đan thuật, Đông môn băng lam khẽ cười nói, đương nhiên, những cái này không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là không kém bao nhiêu, mà khác phía sau cùng là liên quan tới Giao Long tin tức, tứ tinh, ngũ tinh có năng lực. Không sai. Trần Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Có Đông môn băng lam một cái như vậy thủ hạ đắc lực, thật sự là hắn dễ dàng không ít. Chân truyền 10 vị trí đầu bên trong, đại bộ phận đều là nguyên anh bắt trọng trở lên võ giả. Trừ bỏ chân truyền đệ nhất tông chủ chi nữ Tiêu Y Y hiển nhiên cần thiết phải chú ý bên ngoài, chủ tử còn cần lưu ý một tử dịch ra hoặc kia. Đông môn băng lam nói ra, căn cứ thuộc hạ điều tra, một tử dịch là một khai các ca, lòng dạ hẹp hỏi, chủ tử bóp nát một khai cánh tay, hắn khẳng định ghi hận trong lòng. Mặc dù lấy chủ tử thực lực, không cần lo lắng bọn họ, nhưng có khi giết người không cần tự mình. Động thủ. Ân. Trần Thanh Sơn lên tiếng. Trên cái thế giới này, giết người có rất nhiều phương thức rất nhiều, có khi xác thực không cần tự mình động thủ, run rế cũng có thể giết chết voi. Hỏi lại ngươi một sự kiện. Trần Thanh Sơn đem ánh mắt dừng lại ở Tiêu Y Y Nhiên trên người. Chủ tử mời nói. Tiêu Y Y Nhiên là tông chủ chi nữ, nàng có học qua Vân Cực Đàn Tâm Quyết sao? Trần Thanh Sơn thanh âm bên trong tựa hồ có chút lửa nóng. Chương 178. Cổ chiến trường, xa giao. 2, 4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tà nghe vậy, Đông môn băng lam có chút mê hoặc. Bởi vì ở Trần Thanh Sơn thanh âm bên trong, nàng tựa hồ nghe ra hưng phấn cùng khát vọng. Chẳng lẽ nói chủ tử muốn từ Tiêu Y Y Nhiên trên thân ép hỏi ra Vân Cực Đàn Tâm Quyết? Vân Cực Đàn Tâm Quyết chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện. Tô Nam Tình mở miệng nói ra. Dạng này sao? Trần Thanh Sơn khẽ nhíu mày, có chút thất vọng. Nếu như Tiêu Y Y Nhiên biết mà nói, hắn chỉ cần đem nàng giết, liền có thể để lộ ra. Về sau cũng không cần phải lại lưu tại Vân Cực Đan Tâm Tông, có thể đi thẳng một mạch. Nhưng bây giờ mà nói, còn phải tiếp tục đợi. Ba người các ngươi, muốn đi vào sao? Trần Thanh Sơn tán đi suy nghĩ, hỏi. Bọn người thuộc hạ, vẫn là không muốn đi vào nắm ngài chân sau, dù sao đây là ngũ tinh cổ chiến trường, vẫn là thực lực cực kỳ cường đại Giao Long nhất tộc. Đông môn băng lam lắc đầu. Cũng được. Trần Thanh Sơn gật gật đầu. Ý nghĩ của hắn cũng là như thế. Trừ phi hắn tu vi có thể đột phá đến tầng 11, bằng không thì thật đúng là không cách nào ở trong cổ chiến trường tùy ý tung hành. Đang lúc bốn người giữa lúc trò chuyện, hồ trung tâm đài gương lại là chấn động. Từng vòng gợn sóng ở trên mặt kính nộn nhạo lên, như là mặt nước. Đứng ở đài gương bên cạnh một vị trưởng lão cao giọng nói ra, cổ chiến trường mở ra, các vị đến chỗ của ta nhận lấy thoát ly thẻ bài, cổ chiến trường hung hiểm và phần, một khi có nguy hiểm tính mạng, mời kịp thời bóc nát, như vậy thì có thể từ bên trong cổ chiến trường chuyển tống ra. Đúng. Tiếng như thủy triều. Sau đó tất cả đệ tử đều hướng về đài gương đi. Tiêu Y Y nhiên cầm đầu, cái thứ nhất nhận lấy thạch bài về sau, liền tiến bảo. Câu chúc chủ tử võ vận hưng thịnh, ở trong cổ chiến trường có thu hoạch. Đông môn băng lam hai tay hơi chắp, khẽ cười nói. Sau lưng Tô Nam Tỉnh, cùng Lâm trưởng lão cũng là như thế. Mượn ngươi chúc lành. Trần Thanh Sơn vô vô Đông môn băng lam bả bay. Sau đó mũi chân điểm một cái, hướng về đài gương bay đi. Đài gương giống như mặt nước, xuyên qua nó, chính là một cái thế giới khác. Trần Thanh Sơn lĩnh qua thoát ly thạch bài, đi bảo. Chủ tử tựa hồ có thể ở giết chóc bên trong mạnh lên. Đông môn băng lam ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn đến lần này cổ chiến trường sẽ có một phen gió tanh mưa máu. Mênh mông, cổ lão, nóng bức. Đây là Trần Thanh Sơn đi tới Giao Long cổ chiến trường ấn tượng đầu tiên. Một vòng nóng rực viên dương ở thương khung treo cao, tung xuống ánh mặt trời gay gắt. Dưới chân là liên miên và lại mênh mông sa mạc. Cùng phong thổi tới, lập tức đầy trời cát vàng, che khuất bầu trời. Giao Long không phải ưa thích nước sao? Tại sao có thể có sa mạc? Đương nhiên đây là Trần Thanh Sơn đoán mò. Dù sao kiếp trước hắn cũng không hảo hảo nghiên cứu qua Long văn hóa. Cứu mạng a! Đột nhiên phía trước vang lên sợ hai tiếng gọi ầm ĩ, Trần Thanh Sơn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có hai đạo nhân ảnh đang lao nhanh. Trong ngực của bọn hắn, tựa hồ ôm một cái chiếu nặng đồ vật, đến mức tốc độ thoáng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Mà ở phía sau bọn họ mặt cắt phía dưới, có một cái sinh vật chính đuổi sát, những nơi đi qua, cắt đất nô lên, sau đó sụp đổ, lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Tựa hồ phát giác được Trần Thanh Sơn tồn tại, bọn họ sắc mặt vui vẻ, nhưng sau đó lại như là nghĩ đến cái gì, vội vàng đem vật cầm trong tay, hướng Trần Thanh Sơn bên này ném tới. Trần Thanh Sơn không có tránh đi, mà là tiếp được. Là một cái to bằng cái thất hoàng trứng, phía trên tràn ngập nồng hậu dày đặc trầm trọng khí tức. Chẳng lẽ là giao long trứng? Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, hẳn là. Ở Trần Thanh Sơn tiếp được hoàng trứng trong nháy mắt, nguyên bản truy kích hai người kia sinh vật lập tức hướng về Trần Thanh Sơn xung lại. Khí tức dã man mà cuồng bạo, tràn ngập phẫn nộ. Thấy vậy, hai người kia lập tức dừng lại, bọn họ nhìn chăm chú một cái, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ kỳ thật cũng là vừa mới tiến đến không lâu, nhưng rơi xuống đất điểm vừa lúc là một đầu sa giao xảo huyệt chỗ. Mà sao huyệt bên trong vừa vặn có một khỏa trứng rồng. Phải biết trứng rồng giá trị cũng là rất lớn. Ở trong lòng tham lam không chế giới, bọn họ không nói hai lời, ôm lấy trứng rồng liền chạy. Chỉ bất quá còn không có chạy ra bao xa, sa giao liền đuổi theo tới. Hai người bất quá là thần đan cảnh võ giả mà thôi, làm sao có thể lại là tứ tinh sa giao đối thủ. Vốn dĩ dự định bóp nát thạch bài thoát ly cổ chiến trường, nhưng vừa mới tiến đến liền ra ngoài sao. Ở trong cổ chiến trường, còn có càng nhiều thứ càng có giá trị. Những vật kia có thể so sánh trứng rồng chân quý nhiều. Bọn họ cũng muốn ngay tại chỗ ném trứng rồng, nhưng giao long là nhớ thủ. Cho dù ném ra, một dạng sẽ còn gắt gao. Bất quá may mắn gặp một người. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Bọn họ chỉ là do dự một chút, cũng quyết định đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho thằng xui xẻo này. Nắm chặt đi, chờ xa giao giết chết tên kia, còn sẽ tới truy chúng ta. Một người trong đó nói ra. Đúng. Một người khác gật đầu. Sau đó hai người liền đội vàng xoay người, chỉ là vừa nhấc chân trong nháy mắt, sau lưng lại là vang lên ầm ầm thanh âm. Đây cũng là giao long sao? Trần Thanh Sơn nhìn về phía trước, chỉ thấy cắt đất bạo tạc, một cái to lớn sa giao vọt ra. Nó toàn thân phủ đầy cắt sắc lân phiến, nhìn qua mười phần cứng rắn. Đỉnh đầu sinh ra một sừng, dưới bụng thì là bốn cái móng vuốt, móng tay sắc bén giống như lưỡi dao, võ giả tầm thường một khi bị vật đến, đoán chừng trong khoảnh khắc liền sẽ cắt thành mấy đoạn. Thân thể hùng tráng khoảng chừng dài 50 mét, quét ngang mà đến, như là một tòa núi nhỏ. Châm hôn khí thế, ép tới Trần Thanh Sơn ống tay áo bay phất phới. Giống. Sa giao lệ minh. Nó vừa rời đi xảo huyệt không bao lâu, mình trứng rồng liền bị nhân tộc cho trộm đi. Đám này ghê tởm nhân tộc, đầu tiên là đem bọn hắn giao long nhất tộc vây ở cái này nho nhỏ thế giới bên trong, bây giờ còn muốn tới ăn cắp nó trứng rồng. Thực sự là không thể tha thứ. Linh trí của nó không thấp, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt người này là vô tội, chỉ là cái kia hai người họa thủy đông dẫn mà thôi. Nhưng vậy thì như thế nào, chỉ cần là nhân tộc, liền đều phải chết. Giết người này, lại đi tìm hai người kia. Giữ tận miệng to như chậu máu mở ra, thanh thối vị đạo đập vào mặt. Nó muốn một ngụm nuốt vào Trần Thanh Sơn. Mà ở khoảng cách Trần Thanh Sơn còn có 1 mét thời điểm, Trần Thanh Sơn động, hắn khỏe miệng hơi nhếch, nụ cười tàn bạo. Khí thế của cả người, giống như là ở không một gợn sóng yên tĩnh trên mặt hồ đống nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, như là một tòa mãnh liệt phun ra núi lửa hoạt động. Không gian chung quanh đều đang run rẩy, giãn nước ông. Phát giác được khí thế kia xa giao con người đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, nó rốt cuộc biết đối mặt mình là cỡ nào cường đại tồn tại. Chỉ tiếc, đã muộn. Trần Thanh Sơn nâng tay phải lên, một quyền nên đón. Oanh! Hư không nổ vang, liên miên bất tuyệt, khuyết tán ra. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, bùi đất tung bay. Sa giao cứng rắn thân thể giống như là yếu ớt trang giấy, không có chút nào chống đối lực lượng, trong nháy mắt vỡ nát ra. Đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng, nhiễm đỏ sa mạc. Chương 179 nướng sống trứng giao long. 3/4, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tả vừa mới xoay người hai người thấy một màn như vậy, cả người nhất thời cứng lại rồi. Con người co lại thành một chút, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt phủ đầy không dám tin. Đuổi giết bọn hắn đầu này sa giao mặc dù chỉ là tứ tinh sơ giai, nhưng dù sao cũng là cường đại giao long, ai cho dù là nguyên anh đỉnh phong võ giả, cũng không có khả năng một quyền đem hắn đánh chết. Nhưng cái này bị bọn họ lấy ra đỉnh thai họa nam nhân xa lạ lại là làm được. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, giao long bị đánh thân thể vỡ nát, liều đều liều không trở lại. Đang lúc hai người còn trong khiếp sợ lúc, Trần Thanh Sơn lại là nhìn lại. Hai người như bị sét đánh, liền vội vàng xoay người muốn chạy. Nhưng vừa mới phóng ra bước chân, dưới chân sa mạc bên trong lại là bỗng nhiên chui ra hai đầu sợi rễ, đâm xuyên qua bụng của bọn hắn, cùng bàn tay. Máu đỏ tươi cuồn cuộn chảy ra. Hai người lập tức kêu dên lên, thanh âm thê lương. Nhưng càng dãy rủa, vết thương xé rách lại càng lớn, huyết dịch chảy hết cũng càng nhanh. Tinh luyện thành công. Lực lượng 1000 vạn cân, 10 long chi lực, cổ vật thần thông, cương cân thiết cốt, sau 10 phút, phòng ngự tăng lên gấp 10 lần. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Trần Thanh Sơn sắc mặt liền giật mình, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới ở giao long trên thân cũng có thể để luyện ra lực lượng cái này thuộc tính. Hơn nữa còn là chọn vẹn 10 long chi lực. So với hắn hiện tại có 1900 long chi lực mà nói, 10 long chi lực tuy là chín châu mất sợi lông, nhưng bên trong cổ chiến trường cũng không chỉ một đầu giao long. Giết 10 đầu chính là 100 long. Giết 100 đầu chính là 1000 long. Nơi này quả thực là ta động thiên phúc địa. Trần Thanh Sơn trong lòng lửa nóng. Ngoại trừ lực lượng tăng lên bên ngoài, còn có cương cân thiết cốt cái này giao long thần thông. Sử dụng về sau, tăng lên gấp 10 lần lực phòng ngự. Đoán chừng cũng chỉ có trạm đạo mới có thể phá mở hắn phòng ngự. Hít sâu một hơi, đem trong lòng phần chấn đè xuống. Trần Thanh Sơn nhìn phía cái kia cách đó không xa bị xuyên thấu hai người, hắn cầm lấy dưới chân giao long trứng, hướng bọn họ đi đến. "Đừng, giết ta, ta là Xích Tiêu Sơn đệ tử." Bọn họ tựa hồ cũng không quen biết Trần Thanh Sơn, ánh mắt lộ ra cầu xin khát vọng. Nhưng điên cuồng mất đi huyết dịch, đã để bọn họ có chút bất lực lên. "Xích Tiêu Sơn?" Trần Thanh Sơn ngừng, có chút quen hay, giống như là ở đâu đã nghe qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, nghĩ tới, Đông Môn Băng Lam nói qua, bị hắn giết chết Đoan Mục Hà chính là Xích Tiêu Sơn người. Ta tông đại sư Minh Đoan Mục Hà là Vân Cực Đan Tâm tông chân truyền đệ tử, ngươi như giết chúng ta, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Một người nói ra. Xem ra các ngươi còn không biết Đoan Mục Hà đã chết rồi sao? Trần Thanh Sơn mỉm cười. Cái gì? Hai người trong mắt hiện lên không dám tin. Hẳn là 7-8 ngày trước a, ta tự tay chém chết hắn, vốn nghĩ đến đám các ngươi Xích Tiêu Sơn đã sớm biết, nhưng hiện tại xem ra, hiệu suất có chút thấp. Trần Thanh Sơn khẽ lắc đầu, sau đó nói ra, nói cho ta một chút, các ngươi Xích Tiêu Sơn lần này tới bao nhiêu người? Tổng cộng 72 người. Nghe thấy Đoan Mục Hà tin qua đời về sau, hai người lập tức có chút mở mịt lên. Thực lực cụ thể, đều là nội tông đệ tử, đại bộ phận đều là thần đan, chỉ có 3 cái nguyên anh. Một người nói ra, 3 cái nguyên anh, xem ra Xích Tiêu Sơn thực lực muốn so Thánh Hỏa Cốc mạnh hơn không ít. Trần Thanh Sơn khẽ gật đầu, sau đó suy nghĩ khẽ động, sợi rễ bỗng nhiên bị lớn, căng nứt hai người thân thể. Ầm. Liên rên thảm đều không có, hai người tê liệt thân thể trọng trọng rơi xuống đất. Ở bên trong chiến trường này, có thể đối ta sinh ra uy hiếp, cũng chỉ có ngũ tinh cấp giao long, ngoài ra, đều là run rễ. Trần Thanh Sơn ánh mắt thâm thúy lên, sau đó hắn nhìn mình trên tay phải giao long trứng. Đây cũng là vừa mới sinh hạ, bên trong thậm chí đều không có giao long ngưng tụ thành hình, chỉ có lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, hẳn là có thể ăn. Trần Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, cũng không quan tâm chúng quanh tử thi, ngồi trên mặt đất, tay phải bung lên, một mảnh đan hỏa giấy lên. Hắn đem giao long trứng ném vào, bắt đầu nướng trứng. Một màn này, nếu để cho người khác trông thấy, sẽ bị mắng to phung phí của trời, quá mức lãng phí. Giao long là cực kỳ cường đại cổ vật, mặc dù thuộc về ngũ tinh, nhưng ngũ tinh cũng không phải là bọn chúng hạn mức cao nhất. Đã từng có xuất hiện qua có thể so với chân thần lục tinh giao long. Nếu như không phải nhân tộc chân thần đông đảo, giao long là không thể nào bị phong ấn ở nơi này. Bởi vậy, giao long trứng là một loại giá trị cực cao đồ vật. Đệ nhất, nó có thể ấp đi ra, đem hắn thuần hóa, mặc dù yêu cầu đổi dưỡng tài nguyên rất lớn, nhưng một khi trưởng thành chí ít cũng có tứ tinh tu vi. Đệ nhị, giao long trứng có thể dùng đến làm thuốc dẫn, phối hợp tương ứng đan phương, có thể chế thành tăng cường thể chất đan dược. Giống như vậy một quả giao long trứng, cũng không biết có thể luyện ra bao nhiêu đan dược. Mà trực tiếp ăn thì là một loại cực kỳ lãng phí phương pháp. Không cách nào đem giao long trứng tinh hoa hiệu quả và lợi ích mở rộng. Nhưng đối với Trần Thanh Sơn mà nói, hắn cũng không để bụng cái này, bởi vì giờ khắc này hắn chỉ muốn nếm thử vị đạo như thế nào. Rất nhanh, giao long trứng chín. Hắn đem nó đập nát, lộ ra chân mềm lòng trắng trứng, dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt mà đầy có giãn. Rút ra ma đao, chọn một khối, để vào trong miệng. Khẽ gật đầu. Mặc dù không có thả đồ gia vị, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Quả nhiên sinh vật mạnh mẽ bắt đầu ăn, ăn mới ngon. Thuần thục, Trần Thanh Sơn rất nhanh liền đã ăn xong. Đối với võ giả mà nói, một khi trở thành thần đan cảnh võ giả, thức ăn thu lấy liền đã không trọng yếu. Chỉ cần có linh khí, thể nội thay cũ đổi mới, liền có thể tiếp tục kéo dài. Cho nên thần đan cảnh võ giả ăn đồ ăn, phần lớn cũng là vì thỏa mãn muốn ăn, hoặc là những cái kia đồ ăn đối thân thể có cực lớn bổ dưỡng tác dụng. Sờ lên hơi có chút phát cổ cái bụng, Trần Thanh Sơn đứng lên. Giao long trứng mùi vị đều tuyệt vời như vậy, cái kia giao long thịt hẳn là càng ăn ngon hơn a. Chỉ tiếc vừa rồi dùng sức quá mạnh, xa giao thân thể đều vỡ nát, chất thịt cũng bị hủy hoại rối tinh rối mù. Bất quá, không có việc gì. Ở trong cổ chiến trường, giao long muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thu đao vào vỏ, dựa vào sau lưng, Trần Thanh Sơn biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh lấp lóe, đón nóng rực mặt trời, hướng phía trước gấp rút chạy tới. Đi săn muốn bắt đầu. Chương 180 xa giao căn cứ, xa bảo. 4, cầu đặt mua. Người đăng, muốn mô tả Trần Thanh Sơn đến cổ chiến trường mục đích chủ yếu là tìm kiếm giao long thi thể, dù sao hắn cần luyện chế Thiên Long đan. Giao long thực lực càng cao, như vậy luyện chế được Thiên Long đan hiệu quả lại càng tốt. Bất quá khi biết giết chết giao long có thể để luyện ra lực lượng thuộc tính về sau, hắn mục tiêu chủ yếu liền biến. Lấy ngũ tinh giao long luyện chế Thiên Long đan bất quá chỉ có thể gia tăng 500 long chi lực mà thôi, nhưng giết chết một đầu giao long thì có 10 long chi lực. Huống hồ ngũ tinh giao long, thế nhưng là có thể so với nhân tộc Trạm đạo tồn tại, ở hắn tu vi chưa đột phá đến tầng 11 lúc, vẫn là không cách nào đối kháng. Cho nên săn giết giao long chính là hắn bây giờ chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên nếu có thể gặp được thực lực khá mạnh giao long thi thể, hắn cũng sẽ không buông tha cho luyện chế Thiên Long đan. Có dù sao cũng so không có mạnh. Giao long cổ chiến trường là ngũ tinh chiến trường, cho nên nó địa hạt phi thường bao la, gần có 100 vạn dặm, có thể so với một cái nhất phẩm tông môn phạm vi thống trị. Thời gian trôi qua rất nhanh một ngày. Trong ngày này, Trần Thanh Sơn gặp 10 đầu sa giao, bất quá trong đó chỉ có 2 đầu là tứ tinh cấp, còn lại đều là nhị tinh cùng tam tinh. Cho nên cũng liền tăng trưởng 20 long chi lực mà thôi. Bất quá thông qua hắn nghiêm hình bức cung, biết được cổ chiến trường tình huống cụ thể. Bên trong cổ chiến trường giao long tổng cộng 5 loại. Theo thứ tự là sa giao, thủy giao, hỏa giao, kim giao, cùng mộc giao. Đối ứng là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Trong đó kim giao cường đại nhất, cũng là tất cả giao long bên trong một cái duy nhất có được ngũ tinh cấp giao long, xem như trước mắt toàn bộ giao long tộc kẻ thống trị. Mặt khác 4 nhánh, mạnh nhất cũng bất quá là ngụy ngũ tinh, tương đương với nhân tộc nửa bước chản đạo. Sa giao nắm giữ lấy thổ hành lực lượng, có thể trong sa mạc tự do xuyên qua như cá gặp nước, còn có thể nhấc lên vô cùng kinh khủng thiên thai báo cát. Cho nên bọn họ là vùng sa mạc này người thống trị. Căn cứ là ở sa mạc ở trung tâm, nơi đó cắt vàng đầy trời, kiến tạo rậm rạp chẳng chịt to lớn sa bảo. Trần Thanh Sơn chính hướng một bên kia đuổi. Ngũ tinh cấp giao long, hắn ứng đối không được, nhưng ngụy ngũ tinh, hắn vẫn là không giả. Toàn lực bạo phát xuống, chém giết không khó. Cho nên hắn chuẩn bị giết sạch nơi đó giao long. Đồ nhất tộc. Đang lúc hắn còn tại giữa không trung phi hành thời điểm, phía dưới sa mạc lại là đột nhiên nổ tung. Một đầu khoảng chừng dài 80 mét sa dao đột nhiên xông ra cắn về phía Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo, ma đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ngâm. To rõ đao minh vang vọng. Đỏ như máu đao mang, như là lưu tinh truy lạc, trực tiếp đem đầu này sa dao một phân thành hai. Vâng. To lớn thi thể nện ở trên sa mạc, nóng hổi máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ sa mạc. Sa dao con mắt nộ tính, tựa hồ có chút không thể tin được, mình thế mà một cái nhân tộc cho một đao dây. Tinh luyện thành công. Lực lượng 15 long chi lực, cổ vật thần thông, sa độn thuật xem ra thực lực càng cao, để luyện ra lực lượng thuộc tính giá trị cũng càng lớn. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, sau đó thân hình hạ xuống, rơi vào sa mạc bên trong. Thi triển ra vừa mới học được sa độn thuật. Hưu. Một giây trọn vẹn vượt qua 300 mét khoảng cách. Cái này đã mau đuổi theo tốc độ âm thanh. Không sai. Dưới sa mạc, Trần Thanh Sơn khỏe miệng nụ cười càng tăng lên. Lúc này hắn cảm giác mình giống như là biến thành một đầu sa dao, chung quanh cắt đất đối với hắn mà nói, không có bất luận cái gì trở lực, thậm chí còn chủ động đẩy hắn tiến lên. Loại cảm giác này quả thực mỹ diệu. Ở Trần Thanh Sơn rời đi sau, một đầu sa dao xuất hiện ở nơi này. Mặt mũi của nó không có như vậy dữ tợn, nhìn qua muốn êm dịu một chút, hiển nhiên là một đầu dao mái. Khi nàng nhìn thấy bị chém thành hai khúc sa dao lúc, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra phẫn nộ cùng bi thương thần sắc. Sa dao. Nàng bi phẫn xuống lại, la lên sa dao danh tự, là ai làm được? Chỉ là ở nhìn thấy bằng phẳng vết thương lúc, nàng con ngươi co rụt lại. Nhất định là nhân tộc. Đáng chết nhân tộc, lại dám giết chết chúng ta giao long nhất tộc. Hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt. Dao mái thanh âm tràn đầy hoán động. Bất quá nàng cũng không có mất lý trí, bởi vì nàng chỉ là tứ tinh sơ giai giao long, mà Sa Gia thì là tứ tinh trung giai tồn tại. Liền Sa Gia đều bị một đao đánh chết, mình đi tìm cũng là đường chết một đầu. Cho nên trước mắt việc cấp bách là nắm chặt trở lại tộc đàn căn cứ, để tộc trưởng xuất mã. Bằng không thì sẽ chết càng nhiều tộc nhân. Niệm này, nàng một lần nữa chui vào sa mạc bên trong, vẫy đuôi một cái, thuận tiện cuốn lấy Sa Gia thi thể. Sa Bảo, Sa Giao nhất tộc căn cứ, tu cắt thành bảo lũy, cao ngất mà đứng, khoảng chừng ngàn mét độ cao, xa xa nhìn tới, khí thế rộng rãi mà bao la hùng vĩ, làm cho người lòng sinh rung động. Lúc này lớn nhất một tòa sa bạo bên trong, không ít sa giao đã tụ tập ở nơi này. Mỗi một đầu đều có dài trăm thước thân thể, cuốn quanh ở từng cây cường tráng cột cắt bên trên. Sa bạo vô cùng rộng lớn, cho dù là nhiều như vậy sa giao cũng vô pháp để cho sinh ra chen chúc cảm giác. Tương phản, đối với sa bạo mà nói, những cái này sa giao ngược lại có chút nhỏ bé. Mọc như rừng cột cắt phía trước là liên miên hướng lên thềm đá. Thềm đá đỉnh thì là một cái kim sắc vương tọa. Ngai vàng, ngồi một đạo cực kỳ khôi ngô thân ảnh. Thân ảnh chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có nồng nặc bá khí tràn ngập ra. Mắt lườm một cái, trung quanh hư không thậm chí ẩn ẩn đều đang run rẩy. Hắn chính là Sa Giao nhất tộc vương, Sa Lỗ Cổ. Ngụy Ngũ Tinh người cực mạnh. Cổ chiến trường lần thứ hai mở ra, nhân tộc lại sẽ tiến đến săn giết tộc ta, chư vị sống ở Sa Bảo, nên đi ra hoạt động một chút, để đám kia nhân tộc biết rõ, Giao Long nhất tộc cũng không phải bọn họ có thể săn giết tồn tại. Sa Lỗ Cổ thanh âm trầm thấp, như là lôi âm ở Sa Bảo đại điện bên trong vang vọng. Tôn kính vương, xin ngài yên tâm, bất quá là chút nhỏ yếu nhân tộc mà thôi. Tộc nhân của ta đã bắt mấy cái không có mắt nhân tộc trở về. Nói chuyện là một đầu ám sa sắc sa dao, nó sa mục rất hẹp dài, nhìn qua cực kỳ âm độc. Dứt lời, dưới người thổ địa phát toái, chỉ thấy gần có 30 cái nhân tộc võ giả bị ném ra. Từng cái đều hấp hối, giống như là nhận hết tra tấn, có một ít thậm chí còn thiếu chi thiếu chân, đã chết. Trong đó có một người, vẫn là Vân Cực Đàn Tâm Tông chân truyền đệ tử, Lôi Chân Thiên. Hắn bởi vì thực lực cường đại, cho dù mất đi hai tay, hai chân, cũng không có chết đi. Bất quá trong mắt lại là phủ đầy vẻ sợ hãi. Đều là nam nhân sao? Sa Lỗ Cổ khẽ nhíu mày, ta càng ưa thích nữ nhân, làn da chân mềm, an bảo, càng có mùi vị. Chương 181 rốt cục nhịn không được. 1/10, cầu đặt mua, người đăng, bún vô tả rất xin lỗi, Tôn Kính Vương, tạm thời còn không có gặp được. Sa Giao cúi đầu, lắc đầu. Ở chỗ này Sa Giao đều là tứ tinh cấp, liếc nhìn lại, khoảng chừng hơn 100 đầu. Tương đương với hơn 100 cái nhân tộc nguyên anh võ giả. Đây vẫn chỉ là nhất tộc, nếu như là ngũ tộc cộng lại, cái kia số lượng tuyệt đối là nghiền ép Vân Cực Đàn Tâm Tông. Cho nên nếu như không có thần tông phong ấn cấm chế, Vân Cực Đan Tâm Tông căn bản không có khả năng ngăn chặn Giao Long nhất tộc. Vậy liền đi tìm, hoặc là đi mặt khác mấy tộc mua sắm. Sa Lỗ Cổ thanh âm trầm thấp, tràn ngập nồng nặc uy áp. Là. Sa Giao thân thể run lên. Đối với bọn chúng mà nói, Sa Lỗ Cổ chính là chí cao vô thượng vương. Mệnh lệnh của hắn, mình cần phục tùng vô điều kiện. Trừ phi ngươi thực lực có thể vượt qua hắn. Xách xách xách, bỗng nhiên Sa Bảo bên ngoài, một đầu Sa Giao nhanh chóng trườn mà đến. Chính là đầu kia Giao Mái. Nàng phần đuôi còn vòng quanh Sa Gia hai nửa thi thể. Vương. Giao Mái thanh âm thê lương, đến mức đại điện bên trong tất cả sa giao đều nghe được. Bọn chúng nhao nhao nghiêng đầu, nhìn về phía Giao Mái. Chỉ là ở nhìn thấy Giao Mái phần đuôi sa gia thi thể lúc, con người đều là đột nhiên co lại. Sa gia bị nhân tộc giết chết. Giao Mái đi tới trước thềm đá dừng lại, nàng cái đuôi bung lỏng, sa gia thi thể lập tức lăn dưới đất. Cái kia nộ tinh con mắt, để tất cả sa giao đều trầm mặc. Thật là bá đạo đạo khí. Sa Lỗ Cổ nhìn thấy sa gia vết thương lúc, con mắt hơi híp. Cho dù đã đi qua được một khoảng thời gian rồi, nhưng trong vết thương vẫn như cũ lưu lại đạo khí. Đạo khí này, cho dù là hắn đều có chút kinh hãi. Tôn Kính Vương nhìn đến lần này trong nhân tộc đến khó lường cao thủ. Trước đó đầu kia Sa Giao nói ra, nó là tứ tinh đỉnh phong giao long, thực lực gần với Sa Lỗ Cổ. đích xác rất lợi hại, cho dù là nguyên anh thập trọng nhân tộc võ giả cũng không có khả năng một đao đánh chết Sa Gia, đoán chừng là nửa bước chẳng đạo. Sa Lô cổ sắc mặt bình tĩnh, trong lòng ngược lại cũng không có cái gì gợn sóng quá lớn. Đồng cấp cảnh giới, hắn nhưng chướng mắt nhân tộc nửa bước chẳng đạo. Dù sao giao long thực lực là mạnh hơn Sa nhân tộc, vậy chúng ta phải chăng muốn gọi hồi du đãng bên ngoài tộc nhân? Đầu kia Sa Giao nói ra, tên của nó gọi là Sa Âm, giao như kỳ danh, là một tên âm độc tàn nhẫn. Không cần. Sa Lỗ cổ lắc đầu, Sa Gia chỉ là tứ tinh trung giai, nếu là cao giai, thậm chí đỉnh phong tộc nhân, tất nhiên sẽ có lực đánh một trận. Tộc ta là giao long nhất tộc, há có thể bị một cái đê tiện nhân tộc dọa cho thần hồn nát thần tính, tự loạn trận cước. Vương Chi Ngôn cũng vậy. Sa Âm gật đầu, truyền lệnh xuống, toàn tộc xuất động, dù là đem toàn bộ sa mạc lật cái út sấp, cũng phải đem cái kia nhân tộc cho bổn vương tìm ra. Sa Lỗ cổ chậm rãi đứng dậy, uy áp kinh khủng, để đại điện đều có chút run rẩy, không có người có thể tại giết chết tộc ta về sau, còn bình yên vô sự sống sót. Là, chúng Sa Giao gật đầu, sau đó từng đầu rời đi của các, hướng về ngoài điện, rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Sa Âm một cái. Người sao không đi? Sa Lỗ cổ nhìn hắn một cái. Tôn Kính Vương, Kim Giao nhất tộc một bên kia đến tin tức. Sa Âm nói ra. A. Sa Lỗ cổ lông mày nhíu lại, nói. Kim Giao tộc mệnh ngài ở trong vòng 7 ngày, đuổi tới Thiết Lâm Bình Nguyên, Hóa Long chỉ cần ngài tinh huyết. Sa Âm nói ra. Mệnh. Sa Lỗ cổ ánh mắt trầm xuống, Kim Bính Gia hỏa kia lại dám dùng cái chữ này. Nếu như không phải lão giả kia còn sống, Giao Long ngũ tộc há có thể từ hắn Kim Giao tộc thống trị. Bàn về thực lực, bổn vương nhưng không sợ với hắn. Vương nói cực phải, thu vi của ngài cơ hồ có thể nói là ngũ tộc số 1, chỉ đợi ngài đột phá tới ngũ tinh, như vậy ngũ tộc để cho ngài đến thống trị, cái kia mục nát lao gia hỏa đã già, khí huyết suy bại, không thể lại là đối thủ của ngài. Sa Âm cười nói. Nghe vậy, Sa Lỗ cổ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn chậm rãi nói ra, chờ giải quyết cái này nhân tộc, bổn vương lại đi Thiết Lâm Bình Nguyên. Đúng. Mặt trời lặn mặt trăng lên, quang minh cùng bóng tối giao thế. Đêm vãn sa mạc là lạnh như băng, có tiếng gió, có lanh ý ẩm. Một bộ Sa Giao trọng trọng ngã xuống đất, thi thể của nó bị chặt thành 7-8 đoạn. Giết nó người chính là Trần Thanh Sơn. Đây đã là Trần Thanh Sơn gặp phải cái thứ 3 Sa Giao. Cùng lúc trước gặp phải khác biệt, cái này Sa Giao tựa hồ là chuyên môn tới tìm hắn, thực lực cũng không yếu, tứ tinh cao giai. Chỉ tiếc, vẫn là một đao. Có chút ý tứ, xem ra Sa Giao hẳn phải biết ta tồn tại. Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên, trong lòng chẳng những không có bối rối, còn dâng lên hưng phấn ý tứ. Con mồi cái này tiếp theo cái kia đưa tới cửa. Thế gian còn có so với cái này càng làm cho người ta vui thích sự tình sao? Hiện tại cần phải làm là nấp kỹ thi thể, đừng để bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Tinh luyện thành công. Lực lượng 20 long chi lực, cổ vật thần thông, Sa Chi đại bộ thanh âm nhắc nhở vang lên về sau, Trần Thanh Sơn liền đem dưới chân Sa Giao thi thể ném tới trong kho hàng. Bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong, nơi xa tựa hồ có một đạo không chút nào che giấu khí tức quần quật mà đến. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn khỏe miệng một phát, ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên. Con mồi đến A Siêu. Trần Thanh Sơn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chui vào sa mạc bên trong. Từ trên cao nhìn, hai đạo không ngừng nô lên mặt cắt đang nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng đụng vào nhau. Thê lương bi thảm tiếng ở bát ngát trên sa mạc vang vọng. Sa mạc bạo tạc, một đầu Sa Giao bay ra, lạnh như băng dưới ánh trăng, nó toàn thân chảy máu, lân phiến vỡ nát, dĩ nhiên mất đi sinh mệnh. Giống. Ma đao chấn động, hình như có thú hống. Hoa nữ mặt mũi dữ tợn ở trên thân đao xuất hiện, thân đao run lên, vô tận huyết khí lan tràn ra, như là sợi tơ cuốn về Sa Giao. Lệ. Sa Giao trong thân thể vang lên thanh âm hoảng sợ. Sau đó một cái hơi mở hồn phách bị sợi tơ kéo tách rời ra, kéo hướng ma đao. Rốt cục nhịn không được, Trần Thanh Sơn trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Hoa nữ bây giờ đã là đao linh chi thần, bởi vì có cổ phấn ảnh hưởng, nàng đối với hồn phách loại hình tồn tại 10 phần khát vọng. Nhưng bởi vì tồn tại bản thân ý chí, cho nên cho tới nay đều đang đè nén, bất bại Trần Thanh Sơn nguyện. Chỉ tiếc, cổ phấn hiệu quả xâm nhập hồn phách, nàng có thể chịu nhất thời, nhưng không thể nhịn một đời. Không phải sao, mới 3 ngày liền đã không khống chế nổi. Chương 182 giết các ngươi lại như giết chó. 2/10, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tả đối với thời khắc này hoa nữ mà nói, sinh linh thần hồn giống như là thuốc viện một dạng đồ vật, tơ nhập cốt tủy, khó có thể ức chế. Sa Giao thần hồn đã dần dần bị kéo xuống ma đao trong thân đao. Nhìn ra được, nó rất kinh khủng. Nó biết mình sắp tiến vào một cái dạng gì tình trạng, nhưng nó không có năng lực chống đỡ, những đi tuyến kia giống như là xiềng xích, hết sức cứng cỏi, căn bản là không có cách kiếm nát. Khanh khanh khanh. Trong thân đao vang lên tiếng va đập, sau đó chính là thân thể bị xé nứt, cùng nhấm nuốt thanh âm. Một lát sau, tất cả trở nên tĩnh lặng. Từng đạo đói khát cảm xúc thông qua chôi đao chuyển tới Trần Thanh Sơn trong lòng. Thấy vậy, dưới ánh trăng, Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là 2 ngày sau. Sa Bảo đại điện bên trong, bầu không khí dị thường kiềm chế, tĩnh mịch. Không có Sa Giao dám nói chuyện, đều cúi đầu. Vương tọa Sa Lỗ cổ ánh mắt âm trầm, sắc mặt khó coi. Ngồi ở chỗ đó, như là một cái sắp phun ra núi lửa, chung quanh hư không đều đang run rẩy. Bất quá 2 ngày thời gian, thế mà chết gần 100 tộc nhân, trong đó có 30 vẫn là 28 tứ tinh cấp, sơ trung cao, thậm chí đỉnh phong đều có. Sa Lỗ cổ thanh âm trầm thấp, kiềm chế, bất quá một cái nửa bước chạm đạo mà thôi, bất quá chỉ là một cái nhân tộc mà thôi, giết các ngươi lại như giết chó. Thanh như lôi chấn, ở trong đại điện vang vọng. Không có Sa Giao dám ngẩng đầu, dám trả lời. Bọn chúng đầy cõi lòng sắc ý, hào hứng trùng trùng vây quét đi qua. kết quả lại liên tiếp bị giết chết. Đây quả thực là chuyện chưa từng có. Nhân tộc võ giả lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tôn Kính Vương, người này có phải hay không là Trảm Đạo cảnh võ giả? Sa Âm suy nghĩ một chút, nói ra, nhất định không khả năng. Sa Lỗ Cổ trầm giọng nói, nếu có Trảm Đạo tiến vào, Kim Giao tộc cái vị kia đã sớm cảm ứng được, há có thể lại cho hắn như thế tàn phá bừa bãi. Nghe vậy, Sa Âm trầm mặc. Cổ chiến trường có một cái quy định bất thành văn, cũng là song phương ngầm đồng ý kia liền là Trảm Đạo cảnh võ giả không thể ra tay. Bằng không thì lực sát thương quá kinh khủng. Cho dù là tán tràn ra một tia khí thế, đều đủ để một vị nửa bước Trảm Đạo hình thần câu diện, hài cốt không còn. Thông chi tất cả tộc nhân trở về Sa Bảo, chớ lại để cho cái kia nhân tộc đánh chết. Sa Lỗ Cổ nắm chặt hai nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, là. Kỳ thật cũng không cần Sa Lỗ Cổ nói, bây giờ đang bên ngoài Sa Giao đều đã bị cái kia nhân tộc sợ mất mật, nhao nhao hướng trở về. Đồng dạng nhân tộc cũng không dám không kiêng nể gì như thế tàn sát tộc ta, thấy một cái giết một cái, đây quả thực không đem tộc ta để vào mắt. Sa Lỗ Cổ thanh âm bên trong tràn ngập nồng nặc phẫn nộ, thực sự là bá đạo đao, bá đạo người. Lấy tính cách của hắn, nếu là phát hiện không có Sa Giao, chắc chắn hướng ta tộc căn cứ chạy tới, bổn vương ngược lại muốn xem người này đến tột cùng là phương nào tồn tại. Thân là ngụy ngũ tinh cổ vật, Sa Lỗ Cổ đối với mình thực lực vẫn có đầy đủ lòng tin. Dù là tứ tinh đỉnh phong tộc nhân bị giết, hắn cũng không có e ngại. Ngụy ngũ tinh cùng tứ tinh cũng không phải cùng một cảnh giới. Nhân tộc. Sa Lỗ Cổ chậm rãi nhắm mắt lại, cả người yên tĩnh trở lại, như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Vô ngần sa mạc bên trong, Trần Thanh Sơn đang chậm rãi đi lại. Từ nửa ngày trước bắt đầu, hắn liền đã không gặp được Sa Giao, một đầu đều không có, giống như là đã bị hắn giết sợ. Ma đao đang dỉ máu, nhuộm đỏ lấy đi tới đường. Hoa nữ khuôn mặt ở trên thân đao lúc gần lúc hiện, vặn mèo mà thỏa mãn. Hơn 100 đầu Sa Giao thần hồn tất cả đều bị nàng ăn, có thể cảm nhận được thực lực của nàng mạnh hơn rất nhiều, không thể giống nhau mà nói. Chỉ tiếc có mạnh hơn, cũng chỉ là Trần Thanh Sơn đao nô. Phàm là có phản bội chi niệm, Trần Thanh Sơn một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của nàng. Cho nên hoa nữ cũng rất ngoan, không dám hướng Trần Thanh Sơn lộ ra răng nanh. Xem ra đám gia hỏa này đã tiến về nơi tụ tập. Trần Thanh Sơn ánh mắt hưng phấn lên, tụ tập lại tốt hơn, vừa vặn tận diệt. Diệt đi nhất tộc Sa Giao, đầy đủ tăng lên gần 300 long chi lực. Nhất là cái kia bị ngũ tinh giao vương, còn có thể dùng đến luyện chế thiên long đan. Thực sự là vẹn toàn đôi bên. Nâng lên thân ao, Trần Thanh Sơn nhìn xem hoa nữ con mắt, nói ra, ta nói qua, đi theo ta, muốn ăn bao nhiêu thì có bao nhiêu, miễn là ngươi nghe lời, biết không? Hoa nữ trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, sau đó lộ ra thần phục. Giờ khắc này, nàng dĩ nhiên rõ ràng vận mệnh của mình. Kia liền là Đao Linh. Vĩnh viễn chạy không thoát lòng bàn tay của người đàn ông này. Nam nhân này, quá mức đáng sợ. Đã như vậy, liền từ bỏ chống lại a thấy vậy, Trần Thanh Sơn trên mặt hiện lên ý cười. Cái này quật cường cổ vật rốt cục từ bỏ. Như thế, rất tốt. Thu đao vào vỏ, Trần Thanh Sơn thân hình lóe lên, bắt đầu hướng về Sa Bảo phương hướng gấp rút chạy tới. Sa Bảo, cao chót vót đứng ở giữa thiên địa. Lúc này, tường thành phía trên, từng đầu to lớn Sa Giao bơi lượn qua, ánh mắt cảnh giác nhìn qua phương xa. Sa Giao tộc tổng cộng hơn vạn tộc nhân, bất quá đại đa số đều là nhất tinh, nhị tinh, thậm chí tam tinh. Tứ tinh chỉ có hơn 100 đầu, bất quá giờ phút này đã chỉ có hơn 70 đầu. Sa Lỗ Cổ ngồi ở đại điện bên trong, hai con ngươi khép hở. Đại điện bên trong, không khí ngột ngạt đáng sợ. Hắn đang chờ đợi Trần Thanh Sơn đến. Vương, Sa Âm bỗng nhiên mà bảo, thanh âm sợ hãi nói. Sa Lỗ Cổ không có mở mắt. Có tộc nhân truyền đến tin tức, cái kia nhân tộc khoảng cách tộc ta căn cứ chỉ còn 300 dặm. Hô, nghe nói như thế, Sa Lỗ Cổ đột nhiên mở mắt. Tạch tạch tạch, nồng nặc uy áp khiến cho dưới người vương tọa đều xuất hiện vết dạng, đại điện càng là vang lên kẹt kẹt, không ít mảnh vụn tuôn rơi mà rơi. Tốt, rất tốt. Sa Lỗ Cổ cười giận dữ lên, hắn thật đúng là không đem tộc ta để vào mắt, cuồng ngạo như vậy nhân tộc, bổn vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bổn vương sẽ để cho nơi này trở thành hắn nơi chôn xương. Truyền lệnh xuống, tộc nhân thủ bảo lũy không được đi ra. Cái này nhân tộc từ bổn vương tới đối phó. Sa Lỗ Cổ chậm rãi đứng lên, khôi ngô hùng tráng thân thể tràn ngập lên khí tức kinh khủng. Là Sa Âm lui ra. Thế là vắng vẻ đại điện bên trong, chỉ còn lại có Sa Lỗ Cổ một người. Hắn ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía ngoài điện phương xa sa mạc. Song quyền không tự chủ siết chặt. Nhân tộc. Chương 183 liền bằng người thanh này phá đao. 3/10, cầu đặt mua. Người đăng, muốn vô tả đó chính là Sa Bảo sao? Trên một chỗ sơn cát, Trần Thanh Sơn dừng bước. Hắn híp mắt, ngắm nhìn phương xa. Sa mạc mênh mông, tiếng gió rít đảo. Ở cái kia thiên địa giao tế địa phương, từng tòa ngàn mét cao Sa Bảo đứng vững. Tường thành liên miên, rộng lớn bao la hùng vĩ, như là một cái cự thú viễn cổ bản hàng lấy, tản ra cổ lao khí thế. Diệt tộc, thật là khiến người hưng phấn sự tình. Trần Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Một cái thoát đi quần áo trên người, lộ ra thân thể cường tráng. Cổ đồng sắc da thịt dưới ánh mặt trời càng là phản xạ kiên cố không phá vỡ nổi ánh sáng lộng lẫy. Lên rồi, hoa nữ. Là, đao chủ. Trên thân đao, hoa nữ khuôn mặt xuất hiện, ánh mắt tham lam mà khát máu. Vâng. Một bước rơi xuống. Khủng bố như vực sâu khí thế bỗng nhiên ở Trần Thanh Sơn trên người hiện lên. Trong lúc nhất thời, gió cuốn mây tan, thương khung biến sắc. Những nơi đi qua, khói đen tràn ngập, tận thành ma thổ. Sa Bảo tường thành phía trên. Vâng. Phương xa tựa hồ chuyển đến lôi đỉnh hoành mình thanh âm. Đến mức tất cả Sa Giao đều rối rít nhìn tới. Chỉ bất quá sau một khắc, đều là sắc mặt kỳ biến. Bởi vì bọn chúng nhìn đến nơi nào bầu trời, phong vân biến sắc. giống như là có vô biên ma khí đang quần quận mà đến. Sa mạc gió là khô giáo, nhưng giờ phút này lại là trở nên ngột ngạt mà âm trầm. Thông chi vương, địch tập. Có sa giao giống to. Địch tập, địch tập. Từng đạo tin tức truyền bá đi vào. Tất cả sa giao đều tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhìn chăm chăm phía trước, đại điện bên trong sa lỗ cổ đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía ngoài điện bầu trời. Quả nhiên rất mạnh. Mặc dù cách xa nhau còn xa, thế nhưng không che giấu chút nào khí tức, lại là phô thiên cái địa truyền đến. Giống như là đang nói, ta tới, cổ của ngươi rửa sạch sao? Ý mắng lời nói, nhưng là vô cùng băng rội. Càn rỡ nhân tộc. Sa lỗ cổ đứng dậy, để bổn vương đến chiếu cố ngươi. Dứt lời, hắn biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã ở xa bảo tường thành bầu trời. Chắp hai tay sau lưng, ngự không mà đứng. Là vương. Nhìn thấy sa lỗ cổ xuất hiện, tất cả sa giao trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Ở bọn chúng trong lòng, sa lỗ cổ chính là sự tồn tại vô địch. Có hắn ở, tất cả cương địch đều phải chết ở nơi này mênh mông sa mạc bên trong. Vâng. Tường thành đột nhiên chấn động một cái, để không ít không phản ứng kịp sa giao lảo đảo ngã xuống đất, kém chút từ tường thành phía trên rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Có sa giao kinh nghi bất định. Nhìn bên trong, có sa giao giống to. Chúng giao long lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy phương xa sa mạc bên trong dần dần xuất hiện một điểm đen. Hắn giống như là một tòa thiên địa hùng lô. Mỗi một bước rơi xuống, đều hình như có ngàn vạn quân lực lượng rung động đại địa. Sau lưng càng là khói đen tràn ngập. Vị trí chỗ, giống như là ma thổ giáng lâm, từng đạo ánh mắt đỏ như máu hình bóng nhao nhao từ sa mạc bên trong chui ra ngoài. Bọn họ khí tức cường đại, có chút thậm chí là nguyên anh cấp cường giả. Loại này khí thế, loại khí tức này, để tất cả sa giao trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng một cái nhân tộc lại có thể cường đại như vậy. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, cũng đã làm cho bọn họ đánh mất dũng khí chiến đấu. Vương, có thể chiến thắng cường giả như vậy sao? Lần thứ nhất, bọn họ mất đi lòng tin tuyệt đối. Đừng hoảng hốt. Sa lỗ cổ thanh âm uy nghiêm, truyền lại mà xuống, như là gợn sóng, xẹt qua chúng giao. Nghe vậy, chúng giao mới tỉnh hồn lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ có lưu còn sót lại sợ hãi. Ở cách xa bảo còn có 200 mét thời điểm, Trần Thanh Sơn ngừng lại. Hắn tay trái cầm chưa ra khỏi vỏ ma đao, nhìn phía cái kia cao ngất tường thành. Người đến, người nào? Sa lỗ cổ thanh âm như sấm, vang vọng từ phương. Nhân tộc, Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại, nhìn về phía cái kia ở thành tường trên không đứng vững vàng bóng người, mỉm cười. Tổng cộng 3 ngày, ngươi đổ tộc ta 117 tên tộc nhân, bút chứng này, ngươi cảm thấy làm như thế nào tính? Sa lỗ cổ thanh âm tuy nhiên bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh này phía dưới, lại tựa hồ như ẩn chứa không cách nào tưởng tượng sát ý, cái này cần suy nghĩ nhiều sao? Trần Thanh Sơn khép cười một tiếng, xem như đền bù tổn thất, ta sẽ tiêu diệt các ngươi toàn tộc, để cho các ngươi đoàn tụ. Hô trướng. Sa lỗ cổ con mắt đột nhiên mở một cái, giống như là ngủ say hung thú thức tỉnh. Khí tức kinh khủng đột nhiên tràn ngập ra. Thừa không run rẩy. Tạch tạch tạch. Thậm chí có nhàn nhạt vết rạn xuất hiện. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Có thể ảnh hưởng hư không sao? Đích thật là một cái đối thủ mạnh mẽ. Ngụy Ngũ Tinh, danh bất hư truyền. Sợ sao, nhân tộc? Nhìn thấy Trần Thanh Sơn biểu lộ, Sa lỗ cổ còn tưởng rằng Trần Thanh Sơn sợ, trong lòng lập tức hơi hơi buông lỏng. Nói thật, Trần Thanh Sơn cho áp lực của hắn cũng rất lớn. Cho tới nay, hắn đối thực lực của mình đều là rất tự tin, nhưng bây giờ không có ngọn nguồn. Sợ. Trần Thanh Sơn hơi hơi một đầu, sau đó ánh mắt dữ tợn, hy vọng Ngụy Ngũ Tinh ngươi có thể mang đến cho ta một trận say xưa sảng khoái chiến đấu, nếu không ta sẽ rất thất vọng. Dứt lời, Trần Thanh Sơn hai chân hơi cong, xoạt xoạt, dưới chân sa mạc giống như là không chịu nổi hắn lực lượng, vỡ nát, sụp đổ. Sau đó thân ảnh của hắn như là đạn pháo một dạng phóng lên tận trời. Sa lỗ cổ con người co rụt lại, bởi vì Trần Thanh Sơn tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Ma đao ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương lưới đao đánh thẳng mi tâm của hắn. Cuồng vọng, Sa lỗ cổ nổi giận, toàn thân trên dưới bỗng nhiên xuất hiện một bộ cắt vàng áo giáp. Không chỗ nào không chạm ma đao ở đụng chạm lấy khôi giáp trong nháy mắt, thế mà dừng lại. Cắt vào không đi vào, kẹt tại trong khải giáp, giống như là gặp cực kỳ vật cứng. Đê tiện nhân tộc, liền bằng ngươi thanh này phá đao cũng muốn phá mở tộc ta thanh khí, thực sự là cực kỳ buồn cười. Sa lỗ cổ thấy vậy, trong lòng đúng lòng, ngay sau đó cười lạnh kiểu. Phải không? Trần Thanh Sơn khỏe miệng dương lên. Sau một khắc, liền nhìn ma đao đống nhiên chấn động, huyết khí nồng nặc lan tràn ra, hóa thành từng bụi huyết hoa, trôi nổi trong hư không, che lấp thương khung. Trong nháy mắt, như là hồng thủy mở cống, ma đao lực lượng đột ngột tăng. Xoạt xoạt. Sa lỗ cổ trên khải giáp xuất hiện một tia vết dạng, hơn nữa còn đang hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Thấy vậy, Sa lỗ cổ ánh mắt có chút không dám tin lên. Hắn thánh khí thế nhưng là huyết khí đỉnh phong cấp bậc, giờ phút này xuất hiện vết dạng. Chẳng lẽ nói cây đao này cũng là huyết khí đỉnh phong? Chương 184 nhân tộc, người đang chết. 4/10, cầu đặt mua. Người đăng, bốn vô tạm anh. Sa lỗ cổ không có thời gian suy nghĩ, hai tay của hắn bên trên cũng xuất hiện đối ứng quyền sáo, đánh tới hướng Trần Thanh Sơn. Ngụy Ngũ Tinh cổ vật có gần 1500 long lực lượng. Tăng thêm hắn là giao long nhất tộc, cùng bản thân tiên phú, đấm ra một quyền, khoảng chừng 1700 long. Cho nên nói đồng cấp nhân tộc võ giả bên trong, có rất ít người lại là đối thủ của hắn. Trần Thanh Sơn thấy vậy, không có lựa chọn né tránh, mà là quyền trái nên đón. Mặc dù một quyền này lực lượng sát thực cường đại, nhưng hắn lực lượng mạnh hơn. Ở nguyên anh nhất trọng thời điểm, hắn chính là 1500 long chi lực. Sau đó tăng lên tứ trọng tu vi, lực lượng cũng theo đó tăng lên 400 long, tăng thêm mấy ngày này giao long thi thể tinh luyện. đã có trọn vẹn 2000 long chi lực. 2000 1500, còn gì phải sợ. Sa Lỗ Cổ nhìn thấy Trần Thanh Sơn lựa chọn cùng hắn đụng nhau, trong mắt lập tức hiện lên tàn nhẫn. Hắn thế nhưng là giao long nhất tộc, chỉ là một cái nhân loại, lại dám cùng giao long tiến hành nhục thân đối kháng, chẳng lẽ là bị hóa điên hay sao? Chỉ là va chạm thời khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến, bởi vì hắn tận mắt thấy cánh tay phải của mình dị dạng, hơn nữa còn có liên miên bất tuyệt tiếng xương bể vang lên. Làm sao có thể? Sa Lỗ Cổ không thể tin được, hắn thế nhưng là giao long a, nhục thân cứng hãn, giờ phút này thế mà ở cùng một cái nhân tộc trong đối chiến, bị đánh nát cánh tay. Không nghĩ tới a. Trần Thanh Sơn âm thanh hung dữ cười một tiếng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tay phải ma đao chém ngang, kinh khủng lực lượng phát tiết, toàn bộ rơi vào Sa Lỗ Cổ trên lồng ngực. Và anh. Sa Lỗ Cổ như là lưu tinh hạ xuống, va vào sa mạc bên trong. Cắt đất cuốn lên, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Sa bảo trên tường thành Sa Gia Môn, nguyên một đám chố mắt ngoác mồm, trợn mắt hốt mồm. Bọn họ không thể tin được mình nhìn thấy, đánh đâu thắng đó tộc trưởng thế mà bị một cái nhân tộc cho đánh bại. Ở ngắn ngủi một phút bên trong, loại kết quả này để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Đừng hoang mang, tộc trưởng không có khả năng dạng này bị thua. Sa âm la lớn. Quả nhiên, cơ hồ là tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Sa mạc chấn động, từng hạt hạt cắt toát ra, trở nên hết sức nóng nảy. Nhân tộc, ngươi đang chết. Giận dữ thanh âm từ bên dưới hố sâu truyền tới. Chỉ thấy Sa Lỗ Cổ đứng ở trong hố sâu, ngửa đầu, nhìn xem Trần Thanh Sơn, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Thần thông, cương cân thiết cốt. Thần thông, thiên cực sa chân bạo. Thần thông, sa hải ấn. Sa Lỗ Cổ hai tay mở rộng ra, cả người long lực cuộn cuộn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, ba đạo mạnh mẽ thần thông thi triển đi ra. Hô trầm trọng tiếng gió ở trên sa mạc xuất hiện, và lại càng lúc càng lớn. Rất nhanh, lít nha lít nhít, cơ hồ có thể xưng vì vô số báo cắt xuất hiện, kết nối thiên địa, cuốn tới. Trần Thanh Sơn sừng sững giữa trời, mái tóc màu đen của vũ. Hắn có thể cảm giác được theo báo cắt xuất hiện, không gian chung quanh trở nên cực kỳ ngưng kết, thậm chí còn ở lôi xé thân thể của hắn, như là từng con tay xù xì, khiến cho sự linh hoạt của hắn cũng nhận ảnh hưởng. Thần thông chi lực có chút ý tứ. Trần Thanh Sơn ánh mắt thâm thúy, sau đó giống như là cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy phía dưới sa mạc bên trong, đột nhiên vươn một cái to lớn, từ hạt cắt tạo thành bàn tay, lấy thế nâng bầu trời, hướng về Trần Thanh Sơn đánh tới. Trần Thanh Sơn vừa định đem hắn đánh nát lúc, cách đó không xa lại duỗi ra một cái, liên tiếp, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt, Trần Thanh Sơn dĩ nhiên lâm vào gian hiểm vây kín chi thế. Phía dưới trong hố sâu Sa Lỗ Cổ thấy vậy, ánh mắt lộ ra một tia bừng lòng. Vô luận là thiên thai báo cát, vẫn là sa hải ấn, đều xem như sa giao nhất tộc thượng đẳng thần thông. Ngoại trừ đối phó mặt khác tứ tộc tộc trưởng, hắn còn không có đối với những người khác dùng qua, nhất là nhân tộc. Hắn quả thực không nghĩ tới, một cái nhân tộc có thể đem hắn bước đến cảnh giới này. Chờ đã. Sa Lỗ Cổ tựa hồ nghĩ đến cái gì, con người hơi co lại. Người này tu vi khí tức, tựa hồ là nguyên anh tứ trọng. Vừa rồi bởi vì một mực trong chiến đấu, cho nên hắn không có bao nhiêu lưu ý, cũng vẫn cho là Trần Thanh Sơn là nửa bước chạm đạo cường giả. Chỉ là hiện tại trong lúc lơ đãng hồi tưởng lại, trong lòng lập tức nổi lên nồng nặc hàn ý. Bất quá nguyên anh tứ trọng, liền có được vượt qua hắn thực lực. Nếu là đột phá tới nửa bước chạm đạo, thậm chí chạm đạo cảnh giới đây. Sa Lỗ Cổ trong lúc nhất thời không cách nào tưởng tượng, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, cái này đối giao long nhất tộc mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Cho nên cái này nhân tộc, hắn phải chết. Dù là cần bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trong lòng có quyết đoán, Sa Lỗ Cổ ánh mắt lập tức trở nên hung lệ đi lên. Giữa không trung, Trần Thanh Sơn thân hình lấp lóe, mỗi lần xuất hiện đều sẽ chém ra to lớn huyết sắc đao mang, đồng thời đem những cái kia cắt trưởng toàn bộ chém vỡ. Nhưng giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Sa Lỗ Cổ bất tử, những cái này cắt trưởng liền sẽ không ngừng mà xuất hiện. Trước làm thì ngươi. Trần Thanh Sơn thân hình hạ xuống, hướng về Sa Lỗ Cổ phóng đi. Sa Lỗ Cổ cười lạnh một tiếng, trung quanh sa mạc cuộn cuộn, từng đạo cắt trưởng lần thứ hai xuất hiện, chụp về phía Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn lực lượng bị dị cường đại, hắn tự nhiên không có khả năng sẽ cùng hắn dễ dàng tiến hành nhục thân chiến đấu. Phải biết hắn thế nhưng là sa giao, là vùng sa mạc này trưởng khống giả. Chỉ cần trong sa mạc, hắn liền là vô địch. Cho nên hắn thấy, chỉ cần dựa vào thần thông chi lực, liền sẽ sống sờ sờ mãi chết cái này nhân tộc võ giả. Đối với Trần Thanh Sơn mà nói, những cái này cắt trưởng kỳ thật cũng không có quá lớn tính chất uy hiếp. Chỉ cần một đao, liền có thể đem hắn vỡ nát. Mấu chốt ở chỗ, cái này Sa Lỗ Cổ tựa hồ sợ, không nguyện ý đang cùng hắn tiến hành cận thân chiến đấu. Điều này thực có chút không thú vị. Vâng. Trần Thanh Sơn chém vỡ tất cả ngăn trở các trưởng, đi tới trong hồ sâu. Nhưng Sa Lỗ Cổ đã biến mất không thấy, hắn tựa hồ hóa thành hạt cát, dung nhập vào sa mạc bên trong. Trần Thanh Sơn, đây là bổn vương chiến trường, sa mạc bên trong, bổn vương chính là vô địch, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Sa Lỗ Cổ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe được, hắn rất sung sướng. Thân làm nhất tộc chi vương, lại bị một cái nhân tộc bước đến bậc này tình trạng, nói thật, nhưng thật ra là rất mất mặt. Mấu chốt nhất là, cái này nhân tộc còn bèn bèn chỉ là một cái nguyên anh tứ trọng. Cái này như truyền đi, hắn tộc trưởng này sẽ trở thành toàn bộ giao long nhất tộc chuyện tiếu lâm. May mắn, trên tường thành các tộc nhân tạm thời còn không cảm ứng được Trần Thanh Sơn tu vi cảnh giới.